Chương 418, chuồn đi, ta muốn đi khai thiên tích địa. Chương 418, chuồn đi, ta muốn đi khai thiên tích địa. Chi Mộng nhếch môi đỏ, trách cứ lời nói, làm sao cũng nói không nên lời. Cảm nhận được Cố Thanh thân thể càng khô nóng hổi, Chi Mộng thần sắc mất tự nhiên, có chút bối rối đem lịch đồ đẩy ra. Nghĩ, vẫn là không nhịn được oán giận nói, ngươi vì sao đem Tiên Nhi giao cho Khương Mù nuôi nấng, còn để Tiên Nhi nhận nàng nương? Nói đến đây, Chi Mộng lắng lại lửa giận, thì không cầm được từ đi lên bước lên. Quá phận. Cố Thanh một mặt kêu oan, cái này cũng không thể trách ta à? Ai bảo Khương Ngu cho quá nhiều, ta cũng là vì Tiên Nhi tốt. Cái gì? Chi Mộng cho là mình nghe lầm, dù sao nàng biết rõ Cố Thanh có bao nhiêu giàu có. Tiên Tiên Linh Bảo nhiều đến dùng không hết, thì liền có thể thai nghén Hỗn Độn Ma Thần Chí Bảo đều có. Như tình huống như vậy dưới, Khương Ngu cho ra bảo vật gì, làm cho Cố Thanh không cách nào chống cự dụ hoặc. Tên lịch đồ này sẽ không phải tại cho Khương Ngu giải vây a? Hỗn Độn Nguyên Dịch. Nàng cho Tiên Nhi Nghiên Nhi Hỗn Độn Nguyên Dịch, còn trợ giúp Tiên Nhi Nghiên Nhi luyện hóa. Lại nói, sư tôn liền không có phát hiện, bọn hắn hai cái đã là thần vương sao? Dựa theo tình huống bình thường, bọn hắn hai cái không có khả năng nhanh như vậy đến thần vương. Cố Thanh giải thích nói. Chi Mộng nghe vậy, thần sắc tràn đầy không thể tin, Hỗn Độn Nguyên Dịch là bảo vật gì? Nghe tên, liền biết là rất đáng gờm chí bảo. Khương Ngu có sao? Sư tôn chính ngươi xem đi. Hỗn Độn Nguyên Dịch giải thích, Chi Mộng cũng vô pháp tránh thức cảm nhận được Hỗn Độn Nguyên Dịch chân quý, không bằng xuất ra vật thật cho nàng nhìn. Cố Thanh mặc dù không có, nhưng vô lượng không gian có. Không sai, vô lượng không gian thôn vệ Hỗn Độn Thần Sơn về sau, đã bắt đầu ngưng tụ Hỗn Độn Nguyên Dịch, còn dựng dục rất nhiều tiên tiên linh bảo. Chỉ bất quá tiên tiên linh bảo còn tại thai nghén bên trong, ít nhất phải mấy trăm vạn năm mới thành hình. Cố Thanh ý niệm xuyên qua tiên tiên đại trận, bên trong có một cái chín trượng bạch ngọc ao, phủ đầy hỗn độn thần văn, thôn phệ hỗn độn nguyên khí, ngưng tụ thành giọt hỗn độn nguyên dịch. Đã tích lũy có một vốc nhỏ. Cố Thanh thần niệm đem bao khỏa, thu nhập bình ngọc bên trong, đưa cho Chi Mộng xem xét. Cái này, nhìn đến hỗn độn nguyên dịch, Chi Mộng người đều choáng váng. Thần thức vừa đi vừa về liếc nhìn hỗn độn nguyên dịch. Mỗi một giọt hỗn độn nguyên dịch đều ẩn chứa hỗn độn bản nguyên, đại đạo pháp tắc tinh túy bộc lộ. Mấu chốt nhất là Khương Ngu nếu là có hỗn độn nguyên dịch, cái kia Khương Ngu cảnh giới. Sư tôn đoán không sai, Khương Ngu là cường giả chuyển thế, nàng đã rời đi tiên giới, khôi phục tu vi đi. Cố Thanh nói. Nghe nói như thế, Chi Mộng sắc mặt một trận biến hóa, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, mặt lộ vẻ vẻ kích động. Thì ra là thế, thì ra là thế. Cố Thanh khẽ giật mình, lấy tay sờ lên sư tôn cái chán, sư tôn ngươi không sao chứ? Chi Mộng đẩy ra hắn tay, trừng mắt liếc hắn một cái, lẩm bẩm, ta đã nói rồi, ta không có khả năng không bằng Khương Ngu, nguyên lai nàng là cường giả chuyển thế trọng sinh a. Nàng cuối cùng nhìn đến đuổi kịp Khương Ngu hy vọng. Trước kia Khương Ngu, thâm bất khả chắc, luôn luôn nằm là có thể đuổi kịp nàng, để cho nàng không nhìn thấy mảy may hy vọng thắng lợi. Nội tâm đừng đề cập có bao nhiêu tuyệt vọng. Hiện tại biết Khương Ngu là cường giả chuyển thế, nhiều lắm là thì là tiên đế, tạm thời coi như nàng là tiên đế. Thế mà chỉ là tiên đế, nàng muốn không có bao nhiêu năm thì có thể đột phá. Đến lúc đó, nho nhỏ Khương Ngu còn không phải tùy ý nàng nắm. Chi Mộng càng nghĩ càng hưng phấn kích động, dường như đã thấy chính mình đem Khương Ngu nhấn tại trên mặt đất ma sát. Nhìn lấy Chi Mộng thần sắc kích động, Cố Thanh một mặt im lặng. Được rồi, sư tôn thích thế nào đi. Cố Thanh dắt nàng tay nhỏ, đi vào trong hoa viên, sư tôn muốn tiên tiên linh bảo sao? Nói, xuất ra một đống tiên tiên linh bảo. Chi Mộng nhìn thoáng qua, lấy đi vô định kim hoàn. Đây là cho Tiên Nhi. Đến mức nàng, có hỗn độn đỉnh cùng hỗn độn tiên đao là đủ. Đáng nhắc tới chính là, cái này hai kiện bản mệnh chí bảo đã lột sắc thành cực phẩm tiên tiên linh bảo. Còn có cái viên kia thiên lôi châu, tại hỗn độn mẫu xảo tẩy lệ dưới, đã tiến giai đến đỉnh phong cực phẩm tiên tiên linh bảo. Chi Mộng lấy ra đưa cho Cố Thanh. Không cần, ta muốn chi vô dụng, sư tôn liền cầm lấy đi. Cố Thanh khoát khoát tay, hắn cũng không muốn nhiều như vậy pháp bảo. Có hỗn độn linh bảo, ngu ngốc mới dùng tiên thiên linh bảo. Tạo hóa thanh liên đỉnh cùng hỗn độn bất diệt kích đầy đủ hắn sử dụng. Huống chi hắn còn có hồng mông vô lượng tháp cùng huyền thiên kiếm. Tốt a. Chi Mộng liền biết, Cố Thanh bảo vật nhiều đến, đã bắt đầu ghét bỏ tiên thiên linh bảo. Cố Thanh đại thủ bao trùm sư tôn cây liễu thân eo. Sư tôn thân eo mềm mại tinh tế, cành cây nhỏ kết quả lớn. Chi Mộng nhìn một chút chính mình eo trên thân đại thủ, lại nhìn một chút Cố Thanh. Các nàng cái gì thời điểm có thể dạng này rồi? Vì cái gì Cố Thanh động tác tự nhiên như thế tơ lụa? Tên lịch đồ này. Sư tôn thu phục xung quanh năm cái thiên vực làm cái gì? Cố Thanh không giống nhau, nàng mở miệng thì nghi hoặc hỏi. Hắn nhìn thoáng qua truyền tin ngọc tin tức, tất cả đều là trong khoảng thời gian này Chi Mộng hành động, cùng đông đảo ý kiến của trưởng lão. Tiên giới có vô lượng thần giáo một cái là đủ rồi, còn lại thế lực hoặc là thần phục hoặc là tiêu vong. Sư tôn ba khí, bất quá tốt nhiều trưởng lão để sư tôn thu liễm lấy điểm, muốn để ý tới các nàng sao? Cố Thanh đem truyền tin ngọc đưa cho nàng nhìn. Không cần để ý tới, một đám dung tục thế hệ thôi. Chi Mộng phê bình. Xác thực. Cố Thanh gật đầu, bất quá cảnh giới khác biệt, đoán lợi vấn đề cũng khác biệt. Mọi người lo lắng, muốn ngăn cản Chi Mộng rất bình thường. Chi Mộng làm như vậy, quả thực thế gian đều là địch, nhưng vô lượng thần giáo hiện tại vốn là thế gian đều là địch. Chỗ lấy tiên vương còn không giết tới cửa, chỉ là tại xem chừng, đều muốn để cho người khác xuất thủ trước thăm dò Chi Mộng. Vô luận Chi Mộng có thu hay không phục thế lực chung quanh, tiên vương cái kia xuất thủ vẫn là sẽ xuất thủ. Không thể không nói, phản phái cũng là không giống nhau, rất cường thế, theo sẽ không đem chính mình làm thành người yếu, người bị hại. Chi Mộng muốn tiên giới, trực tiếp thì xuất thủ, căn bản không cần lấy cớ. Nghĩ đến, Cố Thanh nói khẽ, sư tôn, ta nghĩ thoáng tiên, đem bọn hắn dẫn ra, đem tiên vương chém giết, các nàng cũng không cần lo lắng hãi hùng, sẽ toàn tâm toàn lực phối hợp. dẫn dụ tiên vương đột kích giết hắn, chỉ là thứ nhất. Cố Thanh khai thiên mục đích chủ yếu là xác minh đạo pháp của mình, tại khai thiên bên trong cảm ngộ đại đạo, tăng lên đạo hạnh. Ngoài ra, trên đời có một loại kinh thiên động địa bí thuật, chém ra bộ phận phân hồn, thủ tiêu thế giới thiên đạo, hấp thu thiên địa lực lượng, trả lại bản thể. Mở ra thế giới đầu tiên, tương đương với một cái phân thân, một cái dị biến đan điền, phụ trợ chính mình tăng cao tu vi. Loại này kinh thiên động địa bí thuật, đúng lúc vô lượng thần giáo thì có. Dù sao kế thừa tinh thần thánh mẫu, cùng mấy cái tôn tiên đế di sản, trên đời có kinh thiên động địa bí thuật, vô lượng thần giáo cơ hồ đều có. Cái này, ngươi muốn khai mở đẳng cấp gì thế giới động thiên? Chi Mộng trong lòng giật mình, truy vấn. Mọi người đều biết, khai tích thế giới động thiên có vô tận chỗ tốt, nhưng dám khai mở tu sĩ, ít càng thêm ít. Bởi vì khai thiên lôi kiếp phi thường khủng bố, đồng thời phân rất nhiều đẳng cấp. Tại hạ giới, tôn giả cảnh liền có thể sáng tạo bí cảnh động thiên. Tại tiên giới, ít nhất phải thiên thần cảnh mới có thể sáng tạo bí cảnh động thiên. Nếu như là khai thiên tích địa, sáng tạo một phương thế giới, ít nhất phải huyền thần cảnh. Tiên vương có thể mở ra một phương dựa vào vĩnh hằng vũ trụ thế giới. Khai mở động thiên đẳng cấp càng cao, lôi kiếp thì càng khủng bố hơn, đồng thời căn cứ tu sĩ cảnh giới điệp ra lôi kiếp. Huyền thần cảnh khai mở bí cảnh động thiên, lôi kiếp đối lập yếu một điểm, cũng liền so độ huyền thần lôi kiếp mạnh hơn gấp 3. Nếu như khai mở chính là thế giới, cái kia uy lực ít nhất là gấp trăm lần trở lên. Trên đời dám khai thiên tích địa tu sĩ, 100 cái, có 99 cái đều vẫn lạc tại khai thiên trong lôi kiếp. Đây cũng là vì cái gì? Bí cảnh động thiên bên trong, cơ bản đều có cường giả truyền thừa. Chỉ có những cái kia lâm vào bình cảnh, không cách nào đột phá tu sĩ, mới có thể đi mạo hiểm khai thiên, để cầu đột phá cảnh giới. Sư tôn thoải mái tinh thần, ta có trọng bảo, thể phách vô song, coi như đứng đấy bất động, lôi kiếp cũng không làm gì được ta nửa phần. Cố Thanh Xích lại gần bên thai nàng nói khẽ. Ừm. Chi Ngọc ừ một tiếng, suy nghĩ một chút cũng thế. Cố Thanh thể phách có bao nhiêu lợi hại, nàng là biết một số. Còn có hồng mông vô lượng tháp, liền diệt thế thần lôi đều không gây thương tổn mảy may. Nghĩ đến, Chi Ngọc bất động thanh sắc đem lịch đồ đầu đẩy ra, hỏi, cái gì thời điểm đi? Qua mấy ngày đi. Khai thiên cũng không phải là một sớm một chiều có thể mở mang đi ra, Cố Thanh đánh giá một chút, chí ít cần 10 năm. Cái này đã rất nhanh. Cho nên tại khai thiên trước đó, hắn phải đem nữ nhi cùng tông môn an bài tốt, đem tiên nhi thả ra đi. Chi Mộng nói, đừng a. Cố Thanh con muốn nhân cơ hội cầm xuống hùng ưng một dạng sư tôn, sao có thể để tiên nhi đi ra chuyện xấu. Phóng xuất. Chi Mộng tức giận vỗ một cái cánh tay hắn. Người tốt xấu là tiên nhi phụ thân, làm sao nhận tâm để cho nàng một người đợi tại vô lượng không gian bên trong. Tốt. Cố Thanh bất đắc dĩ đáp ứng, suy nghĩ khẽ động, đem tiên nhi chuyển rời đi ra. Xấu phụ thân. Tiên nhi bay nào lên, mặt nhỏ tràn đầy hưng phấn. Nàng rất ưa thích cùng xấu phụ thân chơi. Đi một bên. Cố Thanh hiện tại không rảnh đùa em bé, hắn chỉ muốn cùng thơm mát nhuyễn nhuyễn sư tôn giản giản. Lúc này đem xông tới tiên nhi cầm lên, trực tiếp ném đến thần hoa bên trong, để cho nàng chính mình đi chơi. Ai ngờ, tiên nhi không có một chút không vui, ngược lại hưng phấn hơn, lại bay đánh tới. Khanh khách, phụ thân ta còn muốn. Gặp tiên nhi cười đến giống cái kẻ ngu một dạng, Cố Thanh nhất thời một mặt ghét bỏ, bất đắc dĩ nói, chính ngươi đi chơi đi, ta và ngươi mẫu thân có lời nói. Không muốn không muốn. Ta không muốn. Ta liền muốn phụ thân chơi với ta. Tiên nhi trực tiếp ôm lấy Cố Thanh cổ nũng nịu. Được thôi được thôi. Cố Thanh không muốn đáp ứng, thế nhưng là hắn không đáp ứng, Chi Mộng thì muốn báo nổi. Xú nha đầu, xấu ta chuyện tốt, nhìn ta không đánh ngươi. Hơi hơi, xấu phụ thân đánh không đến ta. Ấu chí. Nhìn lấy tại trong hoa viên truy đuổi hai cha con, Cố Thanh giống như cười đến so tiên nhi còn vui vẻ, Chi Mộng im lặng nâng chán. Nàng đỗng nhiên có loại hoang đường cảm giác Cố Thanh mới là cái kia hài tử, là tiên nhi đang ngồi Cố Thanh chơi. Bất quá, tốt giống như vậy cũng rất tốt. Nhìn một chút, Chi Mộng trên mặt không tự giác hiện lên nụ cười, dục dịch cũng muốn đi cùng nữ nhi chơi. Cố Thanh. Lúc này, Hoa Nghê mặt tâm trầm, mang theo nữ nhi cùng Hồng Lan bốn người, còn có Sở Giao bọn người. Sát khí trùng trùng điệp. Chi Mộng nghe được thanh âm, thần thức quét qua, mở ra trận pháp. Trên mặt không tự giác hiện lên cười trên nỗi đau của người khác nụ cười. Cố Thanh để tiên nhi gọi Khương Ngu mẫu thân, coi như lý do đầy đủ, nhưng để Nghiên Nhi cũng gọi. Coi trường xanh kết thúc như thế nào? Nàng không nỡ giáo huấn nghịch đồ, có người thay nàng giáo huấn cũng tốt. Không ổn. Hoa Nghê chẳng lẽ cũng biết, Nghiên Nhi hô Khương Ngu mẫu thân việc này. Cố Thanh đem trên bờ vai tiên nhi quăng ra, gánh lấy đại kích, chuẩn đi chuẩn đi. Ta muốn đi khai tiền, tông môn đại sự, toàn quyền do sư tôn người quản lý. Thanh Nguyệt, làm đầy đủ, Giao Nhi, các ngươi đi lịch luyện đi. Dù sao cũng không ra được sự tình, Cố Thanh đi được rất yên tâm, chờ dần dần, Hoa Nghê chính mình thì hết giận. Trước khi đi, Cố Thanh đem Hy Linh bắt đi. Hy Linh cái này phản phái, mỗi một ngày không đi ra làm chính sự, tìm kiếm nhân vật chính, cả ngày trốn ở trong tông môn tu luyện, quá lãng phí nhân tài. Chương 419, không giống như là dưỡng nghịch tiên, càng giống là tại dưỡng nghịch tử. Chương 419, không giống như là dưỡng nghịch tiên, càng giống là tại dưỡng nghịch tử. Ngươi đứng lại đó cho ta. Hoa Nghê chưa bao giờ giống giờ phút này tức giận như vậy qua. Nàng cương thế xuất thủ, muốn phải bắt được Cố Thanh, thế mà Cố Thanh tinh thông không gian đại đạo, thoáng qua thì biến mất vô ảnh vô tung. Chi Mộng nhìn đến thẳng lắc đầu, thần sắc tiến với. Nàng tên lịch đồ này, vốn là như vậy, gặp chuyện không đúng thì lập tức chuẩn đi, rất giàu hạn. Hết lần này tới lần khác Cố Thanh tinh thông không gian đại đạo, để cho nàng tức giận đến nghiến răng, lại không thể làm gì. Chi Mộng có lúc đều cảm giác, chính mình không phải tại dưỡng đồ đệ, mà là tại dưỡng một cái nghịch tử. Mẫu thân. Nghiên Nhi có chút sợ sệt hô một câu. Mẫu thân giống như tức giận, không biết mẫu thân tại sao phải tức giận. Hoa Nghê đè nén lửa giận, thở phào một hơi, ôn nhu nói, "Nghiên Nhi không sợ, mẫu thân chỉ là tại cùng cha ngươi đùa giỡn đây."
"A?"
Nghiên Nhi ồ một tiếng, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, "Thật chỉ là tại đùa giỡn sao? Vì cảm giác gì không phải đâu?"
Khục.
Chi Mộng ho nhẹ một tiếng, không thể không nói, kỳ thật Cố Thanh làm như thế, cũng là có nỗi khổ tâm. Nàng đem hỗn độn nguyên dịch sự tình đơn giản giải thích một chút. Tuy nhiên nàng muốn phòng bị Hoàng Nghê, muốn áp chế Hoàng Nghê. Nhưng Hoàng Nghê là Cố Thanh đạo lữ, tốt như vậy đạo lữ, cũng không thể đem người tức khí mà chạy. Vậy cũng không thể lừa gạt Nghiên Nhi bảo nàng mẹ a. Hoàng Nghê đôi mắt hiện lên lửa giận. Lừa gạt Tiên Nhi thì cũng thôi đi, dù sao Khương Ngu cùng Chi Mộng không hợp nhau. Nhưng Khương Ngu đem chủ ý đánh tới hắn nữ nhi trên đầu tính toán chuyện gì xảy ra. Quá đáng hơn là, Cố Thanh thế mà để ta nữ nhi ăn không khí, đây là làm phụ thân cái kia làm sự tình sao? Hoàng Nghê càng nghĩ càng giận. Thật nghĩ theo trong không gian đem Cố Thanh bắt tới hung hăng giáo huấn một lần. Chi Mộng thần sắc một trận, đúng à, nàng đều suýt nữa quên mất cái này gốc dạng, chỉ lo tìm Khương Ngu tính sổ. Sư Minh lần này quá phận. Liền Tô Thanh Nguyệt cũng nhịn không được đầu đen rau muống. Tuy nhiên để Tiên Nhi Nghiên Nhi thôn vệ tiên nguyên khí, cũng có thể chắc bụng, tăng cao tu vi, nhưng hải tử muốn ăn, sao có thể không làm cho các nàng ăn đâu? Quá phận, quá phận. Nam nhân mang hải tử đều không đáng tin cậy. Bạch Tố Doanh lắc đầu, cảm xúc rất sâu. Nàng nghĩ đến chính mình phụ thân, chỉ cần không đói chết là được, làm sao quản nhiều như vậy? May mắn có Hồng Lan. Sở Giao nói ra, Hoàng Nghê, đa tạ các ngươi có yêu cầu gì, cứ việc nói, cũng có thể để bản tọa xuất thủ một lần. Hồng Lan bốn người đem nàng Nghiên Nhi dưỡng đến như vậy tinh tế, ăn mặc thật xinh đẹp, cái này khiến Hoàng Nghê vô cùng cảm kích. Đâu có đâu có, đây đều là chúng ta phải làm đến. Hồng Lan bốn người thụ sủng nhược kinh liên tục quát tay. Hoàng Nghê tại trong lòng các nàng cũng là đại kinh khủng tồn tại, các nàng nào dám tranh công á huống chi chiếu cấu Nghiên Nhi Tiên Nhi, các nàng cầu còn không được. Chờ tên lịch đồ này trở về, ta nhất định phải giáo huấn hắn một trận. Đúng, không thể mềm lòng. Chúng nữ tiếng trinh phạt không ngừng. Thật là đáng sợ, may mắn tốt giáo chủ đại nhân chạy thật nhanh, thật sự là thật là đáng tiếc nha. Ngắm trăng ám đạo, không thấy được Cố Thanh hậu cung bốc cháy, cũng không thấy được chúng nữ giáo huấn Cố Thanh, thật là quá đáng tiếc. Bất quá nói đi thì nói lại, một khi Cố Thanh hoặc là Chi Mộng Hoàng Nghê đánh lên, đó nhất định là hủy thiên diệt địa a. Xách, xem ra sau này nàng đến thông minh cơ linh một chút, kiến thức không đúng thì lập tức chuẩn đi. Một bên khác, Cố Thanh mang theo Hy Linh xuất hiện tại Đại Xích Tiên, Hy Linh trong nhà. Trong nhà hậu cung có hay không lửa cháy, Cố Thanh không biết, nhưng hắn căn phòng cũ lại cháy rồi. Mang bay Hy Linh, đem sở hữu tri thức ôn tập một lần. Hy Linh tâm lý tiểu nhân nhi khóc đến không được, chó nam nhân thực sự quá phận, nhiều nữ nhân như vậy không tìm, tại sao muốn tìm tới nàng a? Nàng cũng không muốn rời đi Vô Lượng Thiên Cung, sợ Tử Trúc Lâm bị những nữ nhân khác chiếm đoạt. Coi như muốn rời khỏi, vậy cũng đem Tử Trúc Lâm triệt để chiếm thành của mình lại rời đi. Nàng trận pháp còn không có đóng bế đây. Cố Thanh méo méo Hy Linh gương mặt trắng đoán, đối nàng yêu thích không buông tay. Tiểu kẹp quá mỹ diệu, cho ta buông tay, chán ghét trên người. Hy Linh đang sinh chọc tức lấy, tức giận đem tay của hắn đẩy ra. Gặp gỡ Cố Thanh, thật sự là đổ cửu thế xui xẻo. Hy Linh càng nghĩ càng giận, trực tiếp lật người, mân mê cái mông nhỏ, tránh đi sang một bên. Triệu Tinh Lam chịu đủ, lại bị giày vò đi xuống, nàng sẽ chết. Cố Thanh cũng không thèm để ý, Hy Linh cái này tiểu kẹp, tiểu yêu tinh, có bao nhiêu vô tình, hắn rõ rõ ràng ràng. Bất quá những thứ này đều không trọng yếu, Hy Linh là hắn nữ nhân là được. Cố Thanh mặc quần áo tử tế, đem thiên cương kiếm, thiên cương trận đồ, thiên cương thần thông, ba dọn hỗn độn nguyên dịch phóng tới bên giường, cũng để Hy Linh đi tìm hỏa trùng, tìm tới đảo tẩu những người kia. Hy Linh đắc tội nhiều như vậy nhân vật chính, toàn là bởi vì hỏa trùng. Có thiên cương pháp bảo, còn có huyền hỏa bảo giám cái này đại sát khí, coi như gặp phải lại nghịch thiên nhân vật chính, Hy Linh cũng có sức tự vệ. Dù sao Hy Linh bản thân thì rất cường đại, át chủ bài đông đảo. Ba dọn hỗn độn nguyên dịch thì là cho nàng tăng cao tu vi, dù sao cũng là nữ nhân của mình, không thể để cho nàng vẫn bận sống, hoang phế tu hành. Bàn giao sự tình xong, Cố Thanh đưa tay xé rách không gian, rời đi Đại Xích Tiên, rời xa tiên giới. Hắn muốn khai mở một phương hoàn mỹ vũ trụ, tại tiên giới căn bản không thi triển được. Cũng may mắn lôi kiếp là khai mở nhanh hoàn thành thời điểm, mới sẽ đến. Một khi không độ qua được, thân tử đạo tiêu, mở ra tới thế giới, cũng có khả năng bị hủy diệt. Cố Thanh có tự tin có thể vừa lái tiên, một bên ứng đối lôi kiếp. Bất quá lôi kiếp thanh thế to lớn, khẳng định sẽ kinh động tiên vương, đến đây xem xét tình huống. Cố Thanh muốn là nhảy không xuất thủ, giao động người liền tốt. Thiên Thiên Linh Bảo, đây là. Hy Linh nhìn đến bên giường chúng nhiều bảo vật, trên thân mọi mệnh quét sạch sành xanh, lưu ly đôi mắt đẹp trợn lên, đại não đều xuất hiện một cái chớp mắt trống không. Không cách nào tin, Cố Thanh tại sao có thể có nhiều như vậy tiên tiên bảo vật? Càng làm cho nàng rung động là cái này ba dọn nguyên dịch. Vậy mà ẩn chứa hỗn độn bản nguyên, đại đạo pháp tắc tinh túy. Trên đời có bực này chí bảo sao? Hy Linh nhanh chóng đem bảo vật thu hồi, trên mặt không khỏi hiện lên cười ngây ngô. Chó nam nhân tuy nhiên đáng giận, nhưng là cũng không phải không thể tha thứ. Đợi nàng luyện hóa vĩnh hằng vũ trụ thì liền thiếu nhục nhã hắn một số. Bất quá, Hy Linh nhíu mày, Cố Thanh liền tiên tiên linh bảo cũng không thiếu, vì cái gì nhất định muốn nàng đi tìm hỏa trùng? Chẳng lẽ liền vì thăng cấp huyền hỏa bảo giám? Hy Linh cảm thấy chưa hẳn. Cố Thanh giống như cũng không quan tâm huyền hỏa bảo giám dáng vẻ. Chẳng lẽ là cùng mấy cái kia con kiến hôi có thủ? Cũng không đúng a, mấy cái kia con kiến hôi căn bản liền tiếp xúc Cố Thanh tư cách đều không có. Được rồi, mặc kệ. Cố Thanh để cho nàng đi chính là. Dù sao cũng không phí cái gì sự tình. Hy Linh mặc chỉnh tề, khuôn mặt trắng non thấu phấn, so hoa nhi còn kiều nộn. Doanh Doanh một nắm thân eo, bị một đầu duy băng trói buộc, mông tròn bo. Dung nhan tinh xảo tuyệt mỹ, khí chất tôn quý xuất trần, dường như thiên giới thần nữ. Thế mà mặt mày lại ẩn chứa một vẻ phong tình, khiến nàng tôn quý xuất trần khí chất, nhiều một cố vẻ quyến rũ, hiển nhiên một cái tiểu yêu tinh. Khi linh truyền tin, tập kết một chúng cường giả, thẳng đến thiên hỏa vực. Có thời không phi toa nơi tay, mấy hơi thời gian, liền đã tới thiên hỏa vực. Giết. Khi linh mặt không thay đổi phun ra một chữ. Có cái họ Tiêu cùng họ Lâm con kiến hôi thì tại thiên hỏa vực, chẳng qua là chỉ là thiên thần cảnh. Nàng để thiên hỏa vực thế lực tìm kiếm nhiều năm như vậy, vậy mà không hề có một chút tin tức nào. Không cần hỏi, khẳng định là tại lá mặt lá trái. Đã như vậy, thiên hỏa vực tu sĩ cũng không cần phải tồn tại. Người không tín mà không lập. Đem thiên hỏa vực diện, nhìn về sau ai còn dám đối nàng lá mặt lá trái, đem nàng làm gió thoảng bên hai. Vâng. Đại tiểu thư, mọi người cùng hỉ. Có hy linh chỗ dựa, giết hại thiên hỏa vực, bọn hắn cũng có thể vơ vét vô số bảo vật. Ầm ầm. Thiên hỏa vực đại chiến không ngừng, huyền thần đại năng một cái thần thông đi xuống, bao trùm vô tận sơn hà. Hy linh cũng không có nhàn rỗi, đi vào thiên hỏa tông, trực tiếp tế ra huyền hỏa bảo giám, diệt thế huyền quang phút chốc xuyên thủng đại trận, huyền thần trở xuống tu sĩ, phút chốc hóa thành cho tàn. Bế quan bên trong ba tôn huyền thần đại năng, không có lực phản kháng chút nào, lục thân bị phần diệt, thần hồn chấn kinh lại hoảng sợ nhìn lấy Hy linh. Bọn hắn rất ngộp bức, không hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Em đẹp, Hy linh nổi điên làm gì? Vì cái gì đột nhiên đi vào thiên hỏa vực, một câu không nói thì muốn diệt bọn hắn? Vì cái gì? Hắn chợt vật hỏi ra suy nghĩ trong lòng. Họ Tiêu cùng họ Lâm con kiến hôi ở đâu? Hy linh thần sắc lãnh ngạo hờ hững, phản phất tại nhìn chăm chú một bầy kiến hôi. Thì ra là thế. Ba người bừng tỉnh đại ngộ, ánh mắt lộ ra hối hận chi sắc. Bọn hắn biết họ Tiêu ở nơi nào, liền tại bọn hắn trong tông môn, hắn còn thu vị thân truyền đệ tử. Tuy nhiên Hy linh hạ tuyệt sắc lệnh, nhưng bọn hắn vẫn chưa để ở trong lòng. Nghĩ đến, bọn hắn thế nhưng là huyền thần đại năng, siêu phàm thoát tục, trường sinh cửu thị, tung hoành tiên giới. Cần gì e ngại chỉ là một cái tiểu nha đầu. Đắc tội mà đắc tội với. Bọn hắn có thực lực ứng đối huyền thần. Hy linh không thể là vì một con kiến hôi, không tiếc vượt qua mười mấy cái thiên vực, đến thiên hỏa tông cùng bọn hắn trở mặt. Dù sao cả hai thân phận chênh lệch quá xa, tại Hy linh trong mắt, đệ tử của hắn cùng con kiến hôi không khác. Vì cái con kiến hôi cùng bọn hắn những thứ này huyền thần đại năng trở mặt, thực sự không đáng. Đương nhiên, bọn hắn cũng không dám trắng trợn cùng Hy linh đối kháng, cho nên liền để đệ tử Dịch Dung đổi tên. Đệ tử của hắn có huyền thần chi tư, bồi dưỡng hảo, chắc chắn là tông môn nhất đại nội tình. Ai ngờ, bọn hắn đánh giá cao chính mình. Tại Huyền Hỏa bảo giám dưới, cái gì huyền thần đại năng, bất quá con kiến hôi thôi. Hy linh căn bản không có đem bọn hắn một chuyện, cũng căn bản không có ý định buông tha hắn đệ tử. Đáng tiếc, bây giờ hối hận thì đã muộn. Vô số tuế nguyện khổ tu, vô tận vọng mệnh, nhất chiều mất hết. Bọn hắn ở đâu? Hy linh gặp mấy cái người thật giống như biết Tiêu Lâm tung tích của hai người, nàng lập tức yếu bất Huyền Hỏa bảo giám uy năng, lạnh giọng hỏi: "Ha ha ha, ma nữ, tưởng cho ngươi là tiên vương chi nữ, thiên hạ chính đạo đứng đầu, Thái Âm đạo tông thần nữ, lại ác độc như vậy quyết tuyệt, ngươi ắt gặp thiên khiển." Hắn cười ha ha, thanh âm tràn ngập bi thương. Nếu như ngay từ đầu, Hy linh liền để hắn giao ra đệ tử, hắn có lẽ sẽ giao người. Nhưng bây giờ, Hy linh đã đem thiên hỏa tông diện, đem bọn hắn đạo cơ phần diện, cũng chắc chắn sẽ không buông tha bọn hắn. Hy linh mơ tưởng được tin tức của hai người. Ma nữ, muốn chém giết muốn giúp thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Ta hận a. Mặt khác hai tôn huyền thần đại năng, ánh mắt lộ ra hận ý ngập trời. Nghĩ bọn hắn tại thiên hỏa vực địa vị cao cả, như là thần minh, trưởng khống vô số sinh linh đại quyền sinh sát. Đệ tử môn nhân trăm vạn, trường sinh tiên nhân vô toán, tung hoành thiên hỏa vực. Trường sinh tiêu giao, bọn hắn cho là mình là cái nhân vật, không nhìn Hy linh tuyệt sát lệnh, cường đại như này, lại bị Hy linh phút chốc diệt, cái này để bọn hắn làm sao không hận? Muốn chết. Hy linh lạnh lùng cười một tiếng, lưu ly đôi mắt đẹp, trong nháy mắt hóa thành đèn nhánh hất động, khiến người sợ hai thần thiên địa thoáng chốc bị bóng tối bao trùm, quỷ ảnh trọng trọng, quỷ khí âm trầm, khủng bố khiếp người tiếng gào bên tai không dứt, dường như một mảnh vô tận luyện ngục. Ba người tàn hồn bị một cỗ hấp lực hút đi, siêu hồn luyện phách, chết rồi. Hy linh thu hồi thần thông, nhìn một cái hạ phương tông môn, trong hố hoàn toàn chính xác có một đóa hỏa diễm, còn có một cái tàn phá hỏa lô. Nhấc tay khẽ vẫy, đem hỏa diễm cùng nhìn không ra phẩm giai hỏa lô thu hồi. Khống chế phi chu, đi cái kế tiếp tông môn. Chương 420, Hy linh quét ngang thiên hỏa vực. Chương 420, Hy linh quét ngang thiên hỏa vực. Hy linh khống chế thời không phi toa, tay cầm huyền hỏa bảo giám, một đường quét ngang vô địch. Sở hữu huyền thần, cùng trận pháp, diệt thế huyền quang vừa ra, toàn diện bị phần diệt thành hư vô. Sát sinh nhất triệu, Hy linh nội tâm không có chút nào gánh vác, phản phất là giết chết một tổ kiến một dạng. Nàng chỉ muốn nhanh điểm diệt thiên hỏa vực, chấn nhiếp tiên giới, để tiên giới rất nhiều thế lực toàn lực lùng bắt còn lại con kiến hôi, chủ động nộp lên hỏa trùng. Hoàn thành cố thanh nhiệm vụ về sau, nàng tốt bế quan luyện hóa thiên cương pháp bảo, luyện hóa hỗn độn nguyên dịch, tăng cao tu vi. Và anh, huyền hỏa bảo giám hoành không, bộc phát ra hừng hực kim quang, đại thụ che trời, nguy nga thần sơn, trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Thần hỏa điện hộ tông đại trận, kiên trì một giây, thì ầm vang pha toái. Thần hỏa điện bạo phát ước vạn sáng chói phù văn, như phù văn chi hải, diễn hóa một con phượng hoàng, hung lệ ngập trời, muốn bổ giết về phía Hy linh. Thế mà phượng hoàng vừa mới vừa thành hình, liền bị diệt thế huyền quang phân diệt. Thần hỏa điện là một kiện đặc thù huyền thần khí pháp bảo, to lớn vô biên, tiên cung san sát, thần quang lưu chuyển, là một tòa chân chính tiên cung. Nhưng ở diệt thế huyền quang chiếu xuống, liên miên bất tuyệt tiên cung, trận văn lấp lóe một chút, liền bị phần diệt thành hư vô. Toàn bộ thần hỏa điện đều tại vỡ vụn, hóa thành cho tàn. Dừng tay, ngươi đến cùng là ai? Vì sao diệt ta thần hỏa điện? Thần Hỏa Điện hai tôn huyền thần đại năng, tròn mắt tận nức, vừa sợ vừa giận nhìn về phía Hy Linh. Bọn hắn rất mập mờ, không hiểu chỗ nào đắc tội Hy Linh. Vì cái gì không nói một lời thì muốn tiêu diệt Thần Hỏa Điện? Thần Hỏa Điện còn sống sót mọi người, thần sắc hoảng sợ muôn dạng. Thời khắc này Hy Linh, tuy nhiên mỹ lệ vô song, tiên váy phần phật, phong hoa tuyệt đại, như là siêu nhiên xuất trần thần nữ, nhưng bọn hắn trong mắt, quả thực giống như cái thế đại ma. Lâm Phàm ở đâu? Hy Linh giọng nói hờ hững, không chứa một chút tình cảm, đứng lặng không trung, quanh thân thần quang pha trộn, như là nhìn xuống thương sinh cựu thiên thần nữ. Lâm Phàm, ngươi là Hy Linh thần nữ? Nghe được Lâm Phàm, mọi người trong nháy mắt đoán được, người trước mắt là Hy Linh. Bởi vì là thiên hỏa vực căn bản thì không có Hy Linh người như vậy, khả năng duy nhất cũng là theo khác thiên vực tới. Có thể không kiêng nể gì như thế, đồng thời còn muốn tìm Lâm Phàm, cũng chỉ có Hy Linh. Dù sao đổi thành người khác, dù là tiên vương con nối dõi, cũng không dám trắng trợn hướng tiên giới sở hữu thế lực yêu cầu hỏa chủng, không cho thì diệt người cả nhà. Muốn chết. Hy Linh đôi mắt hàn quang bộc lộ, nàng bản thân cũng không phải là cái gì tốt tính khí người. Thần Hỏa Điện con kiến hôi không trả lời vấn đề của nàng, lại còn dám hỏi lại nàng. Hy Linh pháp lực rót vào huyền hỏa bảo giám, thoáng chốc buộc phát ra càng thêm hừng hực chói mắt kim quang. Dừng tay, ta nói, ta biết Lâm Phàm ở nơi nào. Mọi người hoảng hốt, ra đầu nổ tung, Thần Hỏa Điện có thể ngăn cản không nổi diệt thế nguyên quang. Đoán chừng không ra ba hơi, Thần Hỏa Điện cùng bọn hắn, bao quát huyền thần lão tổ, đều sẽ bị phần diệt thành hư vô. Đại trưởng lão coi là sự việc đã bại lộ, dù sao Hy Linh hỏi là Lâm Phàm ở nơi nào mà không phải các ngươi có biết hay không Lâm Phàm ở nơi nào. Hắn gấp giọng mở miệng, đồng thời từng ngón tay hướng điện chủ, là hắn thu Lâm Phàm vì đệ tử, vì đó đổi tên, còn muốn chiêu hắn vì con rể. Hy Linh thần nữ, hết thảy đều là điện chủ sai, không liên quan gì đến chúng ta, còn thỉnh thần nữ giơ cao đánh khẽ, tha chúng ta. Hy Linh thu một chút huyền hỏa bảo giám vi năng, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên Thần Hỏa Điện điện chủ. Điện chủ Chiêm Triệu Lâm song quyền nắm chặt, trán nổi gân xanh lên, gắt gao nhìn chằm chằm Hy Linh, một cỗ trước nay chưa có khuất nhục dưới đáy lòng lan tràn. Hắn nhưng là một phương trường sinh đạo thống chi chủ, thiên hỏa vực cự bá. Mà giờ khắc này, bị Hy Linh giết đến tận cửa, giết hại cửa vô số người, thì liền Thần Hỏa Điện cũng bị hủy. Còn muốn giết hắn dễ hiền, hắn lại bất lực. Nghĩ tới đây, Chiêm Triệu Lâm dường như xì hơi đồng dạng, vẻ mặt suy sụp, cả người dường như lập tức giàn mua thêm 10 tuổi. Chiêm Triệu Lâm khó khăn mở miệng, hắn tại thiên hỏa sơn mạch. Hy Linh nhìn lấy Chiêm Triệu Lâm, nàng không hiểu, nội tâm im lặng cùng cực. Chiêm Triệu Lâm không thành thật bàn giao, vẫn tại cái kia diễn cái gì? Chiêm Triệu Lâm tính là thứ gì? Chẳng lẽ không biết cường giả vi tôn chí lý sao? Nghe được Lâm Phàm tại thiên hỏa sơn mạch, Hy Linh cũng không nói nhảm, lập tức thêm đại pháp lực phát ra. Chiêm Triệu Lâm đồng tử đột nhiên co lại, ánh mắt đỏ thẫm, người muốn lật lọng. Không muốn, thần nữ đại nhân tha mạng. Thần Hỏa Điện mọi người dọa đến hoảng sợ muôn dạng, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Gặp Hy Linh không hề bị lay động, mọi người triệt để tuyệt vọng. Thì ra là thế. Chiêm Triệu Lâm cười thảm một tiếng. Không nghĩ tới, Hy Linh căn bản không có ý định buông tha Thần Hỏa Điện. Hắn thật hối hận, sớm biết rằng này, hắn không nên vì tông môn tổn vong, cáo chi Lâm Phàm hạ lạc. Ma nữ, sư minh nhất định sẽ cho chúng ta báo thù. Ngươi nhất định sẽ gặp báo ứng. Lúc này, hai vị tuyệt sắc thiếu nữ theo đại điện bên trong đi ra, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt lại phá lệ kiên định. Một bộ khẳng khái chịu chết bộ dáng. Hai người đều là dung nhan tuyệt mỹ, tư thái thật tốt nhân gian tuyệt sắc. Phối hợp lúc này trắng bệch sắc mặt, đoán chừng không có cái nào nam nhân không mềm lòng. Đáng tiếc Hy Linh không là nam nhân, nàng chỉ là ngước mắt nhìn lướt qua, đôi mắt lóe qua một đạo khinh thường. Chỉ là con kiến hôi chi tư, cũng muốn tìm nàng báo thù, quả thực không biết cái gọi là toàn diện chết đi cho ta. Vâng. Thần Hỏa Điện tất cả trận ban ẩm bang phá thoái, cả tòa thần điện lấy tốc độ cực nhanh hóa thành cho tàn. Vì cái gì? Thần Hỏa Điện duy nhất huyền thần đỉnh phong lão tổ, thế ra thần thông, muốn liều chết đánh cược một lần. Nhưng ở diện thế huyền quang chiếu xuống, hắn thần thông phút chốc tan rã, hóa thành cho tàn. Ánh mắt hắn đỏ thẫm, gào thét lên tiếng. Chiêm Triệu Lâm rõ ràng đã bàn giao Lâm Phàm, chấp nhận Hy Linh có thể giết Lâm Phàm, Hy Linh vì cái gì còn không chịu buông tha bọn hắn? Ngươi nói vì cái gì? Vì cái gì ta đã hạ tuyệt sát lệnh, các ngươi đem ta làm gió thoảng bên hai, còn muốn thu hắn làm đồ? Các ngươi bọn này con kiến hôi, tại sao muốn không nhìn thần minh? Hy Linh cũng nổi giận. Tôn Nghiêm bị khiêu khích, bá đạo cường thế nàng, không có cách nào không giận. Nguyên lai ngươi không có đem chúng ta làm người a? Hắn bừng tỉnh đại ngộ, đã hiểu, đáng tiếc hối hận thì đã muộn. Niềm vui ngoài ý muốn. Diệt Thần Hỏa Điện, Thần Hỏa Điện lại có một đóa huyền chính là thần cấp hỏa diễm. Hy Linh tay khẽ vẫy, thu hồi hỏa diễm, lưu ly đôi mắt đẹp hàn quang bộc lộ. Không biết còn có bao nhiêu tông môn tư tàng hỏa chủng, xem ra thế nhân căn bản không có đem nàng coi là chuyện đáng kể. Vốn là nàng là dự định giết Tiêu Lâm hai cái con kiến hôi liền rời đi, luyện hóa pháp bảo cùng hỗn độn nguyên dịch, tăng cao tu vi. Nhưng hiện tại xem ra, không đem thiên hỏa bộc diện, thế nhân còn tưởng rằng nàng là hồ giấy. Nghĩ đến, Hy Linh hướng phía dưới thuộc truyền tin, khiến người ta thông báo xung quanh thiên vực cường giả tới, cùng một chỗ che diệt thiên hỏa vực. Hy Linh tế ra thời không phi toa, thẳng đến thiên hỏa sơn mạch. Phúc. Tại thiên hỏa sơn mạch lịch luyện Lâm Phàm, thu đến thần hỏa điện bị diệt, muội muội cùng sư muội bị giết tin tức. Lâm Phàm lửa giận công tâm, phun ra một ngụm máu tươi, tròn mắt tận nước, trong mắt chảy ra máu và nước mắt, ngửa mặt lên trời gào thét. Hy Linh, ta Lâm Phàm thể, tất sát ngươi, đổ ngươi cả nhà. Lâm Phàm bên người nữ tử, một bộ hỏa hồng tiền váy, tư thái nóng bỏng đến nổ tung. Nàng nhìn thấy Lâm Phàm thổ huyết, quá sợ hãi, chính muốn mở miệng hỏi thăm, lại bị Lâm Phàm bắn nổ lời thể cảm động. Tại chỗ những người còn lại cũng giống như thế. Hy Linh đại danh, tại thiên hỏa vực không ai không biết không người không hay. Đây chính là Hòa Quang Tiên Vương ái nữ, Thái Âm Đạo Tông thần nữ, vô lượng thần giáo giáo chủ bị hôn thê, hy linh thân phận, có thể nói là tôn quý tới cực điểm. Lâm Phàm là làm sao dám diệt người cả nhà? Lâm Phàm có thực lực gì diệt người cả nhà? Liền xem như tiên vương đều làm không được. Lâm Sư Minh, đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Ở trong đó có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Vóc người nóng bỏng nữ tử, thần sắc lo lắng, điên cuồng hướng Lâm Phàm mấy mắt. Ra hiệu Lâm Phàm đổi giọng. Dù sao dứt bỏ hy linh thân phận cao quý không nói, hy linh bản thân liền là tuyệt thế thiên tiêu, không phải bọn hắn có thể so sánh. Huống chi hy linh còn có kinh diễm tiên giới vạn cổ tuế nguyệt vị hôn phu, hy linh sẽ chỉ càng cường đại, bọn hắn cùng hy linh căn bản không phải người của một thế giới. Nếu là lời nói này bị người truyền ra ngoài, Lâm Phàm cho dù có thần hỏa điện che chở, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiểu lầm. Ha ha ha. Lâm Phàm cười to, trong mắt lại không có chút nào ý cười, toát ra lẫm liệt sát ý. Hy linh tiện nhân này, vì cướp đoạt ta hỏa chủng, diệt ta Lâm gia cả nhà, bây giờ càng là diệt thần hỏa điện. Muội muội ta cùng sư muội đều đã chết, bị hy linh chém giết. Thú này hận này, không đội trời chung, ta cùng hy linh không chết không thôi. Mọi người nghe vậy, quá sợ hãi. Không nghĩ tới hy linh sẽ đích thân tới tiên hỏa vực diệt thần hỏa điện. Phàm ca, người lanh tính một chút, hy linh không phải chúng ta có thể chống đỡ. Có một người đại mập mạp lo lắng nói. Đúng vậy a Lâm sư mình, hy linh không phải chúng ta có thể trêu chọc. Mọi người hào hào thuyết phục. Bọn hắn bị một cái tự nhiên sát trận đầy khốn, muốn không phải Lâm Phàm xuất thủ cứu rút, bọn hắn đã chết. Cho nên, lúc này nghe được Lâm Phàm muốn tìm hy linh báo thù, bọn hắn không ai muốn kiện phát Lâm Phàm, ngược lại tận tình khuyên Lâm Phàm từ bỏ. Thật sự là hy linh xuất thân quá tôn quý. Nói là tiên giới tôn quý nhất thần nữ không quá đáng chút nào. Nói câu không dễ nghe bọn hắn liền gặp hy linh một mặt tư cách đều không có. Long có nghịch lân, chạm vào hẳn phải chết. Lâm Phàm ánh mắt lạnh lùng, gan từng chữ một, ta chẳng cần biết nàng là ai, coi như nàng là tiên vương chi nữ, ta cũng giết, coi như nàng là tiên vương thế tử, ta cũng muốn đổ. Mọi người nghe được Lâm Phàm lời này, đống cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Cái này là bực nào bá khí a, tiên vương chi nữ cũng giết, tiên vương vợ cũng đổ. Lâm Phàm có như thế khí phách thật lớn, tương lai tất thành đại khí. Phàm ca nói đúng, diệt tộc diệt tông mối thủ, không đội trời chung. Tu sĩ chúng ta, cùng trời tranh mệnh, nghịch thiên mà đi, như tham sống sợ chết, cái kia còn tu cái gì tiên? Đám người thần sắc sùng bái, như cùng ở tại cung bái thần tượng, thời khắc này Lâm Phàm, tại bọn hắn trong mắt, quả thực quang mang bản trượng. Chương 421, Hy linh ngắt miệng, bày ra đại sự. Chương 421, Hy linh ngắt miệng, bày ra đại sự. Hảo khí phách. Khống chế thời không phi toa mà đến Hy linh, nghe được Lâm Phàm nói khoác mà không biết ngượng, tức giận cười. Cho tới giờ khắc này nàng mới biết được, người tại cực độ phẫn nộ dưới, thật sẽ giận quá mà cười, sẽ không phản bắt được. Hy linh thu hồi thời không phi toa, dạo bước hư không, như tiên chập chờn, tắm rửa tại thần thánh tiên quang bên trong, phản phất là thần giới đi hạ phàm tuyệt thế thần nữ. Thật đẹp. Mọi người trong nháy mắt bị hấp dẫn tâm thần, trong mắt phản chiếu ra Hy linh tuyệt thế vô song thần nhan. Bị Hy linh tuyệt thế mỹ mạo, khí chất thoát tục, mê đến thần hồn điên đảo. Thì liền Lâm Phàm cũng không ngoài ý muốn. Hắn nhìn lấy Hy linh, trái tim phanh phanh đập mạnh. Một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Lâm Phàm khẽ miệng chậm rãi dương lên, tiên tử quá khen, Hy linh khinh người quá đáng, diệt ta gia tộc, diệt ta tông môn, như thế huyết hải thâm cửu, nếu như không báo, cái kia ta còn là người sao? Người xác thực không phải người. Hy linh mặt không thay đổi gật gật đầu. Lâm Phàm nụ cười cứng một chút, bất quá cũng không để ý chỉ cho là Hy linh tán dương sai lời nói. Lâm Phàm nhếch miệng lên, nụ cười dập dờn, xin hỏi tiên tử tôn tính đại danh. Trực giác nói cho hắn biết, Hy linh phi thường cường đại, thân phận tuyệt đối bất phàm. Nếu là có Hy linh trợ giúp, có lẽ hắn báo thủ thì có hy vọng. Hy linh khẽ lắc đầu, đôi mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, không trả lời mà hỏi lại, ngươi đang cười cái gì? Lâm Phàm nụ cười cứng đờ, hắn không thể cười sao? Hy linh như thế tuyệt mỹ vô song, nhưng phàm là cái nam nhân gặp, cũng nhịn không được tâm trí hướng về a. Lâm Phàm đống nhiên Hy linh quá không ấn sáo lộ ra bài, não mạch kín có chút không bình thường. Chẳng lẽ Hy linh là cái không hiểu nhân tình thế thái, không dành thế sự thiếu nữ, mới từ ẩn thế tông môn đi ra tuyệt thế yêu nghiệt? Nếu thật là dạng này, vậy thì tốt quá. Lâm Phàm nhìn lấy nàng thần sắc nghi hoặc, đột nhiên cảm giác được Hy linh thật đáng yêu, liền cơ bản nhất trao đổi sẽ không. Bất quá không quan hệ, hắn sẽ từ từ giáo hội Hy linh. Đối đại mỹ nữ, hắn có là kiên nhẫn. Nghĩ đến, Lâm Phàm nhếch miệng lên, không có gì, ta chẳng qua là cảm thấy, có thể gặp được đến tiên tử, là ta có phúc ba đời. Ngươi muội muội chết rồi, sư muội của ngươi chết rồi, ngươi sư tôn chết rồi, cả nhà ngươi chết rồi, ngươi toàn tông chết rồi, ngươi là làm sao cười được? Hy linh nhíu mày nói ra. Thời không phi toa nhảy vào không gian mà đến, Lâm Phàm rơi xuống máu và nước mắt một màn kia, nàng nhìn ở trong mắt, cái kia hận ý ngập trời, sát ý khủng bố vô biên. Làm sao đảo mắt Lâm Phàm thì cùng một người không có chuyện gì một dạng? Đây cũng quá kỳ quái. Nghe nói như thế, Lâm Phàm triệt để không cười được. Mọi người tại đây cũng đồng dạng dùng ánh mắt cổ quái nhìn lấy Lâm Phàm. Đúng a, Lâm Phàm thân nhân chết hết, đang cười cái gì kỉnh? Vừa mới cái kia nụ cười dạo dực, người không biết, còn tưởng rằng Lâm Phàm gặp gỡ nhân sinh đại hỷ sự. Cái này để bọn hắn không khỏi hoài nghi, Lâm Phàm vừa mới chạy xuống máu và nước mắt một màn, có phải hay không đang lừa gạt bọn hắn cảm tình? Bị mọi người nhìn chăm chú, Lâm Phàm chỉ cảm giác mình cả người đều muốn đã nứt ra. Hy linh chú ý hắn cười không cười làm gì, hắn đều thảm như vậy, chẳng lẽ không cần phải cùng hắn cùng chung mối thù sao? Không an ủi, không đồng tình hắn thì cũng thôi đi, vì cái gì còn muốn vạch trần hắn thương xẹo? Lâm Phàm đột nhiên cảm giác được, Hy linh thật sự là không có chút nào đáng yêu. Như thế hoàn mỹ cánh môi, màu sắc tươi đẹp, cực kỳ mê người, nhưng nói ra lại so hàn bằng còn băng lãnh. Vị tiên tử này, lời này của ngươi có phải hay không nói quá mức rồi? Vóc người nóng bỏng nữ tử, Liễu Thiên Thiên sắc mặt khó coi nói ra. Lâm Phàm đối nàng có ân cứu mạng, cái này cùng nhau đi tới, tức thì bị Lâm Phàm nhiều lần cứu. Bọn hắn cùng một chỗ liên thủ giết địch, nàng một viên trái tim sớm đã thầm cho phép. Nhìn đến Lâm Phàm bị nhục nhã, Liêu Thiên Thiên tính tình hòa bạo, trong nháy mắt đi lên. Chỗ nào qua? Chẳng lẽ Lâm Phàm muội muội, sư muội, thân nhân sư môn bạn bè, không có chết hết sao? Hy Linh đôi mắt toát ra vẻ trầm trọng, chậm rãi mở miệng nói ra. Ngươi, tốt Thiên Thiên. Lâm Phàm đánh gãy Liêu Thiên Thiên muốn nói lời, coi là Hy Linh hiểu lầm cái gì. Lâm Phàm nhìn lấy Hy Linh, cười khổ nói, ta cùng Hy Linh không đội trời chung, ta chỉ là không muốn đem tâm tình biểu lộ ra thôi. Dừng một chút, Lâm Phàm ánh mắt lộ ra hận ý ngập trời, ngữ khí đạm mạc nói ra, nhưng ta đều ghi tạc trong lòng, khắc cốt ghi tâm, cả đời khó quên, ta cùng Hy Linh không chết không thôi. Đúng, đúng vị, chính là cái này tràn ngập sát ý lại kiệt ngao bất thuần ánh mắt. Mọi người thở phào một hơi. Lâm Phàm vẫn là Lâm Phàm, lời nói mới rồi, không phải nói, càng không phải là lấn lừa bọn họ cảm tình. Ha ha. Hy Linh cười lạnh một tiếng. Nàng còn tưởng rằng dám giết nàng là cái gì xương cứng, nàng đều nghĩ kỹ, muốn làm sao đập nát Lâm Phàm một thân ngạo cốt, để hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Dám đắc tội nàng người, tử vong đều là hy vọng xa vời. Không nghĩ tới Lâm Phàm lại là cái cực độ dối trá đồ bỏ đi. Đúng rồi, còn không biết tiên tử cao tính đại danh. Lâm Phàm hỏi. Hắn còn muốn lôi kéo giao hảo Hy Linh, dù sao hắn muốn tìm Hy Linh báo thủ, không có trợ thủ, căn bản không có khả năng. Ta chính là trong miệng ngươi Hy Linh. Hy Linh thản nhiên nói. Cái gì? Mọi người đồng tử đột nhiên co lại, thân thể ngăn không được phát run. Hy Linh, trước mắt tuyệt mỹ xuất trần tiên tử, làm sao có thể là giết người như ngoé Hy Linh? Nhất định là đùa giỡn a. Tiên tử, cái này trò đùa không tốt đẹp gì cười. Lâm Phàm cưỡng ép cố nặn ra vẻ tươi cười. Trước mắt tiên tử là hắn gặp qua đẹp nhất, nhất làm cho hắn tim đập thình thịch nữ thần. Lâm Phàm thực sự không muốn tin tưởng, nàng cũng là cùng hắn có huyết hải thâm cửu nữ nhân. Ngươi thì tính là cái gì? Cũng xứng ta cùng ngươi nói đùa. Hy Linh ngữ khí lạnh lẽo, thần sắc lãnh ngạo bệ nghệ, phản phất tại nhìn xuống một bầy kiến hôi. Nghe nói như thế, Lâm Phàm cùng mọi người dù là lại không nguyện ý tin tưởng, cũng không thể không tin, trước mắt tuyệt mỹ xuất trần tiên tử cũng là Hy Linh. Vậy bọn hắn vừa mới đối thoại, chẳng phải là toàn để Hy Linh nghe được rồi? Lấy Hy Linh bá đạo tàn nhẫn tính cách, có thể buông tha bọn hắn, có thể buông tha gia tộc của bọn hắn, tông môn. Nghĩ tới đây, mọi người sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt hoảng sợ, thân thể ngăn không được run lẩy bẩy. Không nghĩ tới, có một không hai Hy Linh thần nữ, thế mà lại trêu đùa chúng ta những thứ này con kiến hôi. Lâm Phàm trong mắt phun lửa. Hy Linh rõ ràng là hắn huyết hải thâm cửu cửu nhân, thế mà đóng vai người qua đường trêu đùa hắn, thực sự khinh người quá đáng. Ngươi không nghĩ tới sự tình có nhiều lắm, thì như ta sẽ ở ngay trước mặt ngươi giết nàng. Hy Linh đang khi nói chuyện, huyền thần lĩnh vực triển lộ, đưa tay một chỉ, điểm hướng Liêu Thiên Thiên. Không, Liêu Thiên Thiên bị huyền thần lĩnh vực trói buộc, liền động đậy một chút đều làm không được. Nàng đồng tử phóng đại, trơ mắt nhìn lấy Hy Linh chỉ ấn từ xa mà đến gần. Quay một tiếng, Liêu Thiên Thiên hóa thành huyết vụ đầy trời, thần hồn câu diện. Thiên Thiên, ấm áp máu tươi chiếu xuống đám người trên thân, Lâm Phàm hốc mắt một nước, chán nổi gân xanh lên. Hắn muốn tránh thoát Hy Linh lĩnh vực trói buộc, thế mà hắn làm không được. Hắn chỉ là tiên thần cảnh đỉnh phong thôi, cùng Hy Linh có trời cùng đất trên lệnh. Như thế nào? Vẫn còn muốn tìm ta báo thù sao? Hy Linh thanh âm băng lãnh. Nàng thật rất muốn biết, Lâm Phàm một cái tiên thần cảnh con kiến hôi, chó mất chủ, đến cùng từ đâu tới lá gan, dám giết nàng, dám đổ gia tộc của nàng tông môn. Người muốn chết. Lâm Phàm cắn răng gầm nhẹ, ánh mắt đỏ thẫm. Muội muội của hắn chết rồi, vị hôn thê sư muội chết rồi, hiện tại liền tiên tiên đều đã chết. Như thế huyết hải thâm cửu, không giết Hy Linh, hắn thể không là người. Mà Lâm Phàm một đám tiểu đệ, lúc này bị dọa đến mất hồn mất vía. Huyền thần, Hy Linh lại là huyền thần. Cái này cũng quá kinh khủng. Lần đầu nghe thấy Hy Linh thời điểm, Hy Linh vẫn là cái nổi danh tiên giới thiên kiêu, hay là bởi vì Hỏa Quang Tiên Vương dương danh. Lúc này mới bao nhiêu năm trôi qua thì chứng đạo huyền thần. Bọn hắn quả nhiên không phải người của một thế giới. Hy Linh vừa ra đời, cũng là kim tự tháp đỉnh thần nữ, có hy vọng chứng đại đạo. Mà bọn hắn, nhìn như trường sinh, nhưng mà chỉ là an phận ở một góc, tại hạ tầng hết sức dễ rủa con kiến hôi thôi. A, không biết sống chết. Hy Linh cười lạnh, suy nghĩ khẽ động, Lâm Phàm bên người tiểu đệ, một cái tiếp một cái nổ tung. Không muốn. Tại sinh tử đại khủng bố trước mặt, mọi người hoảng sợ muôn dạng, dọa đến vong hồn bốc lên. Giờ phút này bọn hắn thật vô cùng hối hận. Nếu như hết thảy có thể làm lại, bọn hắn chỉ muốn nói, đi ngươi mụ nghịch thiên mà đi. Bọn hắn tuyệt đối sẽ tại đệ nhất thời gian cách Lâm Phàm xa xa. Không. Nhìn đến bản tử cũng nổ tung, Lâm Phàm triệt để bạo phát, tế ra huyền thần đại năng thần thông bí bảo. Hy Linh phất tay đánh tan, đang muốn đánh nát Lâm Phàm nhục thân, đem Lâm Phàm thần hồn để vào luyện hồn đại trận, thiêu đốt ước vạn tuyết nguyệt. Nào biết, chỉ là thời gian mấy mắt, Lâm Phàm thì biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tại sao có thể như vậy? Hy Linh nhíu mày, cảm thấy Lâm Phàm đột nhiên biến mất quá quỷ dị, không có bất kỳ cái gì thi triển thần thông dấu vết, tựa như là hư không tiêu thất một dạng, thật sự là quá kỳ quái. Hy Linh thần thức ùn ùn kéo đến liếc nhìn. Thiên Hỏa Sơn mạch vạn trượng thần sơn, nguy nga đứng sừng sững, liên miên bất tuyệt, thần quang dâng lên, toát ra nhiệt độ nóng bỏng. Hỏa nguyên khí nồng đậm, hỏa chi pháp tắc bộc lộ. Hy Linh tìm khắp chung quanh nhức ức và rằng, cũng không thấy mảy may dấu vết, không khỏi ảo não và phần. Sớm biết Lâm Phàm tà môn như vậy, thì không nên nói nhiều, trước hết giết Lâm Phàm. Vâng. Ngay tại Hy Linh muốn rời đi thời điểm, một cỗ mênh mông vô biên tiên vương lĩnh vực buông xuống, Hy Linh sắc mặt đại biến. Thiên Hỏa vực rõ ràng không có tiên vương, làm sao đột nhiên sẽ có tiên vương buông xuống? Chẳng lẽ là Lâm Phàm cái này con kiến hôi gọi tới? Vừa nghĩ đến đây, Hy Linh bản năng phản ứng, vô ý thức hô, Cố Thanh cứu ta. Lâm Phàm ẩn tàng ở sâu dưới lòng đất động thiên thế giới bên trong, hắn có thể lặng yên không phát ra hơi thở rời đi, toàn bởi vì hắn trưởng không cái này động thiên giới địa, toàn bộ động thiên đều để cho hắn sử dụng, cho nên hắn câu thông giới địa dễ như trở bàn tay chuyển rời nhập động thiên. Đáng nhắc tới chính là cái này động thiên thế giới là tiên vương khai mở đặc thù động thiên, tiên vương trước khi vẫn lạc đem đạo quả đều dung nhập động thiên, trưởng không giới địa liền có thể trưởng không tiên vương chi lực. Như thế đặc thù động thiên tự nhiên là tiên vương cố ý gây nên. Tôn này tiên vương cự đầu biết mình không độ được khai thiên lôi kiếp, cho nên đây là hắn cố ý lưu hậu thủ. Chỉ bất quá hắn còn là xem thường khai thiên lôi kiếp, bị bổ đến chỉ còn một luồng tàn niệm tại giới bia bên trong kéo dài hơi tàn, muốn đoạt xá hắn, sau cùng bị hắn phản đoạt xá. Lâm Phàm thuận lý thành trương trưởng không giới bia, kế thừa tiên vương di trạch. Lâm Phàm ánh mắt đạm mạc nhìn lấy Hy Linh, phản phất tại nhìn một người chết. Nghe được Hy Linh kêu gọi Cố Thanh, Lâm Phàm cười lạnh thành tiếng. Cố Thanh bất quá là huyền thần thiên tiêu thôi, mà hắn trưởng không tiên vương chi lực. Cố Thanh tới vừa vặn, hắn cùng nhau mạt sát, hắn cùng Hy Linh không đội trời chung, không chết không thôi. Coi như Hy Linh cùng Cố Thanh có thiên đại bối cảnh, hắn cũng muốn giết, cũng muốn đổ. Chương 422, ta Hy Linh diệt cũng là tám họ lớn. Chương 422, ta Hy Linh diệt cũng là tám họ lớn. Oanh, một cỗ kinh khủng hơn thần thánh lực lượng vung xuống tiên hỏa sơn mạch, nháy mắt vỡ nát Lâm Phàm tiên vương lĩnh vực. Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, tiên vương đại đạo đã cùng tiên địa vạn đạo tương hợp, bắt trước thiên địa, nhất niệm dò xét thiên địa. Tại Hy Linh hô lên Cố Thanh tên thời điểm, Cố Thanh đã từ thiên địa vạn đạo bên trong cảm ứng được, cũng khóa chặt tọa độ. Nghe được Hy Linh cầu cứu, Cố Thanh cũng không lo được khai thiên, thần niệm khóa chặt tọa độ, Cố Thanh mở ra không gian thông đạo, cất bước bước vào. Cố Thanh mở ra vô ngần không gian, không có Cố Thanh pháp lực chèo chống, trong nháy mắt tầm vàng đổ sụp, hư không cuốn lên hủy diệt phong bạo, tác động đến vô số tinh vực. Chuyện gì xảy ra? Cố Thanh như thần ma hàng lâm, giá pháp thiên chỗ, dường như toàn bộ thiên hỏa vực đều tại đạo pháp của hắn bao phủ xuống, như là sáng thế thần minh, thần uy như ngục. Tiên, tiên 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 vương. Một mặt lạnh lùng Lâm Phàm nhìn đến Cố Thanh lĩnh vực, nhất thời đồng tử đột nhiên co lại, da đầu nổ tung, thần hồn đều đang run rẩy. Hắn tuy nhiên có thể ngự dụng tiên vương chi lực, nhưng đến cùng không phải tiên vương, căn bản không có khả năng cùng chân chính tiên vương chống lại, mà lại hắn chỉ là có thể điều động một chút tiên vương chi lực thôi, nhận hạn chế rất lớn. Một khi bị Cố Thanh phát hiện, cái kia hậu quả khó mà lường được. Lâm Phàm lập tức thu tiên vương chi lực, trốn ở động thiên bên trong run lẩy bẩy. Hô, Hy Linh thở một hơi dài nhẹ nhõm, trả lời, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Nàng đem sự tình đơn giản nói một lần. Cố Thanh nghe xong, biết Hy Linh đây là gặp phải nhân vật chính, cũng thiếu chút bởi vì nói nhảm quá nhiều, bị nhân vật chính phản sát, thì rất im lặng. Cố Thanh trầm mặt một lát, nói ra, về sau gặp phải tám họ lớn, cũng không cần nhiều lời, trực tiếp tế ra sát chiêu, có thể giết thì giết, không thể giết thì lập tức rời đi. Hy Linh nghe vậy, lưu ly đôi mắt đẹp tràn đầy hoang mang, không hiểu vì cái gì không thể cùng tám họ lớn nói nhảm. Coi chừng xanh cái dạng này có vẻ như rất kiêng kỵ tám họ lớn. Tám họ lớn có cái gì đặc thù sao? Giải thích có chút phiền phức, bởi vì nói ngươi cũng không tin, tóm lại nghe ta chuẩn không sai. Cố Thanh đại tay vuốt ve lấy nàng tóc bạc, giống như là tuốt mèo con một dạng. Tốt bá. Hy Linh nhếch môi, không để bụng, cái gì cầu thí tám họ lớn? Nàng Hy Linh, tám họ lớn gia tộc, diệt đến còn thiếu sao? Giống như nàng diệt nhiều nhất họ tên, cũng là tám họ lớn. Bất quá Cố Thanh đều đã nói như vậy, nàng cũng phản bác không được. Bất quá là một chuyện nhỏ thôi. Hy Linh cũng không thèm để ý, ngược lại nhìn về phía Cố Thanh lĩnh vực, tâm tình phức tạp, đầy mắt hâm mộ. Thần vương quá mạnh. Nếu như nói, huyền thần là lĩnh ngộ pháp tắc chân lý, thẳng dòm bản chất. Như vậy thần vương tiên vương, cũng là trưởng khống bản chất, pháp tướng thiên địa. Cả hai có bản chất khác nhau. Tiên vương có thể nhất niệm mạt sát huyền thần, theo trên căn bản mạt sát. Đây cũng chính là vì cái gì, đối cứng tiên vương thần thông dư âm du khuê, liền được ca tụng là tối cường huyền thần. Mà chứng đạo thần vương Cố Thanh, nắm giữ đại đạo bản nguyên, so tiên vương cường đại quá nhiều. Hy Linh càng nghĩ càng hâm mộ. Cố Thanh trưởng thành đến thật quá nhanh a, mới thấy Cố Thanh thời điểm, vẫn là cái con kiến hôi, nàng căn bản không có để ở trong lòng. Chỗ lấy chú ý tới Cố Thanh, hoàn toàn là bởi vì Cố Thanh tuấn mỹ vô song nhan trị, bá tuyệt hoàn vũ khí tràng, để cho nàng sinh ra cực lớn chinh phục dục, nghĩ đến đem Cố Thanh thu làm tùy tùng giả, mỗi ngày nhìn lấy cũng đẹp mắt. Ai ngờ Cố Thanh căn bản không có phản ứng nàng, càng là cường thế đến cùng, âm hiểm xảo trá, để cho nàng vừa bồi phu nhân lại chết binh, sau cùng ngay cả mình đều dựng vào đi. Tại Cố Thanh dưới dâm uy, nàng run lẩy bẩy, tính cách hung tàn nàng không thể không trang thành tiểu kiểu thê. Bây giờ Cố Thanh đều thần vương, nàng còn tại huyền thần cảnh hết sức dãy rủa, chẳng biết lúc nào mới có thể siêu việt Cố Thanh, xoay người làm chủ. Kiểm tra đến ký vận chi tử Lâm Phàm, đối ký chủ lòng tràn đầy hoảng sợ, chính đang cướp đoạt ký chủ khí vận, phát động siêu cấp phản giáp, phản cướp đoạt Lâm Phàm 1000 khí vận. Kiểm tra đến ký vận chi tử đối ký chủ tràn đầy ghen ghét, chính đang cướp đoạt ký chủ khí vận, phát động siêu cấp phản giáp, phản cướp đoạt Lâm Phàm 1000 khí vận. Kiểm tra đến ký vận chi tử Lâm Phàm đối ký chủ đầy không thân thiện, chính đang cướp đoạt ký chủ khí vận, phát động siêu cấp phản giáp, phản cướp đoạt Lâm Phàm 1000 khí vận. Cố Thanh đuốt ve Hy Linh tóc bạc tay một trận. Có ý tứ, hắn vừa ra trận, liền đem nhân vật chính cửu hận giá trị kéo căng. Lúc này Lâm Phàm, đi qua ngay từ đầu bối rối, đã tỉnh táo lại. Hắn động thiên ngăn cách thiên địa, tự thành một giới, ẩn nặc trong lòng đất, như là một hạt cát bụi, tiên vương không cẩn thận dùng thần thức liếc nhìn, là không thể nào phát hiện. Có thể cái nào tiên vương sẽ liếc nhìn mỗi một hạt bụi đất ta. Cho nên, Lâm Phàm đã không lo lắng bị phát hiện. Nhìn đến Cố Thanh giống như là tuốt mèo một dạng tuốt Hy Linh, mà Hy Linh cũng giống là mèo con một dạng nhu thuận, nơi nào còn có nửa điểm đối mặt bọn hắn lúc bá đạo vệ nghệ tư thái. Cái này khiến Lâm Phàm ghen ghét đến không được. Tuy nhiên hắn cùng Hy Linh có huyết hải thâm cửu, không chết không thôi, nhưng không thể phủ nhận Hy Linh đẹp như tiền nữ, hắn không chiếm được, cũng không muốn để cho người khác đạt được. Bất quá nói đi thì nói lại, người trước mắt này là ai? Chuyên ngôn không phải nói Cố Thanh chỉ có huyền thần tu vi sao? Lúc này mới bao nhiêu năm trôi qua thì chứng đạo tiên vương rồi, không có khả năng. Lâm Phàm không tin có người trưởng thành đến nhanh như vậy. Dù sao đây chính là tiên vương, đừng nói tiên vương, huyền thần muốn đột phá nhất trọng cảnh giới vậy cũng là lấy vạn năm tính toán, hơn nữa còn là có đại cơ duyên, có bảo vật phụ trợ tình huống dưới. Như vậy vấn đề tới, trước mắt cái này tuấn mỹ vô song tiên vương là ai? Sẽ không phải là Cố Thanh vốn là tại Thiên Hỏa Sơn Mạch bị hắn tiên vương lĩnh vực hủ chạy, Hy Linh tiếp lấy gọi tới gian phu à? Là, khẳng định là như vậy, Hy Linh nhất định là cho Cố Thanh đội nón xanh. Lâm Phàm như thế phỏng đoán nói, Hy Linh là tối cường tiên vương chi nữ, nhận biết tiên vương không kỳ quái, mà lại người trước mắt này tuấn mỹ như vậy, Hy Linh tâm động rất bình thường. Nữ nhân đều là mộ mạnh. Cố Thanh mặc dù là kinh diễm tiên giới nam nhân, nhưng đến cùng không phải tiên vương. Lâm Phàm càng nghĩ càng thấy đến có khả năng. Có lẽ, Lâm Phàm ánh mắt lấp lóe, trong lòng hiện lên một cái kế hoạch to gan. Vội vàng đem trước mắt tình cảnh này ghi chép lại, có chứng cứ, hắn liền có thể lấy này uy hiếp Hy Linh. Trong đó có thể mưu đồ chỗ tốt nhiều lắm, dù sao Hy Linh là Hỏa Quang Tiên Vương nữ nhi, bảo vật nhiều không kể xiết. Chỉ là thời gian thủy, liền để hắn thèm nhỏ nước dãi. Còn có, hắn hoàn toàn có thể hai đầu ăn. Cầm lấy lưu ảnh thạch đi tìm Cố Thanh giao dịch. Phải biết, Vô Lượng Thần Giáo thế nhưng là kế thừa Tinh Thần Đạo Tông siêu cấp đạo thống, nội tình thâm bất khả trắc. Liền phong ấn tiên đế thần thông bí bảo đều có. Đoạn thời gian trước, Chi Mộng cường thế xuất thủ, càng là chấn kinh tiền giới. Như thế thế lực bá chủ tông môn, nếu là hắn có thể bái nhập, về sau còn sầu không có tài nguyên tu luyện sao? Còn sầu không có tuyệt thế công pháp bí thuật sao? Hắn còn cần sợ Hy Linh bối cảnh sao? Chỉ cần hắn đem Hy Linh vượt quá giới hạn sự tình nói cho Cố Thanh, Cố Thanh nhất định cùng Hy Linh quyết liệt, dù sao không có cái nào nam nhân nhịn được bị đội nón xanh. Đến lúc đó hắn cũng là Cố Thanh đại ân nhân, đây còn không phải là muốn cái gì có cái đó. Lâm Phàm càng nghĩ càng hưng phấn, dường như đã thấy vô số thần vật, đạo quả, đại đạo kinh văn hướng hắn đập tới, trong mắt tham lam đều nhanh tràn ra hốc mắt. Thật sự là trời không tuyệt đường người a, Hy Linh, ngươi không nghĩ tới đi, ta còn ẩn trốn ở chỗ này, phát hiện bí mật của ngươi. Lâm Phàm nhếch miệng lên một tia cười lạnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú hai người. Có Vô Lượng Thần Giáo làm chỗ dựa, chỉ là Hy Linh, hắn căn bản không cần e ngại. Ngay tại Lâm Phàm suy nghĩ lung tung thời khắc, Cố Thanh mở ra đạo đồng, quét mắt liếc một chút Thiên Hỏa Sơn Mạch. Ẩn nặc ở sâu dưới lòng đất động thiên, bao quát dấu ở động thiên bên trong Lâm Phàm, nhìn một cái không sót gì. Cố Thanh lúc này thi triển không gian thần thuật, chụp vào động thiên, tầng tầng lớp lớp không gian gợn sóng hiện lên ở trong lòng bàn tay, kiểm chế không gian xung quanh. Nguy nga thần sơn nháy mắt vỡ nát, động thiên thế giới bị kiểm chế thành một hạt tiểu quang cầu. Chương 423, ngươi cái bại gia nương môn. Chương 423, ngươi cái bại gia nương môn ngươi. Lâm Phàm đồng tử co vào, dọa đến mất hồn mất vía. Hắn vừa để xuống phòng bị, cảm thấy Cố Thanh không có khả năng tìm tới hắn. Kết quả ngẩng đầu xanh liếc một chút thì xem thấu động thiên bản chất, đem động thiên bắt. Hắn cũng khẳng định bị phát hiện. Làm sao bây giờ? Lâm Phàm hoảng sợ không thôi. Tâm tư nhanh quay ngược trở lại, rất nhanh liền nghĩ đến đối sách. Lâm Phàm một luồng thần niệm đi ra động thiên, thần sắc đạm mạc nhìn lấy Cố Thanh. Cố Thanh, sắp chết đến nơi còn cứng rắn trang đúng không? Nguyên lai là ngươi. Hy Linh đôi mắt hiện lên chấn kinh chi sắc. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, thi triển tiên vương lĩnh vực lại là Lâm Phàm cái này con kiến hôi. Hơn nữa nhìn Lâm Phàm cái dạng này, cũng không phải là thật nắm giữ tiên vương chi lực, hơn phân nửa là nắm giữ đặc thủ tiên vương bí bảo. Đạo hữu, vạn sự dĩ hòa vi quý, các ngươi chuyện hôm nay, bản tọa có thể làm như không thấy. Lâm Phàm đè xuống trong lòng hoảng sợ, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Tiên vương đều sẽ cho tiên vương mặt mũi, dù sao tiên vương thủ đoạn khó lường, cùng cảnh rất khó chém giết cùng cảnh. Đem tiên vương chọc giận, sẽ chỉ lưỡng bại câu thương. Hắn tuy nhiên không phải tiên vương, nhưng có thể trang làm là tiên vương chuyển thế, cũng lấy đánh vỡ hai người gian tình làm uy hiếp. Có lẽ có thể tránh thoát kiếp này. Chỉ cần trốn qua kiếp này, hắn thì lập tức đi Vô Lượng Thần Giáo, tìm Cố Thanh mật báo. Ngươi thấy cái gì? Cố Thanh cái này là thật mộng. Hy Linh cũng tương tự rất mộng, không hiểu rõ Lâm Phàm tại đánh cái gì cơ mê. Nàng sát sinh vô toán, coi như bị thấy được, như vậy có quan hệ gì đâu? Thử hỏi người nào không biết nàng Hy Linh tàn nhẫn tuyệt tình. Lâm Phàm nhíu mày, hai người này làm sao không có chút nào sợ gian tình bại lộ? Chẳng lẽ không sợ bị Vô Lượng Thần Giáo trả thù sao? Không có khả năng không sợ. Dù sao Vô Lượng Thần Giáo có tiên đế phong ấn thần thông, nhất định là cảm thấy an chắc hắn, lúc này mới chẳng sợ hãi. Tâm tư nhanh quay ngược trở lại ở giữa, Lâm Phàm đạm mạc mở miệng, hai vị ngược lại là ông trời tác hợp cho à, chỉ là không sợ bị Vô Lượng Thần Giáo Cố Thanh biết được sao? Chỉ cần hai người sợ gian tình bại lộ, hắn có là biện pháp thoát thân. Cố Thanh cùng Hy Linh liếc nhau, im lặng cùng cực. Bọn hắn còn tưởng rằng Lâm Phàm biết cái gì kinh thiên đại bí, kết quả là cái này. Liền hắn là ai cũng không biết, dùng bản thân hắn áp chế bản thân hắn. Lâm Phàm cái này sóng thao tác, là thật sáu á ngu xuẩn. Trợn to mắt chó của ngươi xem thật kỹ một chút, hắn đến cùng là ai? Hy Linh giận mắng lên tiếng. Lâm Phàm đồng tử rung động, thật không thể tin nhìn lấy Cố Thanh. Người trước mắt, sẽ không. Không phải là Cố Thanh a? Lâm Phàm ánh mắt liếc nhìn Cố Thanh tuấn mỹ vô song nhan trị, bá tuyệt hoàn vũ khí chất, phản phất cửu thiên thần chỉ. Cái này bề ngoài rất giống Cố Thanh miêu tả. Nhưng, Cố Thanh làm sao có thể là tiên vương a? Cố Thanh Dương danh thời điểm, tu vi so với hắn còn thấp, lúc đó hắn đã là thiên thần cảnh ngũ trọng. Bây giờ đột phá đến thiên thần cảnh đỉnh phong, Lâm Phàm cảm giác chính mình đột phá tốc độ đã là cưỡi tên lửa một dạng nhanh, nhưng khoảng cách huyền thần vẫn xa xa khó đợi, thậm chí ngay cả huyền thần biên giới đều không đụng chạm đến. Chớ nói chi là tiên vương. Không đúng. Lâm Phàm chợt nhớ tới, Tuyệt Đại Song Tiêu cùng Cố Thanh là cùng nhau phi thăng. Tuyệt Đại Song Tiêu bên trong chi ngộng đều chứng đạo tiên vương. Cái kia đệ tử của nàng chứng đạo tiên vương cũng rất hợp lý đi. Nói cách khác, Cố Thanh căn bản không có bị hoảng sợ chạy, khi linh từ đầu đến cuối, người gọi đều là Cố Thanh. Muốn đến nơi này, Lâm Phàm sắc mặt trắng bệnh, trốn ở động tiên bên trong bản thể, run rẩy không thôi. Cố Thanh thi triển thần thông, vỡ nát Lâm Phàm thần niệm, thủ ấn xuyên qua động tiên thế giới hàng rào, đem Lâm Phàm bắt ở lòng bàn tay. Đang muốn bóp chết, lại bị Hy Linh vội vàng ngăn lại. Chờ một chút. Thế nào? Cố Thanh nghi hoặc hỏi một câu. Còn có thể cứu. Lâm Phàm ánh mắt tuyệt vọng, bộc phát ra mãnh liệt dục vọng cầu sinh. Đem hắn thần hồn cho ta, cái này con kiến hôi, gan dám tuyên bố giết ta, đổ ta cả nhà, không đem hắn rút hồn luyện phách thước vào năm, ta nuốt không trôi cái này khẩu khí. Hy Linh ánh mắt lạnh lẽo, băng lanh thanh âm, rơi vào Lâm Phàm trong tai, phản phất là theo cửu lũ chuyển đến. Lâm Phàm kém chút không có bị hủ chết. Thiêu đốt thần hồn lực vào năm, cái kia là bực nào đau khổ. Có lẽ chỉ có thể nghiệm qua người mới hiểu. Người tốt độc. Lâm Phàm run giọng nói. Dù là sớm biết Hy Linh tàn nhẫn tuyệt tình, xem chúng sinh như con kiến hôi, nhưng giờ phút này, vẫn bị Hy Linh ác độc đổi mới nhận biết. Xinh đẹp như vậy xuất trần bề ngoài, vậy mà so ma đầu còn ma đầu. Người bây giờ mới hiểu. Một. Hy Linh lưu ly đôi mắt đẹp hàn quang lấp lóe, phấn nộn cánh môi hơi bệnh, lại thuần lại muốn, như là mị hoặc thiên hạ tiểu yêu tinh. Đúng vậy a, hết thảy hối hận thì đã muộn. Lâm Phàm lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Lần đầu nghe thấy Hy Linh thời điểm, để hắn giao ra hỏa chủng, hắn khịt mũi coi thường, cảm thấy Hy Linh quả thực cũng là đang nghĩ ngợi hao huyền. Một câu liền muốn cướp đi hắn trải qua cựu tử nhất sinh lấy được hỏa chủng. Đây không phải ý nghĩ hao huyền là cái gì? Lâm Phàm tại chỗ liền để xuống hào ngôn, Hy Linh tốt nhất đừng gặp phải hắn, bằng không hắn không ngại dạy Hy Linh làm người như thế nào. Ai ngờ, tại cự tuyệt ngày thứ hai, gia tộc của hắn thì bị diệt, mấy chục vạn tộc nhân, chó gà không tha, thì liền tộc địa đều bị san thành bình địa. Lâm Phàm thề, long có nghịch lân, chạm vào hẳn phải chết. Mặc kệ Hy Linh có bối cảnh gì, hắn tất phải giết. Bất quá tại một chúng cường giả truy sát dưới, hắn chật vật bảo mệnh, thay hình đổi dạng, mai danh nhận tính. Thật vất vả bái nhập thần hỏa điện, tại thần hỏa điện đứng bước gót chân, không nghĩ tới vẫn là bị Hy Linh tìm được. Cũng bởi vì lúc trước nhất thời xúc động, dẫn đến muội muội của hắn chết rồi, sư muội chết rồi, thiên thiên chết rồi, phụ mẫu tộc người đã chết, sư tôn sư môn chết rồi. Hiện tại liền hắn cũng phải chết. Cái này đại giới quá lớn a, nếu như thời gian có thể đảo lưu, Lâm Phàm tuyệt đối sẽ ngoan ngoãn giao ra hỏa chủng, lại cũng không trêu chọc Hy Linh ma nữ này. Nếu như không trêu chọc Hy Linh, muội muội của hắn, sư muội, người nhà sư môn sẽ không phải chết. Ta hận a. Lâm Phàm chảy xuống hối hận nước mắt. Mập mạp cùng Thiên Thiên nói đúng, bọn hắn căn bản không phải người của một thế giới. Giống như tiên phàm có khác. Hy Linh cùng Cố Thanh nhất định là sừng sững tại thế giới chi đỉnh thần minh. Hắn lại muốn sát thần đồ thần, đây quả thực là châu chấu đá xe, buồn cười không tự lượng. Hắn không thể cho ngươi. Cố Thanh suy tư một chút, lắc đầu, một tay lấy Lâm Phàm bóp chết. Lâm Phàm bỏ mình có 40 vạn khí vận, còn có thể rút thưởng một lần, chỉ có giết Lâm Phàm mới có thể có đến. Cho Hy Linh thì không còn có cái gì nữa. Chúc mừng ký chủ, chém giết khí vận chi tử Lâm Phàm, cướp đoạt 40 vạn khí vận, thu hoạch được rút thưởng cơ hội một lần. Vì cái gì? Hy Linh có chút tức giận, một cái tiểu con kiến hôi mà thôi, cần phải như thế à? Không có vì cái gì. Cố Thanh hai tay giật giật gò má nàng thì mềm, nói cho ta một chút, mấy cái kia con kiến hôi, ngươi giết mấy cái rồi? Buông tay. Hy Linh khó thở, đẩy ra Cố Thanh tắc quái hai tay, dầu dĩ không vui nói, chỉ giết một cái họ Tiêu. Ngươi chắc chắn chứ? Cố Thanh khẽ giật mình. Hắn hỏi như vậy, chỉ là nghĩ biết, ngoại trừ Lâm Phàm, Hy Linh còn có hay không gặp phải còn lại nhân vật chính. Không nghĩ tới Hy Linh không chỉ có gặp, còn đem người giết. Ta lựa ngươi làm gì? Chó nam nhân thế mà không tin nàng. Hy Linh dưới cơn nóng giận nổi giận một chút, đem họ Tiêu hỏa chủng, cùng cái kia nàng nhìn không ra đẳng cấp hỏa lô đem ra. Cố Thanh đạo đồng quét qua, đông cảm giác tổn thất mười ức. Đây tuyệt đối là nhân vật chính trang bị không thể nghi ngờ. Bởi vì tôn này hỏa lô, cũng là thượng phẩm tiên tiên linh bảo, Thái Dương thần lô. Tinh thần thần điện, tinh thần đạo tông, Thái Dương nói tông sở hữu Thái Dương thần lô, Thái Dương thần đỉnh, đều là tôn này tiên tiên linh bảo hàng đái. 3. Cố Thanh hướng nàng mông hung hăng đánh xuống, ngươi cái bại gia nương môn. Mấy chục vạn khí vận, một lần rút thưởng cơ hội, cứ như vậy không có cũng trách hắn, quá tự tin, bản năng cảm thấy, Hy Linh không có khả năng giết được nhân vật chính. Lúc này mới không có để Hy Linh bắt sống. Nghĩ đến, chỉ cần Hy Linh biết nơi nào có nhân vật chính, Hy Linh không giải quyết được, đến lúc đó hắn lại xuất thủ thu hoạch chính là. Ai ngờ Hy Linh lập tức đem người giết chết. Ai nha, ngươi làm gì nha? Hy Linh giơ chân, trắng non da thịt, trong nháy mắt hiện lên một tầng ánh nắng chiều đỏ. Đôi mắt thất kinh nhìn chung quanh. Còn tốt, không ai nhìn đến. Hy Linh nổi giận, vì một con kiến hôi, ngươi thế mà đánh ta. Cha mẹ ta cũng không đánh qua ta. Ta đánh cho ngươi còn thiếu à? Niết niết. Cố Thanh nắm ở nàng eo nhỏ nhắn, xích lại gần bên tai nàng, thân mật cùng nhau. Hy Linh mặt càng đỏ hơn, ngươi muốn chết à ngươi, đi ra đi ra đi ra. Hắc hắc, tới tới tới, chúng ta đi vào nói tỉ mỉ. Cố Thanh đem nàng đưa vào vô lượng không gian, nhất định phải hung hăng giáo dục một chút Hy Linh cái này bại gia nương môn. Bất quá trước đó, trước tiên đem khen thưởng nhận lấy. Chỉ là một lần khí vận chi tử rút thưởng cơ hội thôi, không cần hoàng nghe, hắn cũng được. Rút đến đồ bỏ đi cũng không đau lòng. Hệ thống, rút thưởng. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được vũ trụ chi tâm. Chương 424, phá phòng hy linh, một cái xá nữ đan, bảo đảm cả đời. Chương 424, phá phòng hy linh, một cái xá nữ đan, bảo đảm cả đời vô lượng không gian bên trong. Điều giáo tốt hy linh tên tiểu yêu tinh này, liền đem người đuổi đi, để cho nàng đi khổ trúc phía dưới tu luyện. Cố Thanh mặc niệm nhận lấy, trong tay xuất hiện một đoàn vũ trụ bản nguyên, tinh quang chói lọi, vô tận tinh hà ở trong đó sinh diệt, tựa như là một phương co lại cỡ nhỏ vũ trụ. Đây chính là vũ trụ chi tâm, có thể diễn hóa một phương hoàn mỹ vũ trụ. Vị diện tương đương với tiểu hình tiên giới, mặc dù không cách nào cùng tiên giới so sánh, nhưng cũng có thể gánh chịu huyền thần. Vũ trụ chi tâm cũng có thể tái tạo sụp đổ vũ trụ. Thì như, cửu thiên tiên giới chia ra thành 9 khối siêu cấp đại lục. Nếu như Cố Thanh dùng thần thông đem 9 khối siêu cấp đại lục sáp nhập, vũ trụ chi tâm liền có thể chữa trị địa mạch, đem cửu thiên tiên giới quy tắc dung hợp, đắp nặng một cái hoàn toàn mới tiên giới. Trừ cái đó ra, vũ trụ chi tâm còn có thể luyện khí, luyện phân thân, hoặc là dùng đến tăng cao tu vi, để cho mình lột sắc thành tiên tiên thần chỉ. Tóm lại, vũ trụ chi tâm diệu dụng vô cùng, đối một ít người tới nói, không thể so với tiên tiên linh bảo kém. Chí ít Cố Thanh tình nguyện lựa chọn vũ trụ chi tâm, cũng không muốn tiên tiên linh bảo. Lần này rút thưởng, đại bảo a. Cố Thanh không tìm được vui mừng. Suy tư một chút, tuy nhiên vũ trụ chi tâm diệu dụng vô cùng, nhưng Cố Thanh vẫn là lựa chọn dùng đến tăng cao tu vi. Lúc này một miệng nuốt vào, vận chuyển hỗn độn bất diệt kinh luyện hóa, lĩnh hội vũ trụ quy tắc diễn hóa huyền diệu. Cực phẩm tiên tiên linh căn. Khi linh thân thể mềm mại run rẩy, hai tay vướt ve lấy khổ trúc, thần sắc kích động. Trời ạ, nàng thế mà thấy được truyền thuyết bên trong cực phẩm tiên tiên linh căn. Còn có cái này rời rạc ở trong không gian khí thể, đến cùng là cấp bậc gì bảo vật? Khi linh thần niệm liếc nhìn, một luồng khí thể, ẩn chứa hỗn độn pháp tắc tinh túy. Nàng muốn là lâu dài hấp thu hỗn độn nguyên khí, chỗ nào còn cần khổ tu a? Nam Liên có thể thuế biến hỗn độn ma thần theo hầu, diễn sinh ra đại đạo bản nguyên. Cái này cậu tặc, giấu giếm cho ta thật khổ nha, ngươi đến cùng còn có bao nhiêu vô liếng? Khi linh đối Cố Thanh vừa yêu vừa hận. Nàng cuối cùng biết, Cố Thanh nữ nhân vì cái gì cả đám đều như vậy người tiên, khẳng định là bởi vì cái này vô lượng không gian. Cố Thanh cho những nữ nhân khác sử dụng, thế mà không cho nàng sử dụng. Là nàng không đủ xinh đẹp, dáng người không tốt, còn chưa đủ ngoan, giọng nói không đủ yếu ớt mềm mại. Vốn cho rằng chiếm đoạt Tử Trúc Lâm cũng là thiên đại tạo hóa, chiếm Cố Thanh lợi ích to lớn, những nữ nhân khác lại không có cái gì. Nàng tốt không đắc ý ai ngờ, tiểu sửu đúng là chính ta. Hiện thực hung hăng đánh nàng một bàn tay. Cố Thanh khẳng định cho những nữ nhân kia chân quý hơn tiên tiên linh bảo. Cầu tặc, cầu tặc. Khi linh càng nghĩ càng giận. Bảo vật nàng có thể không muốn, nhưng quyết không thể nàng không có, những nữ nhân khác có. Thế mà sự thật lại là, những nữ nhân khác có, nàng lại không có. Thật sự là tức chết nàng. Khi linh tức giận bất bình nghĩ đến, đôi mắt đẹp lưu chuyển, xuất ra thiên cương kiếm, tại khổ trúc bên trên khắc chữ. Khi linh chi vật, chưa cho phép đụng người chết. Khắc xong kết thúc công việc, Hy Linh vô cùng hài lòng nhìn lấy cái này mười một cái chữ đại. Rất tốt, hiện tại khổ trúc là nàng Hy Linh. Hy Linh đôi mắt đẹp quay tròn chuyển, tìm kiếm chữ vật ở giới, xuất ra một số không gian bảo vật, ra sức trang hỗn độn nguyên khí, thần sắc kích động lại hưng phấn. Cha mẹ có hỗn độn nguyên khí phụ trợ, nhất định có thể đột phá tiên đế a. Còn có Hồng Di bốn người, cũng cho các nàng trang trí, nhiều trang trí. Các nàng nhất định có thể đột phá tiên vương. Làm xong đây hết thảy, Hy Linh bỗng cảm giác vừa lòng thỏa ý, Cố Thanh không cho, cái kia nàng thì chính mình cầm, cũng không thể để Cố Thanh bạch chơi đi. Nàng vì Cố Thanh nỗ lực nhiều như vậy, còn giúp Cố Thanh nhiều việc như vậy, lấy được sủng ái, sao có thể so nhiều như vậy nữ nhân thiếu. Khi linh thần thức liếc nhìn bốn phía, đối vô lượng không gian hiếu kỳ cực kỳ. Lúc này ngự kiếm phi hành, tại vô lượng không gian bên trong xuyên thẳng qua, thần thức liếc nhìn, càng xem càng kinh hãi. Vô lượng không gian quá mênh mông. Khỏi cần phải nói, trước mắt nguy nga thần sơn, cũng không biết rộng lớn bao nhiêu ước vạn dặm, khí thế hùng hồn, nguy nga rồi rào. Nàng hiện tại là huyền thần, ngự kiếm phi hành, một hơi thời gian, có thể bay vọt 10 cái tinh hà. Nhưng lại tại tòa này thần sơn phía trên, phi hành nửa giờ mới đến đỉnh. Bởi vậy có thể thấy được, tòa này thần sơn mênh mông đến mức nào vô biên. Đồng thời, thần sơn dâng trào ra vô tận hỗn độn nguyên khí, đại đạo thần huy bốc hơi, đạo vận pha trộn. Khi linh ở chỗ này, cái nào sợ không hề làm gì, đều dường như đắm chìm trong vô biên đại đạo trong hải dương. Cùng loại dạng này thần sơn có vẻ như còn rất nhiều, mênh mông, kéo dài không dứt. Khi linh tiếp tục phi hành, một ngày, một tháng, ba tháng, khi linh đã chết lặng. Quần quần thần sơn thật rất nhiều, vô cùng vô tận. Mỗi một tòa thần sơn tuyệt đối có thể tế luyện thành một tôn cường đại tiên vương khí, hoặc là tế luyện thành một tòa siêu cấp đạo trường, động thiên phúc địa. Ngoài ra, khi linh phát hiện rất nhiều đặc thù lĩnh vực có tiên tiên đại trận, tại thai nghén tiên tiên linh bảo. Đại địa còn dựng dục rất nhiều tiên tiên mỏ quặng, có tiên tiên luyện khí khoáng thạch, có ẩn chứa hỗn độn nguyên khí tinh thể, kỳ chân dị bảo, nhiều không kể xiết. Cho nên, khi linh cầm ra bản thân ra sức trang lên đến hỗn độn nguyên khí, khóc không ra nước mắt. Nàng cái này làm đều là những chuyện gì a? Vô lượng không gian tùy tiện nắm đất, đều so hỗn độn nguyên khí chân quý, nàng làm gì chỉ chứa hỗn độn nguyên khí a? Con giả đến mức như vậy hăng say, thương phấn như vậy. Cố Thanh luyện hóa vũ trụ chi tâm, trực tiếp đột phá đến thần vương trung kỳ. Có thể đột phá đến nhanh như vậy, hoàn toàn ở Cố Thanh trong dự liệu. Dù sao vũ trụ chi tâm cùng các bảo vật không giống nhau. Nó là vũ trụ bản nguyên, nắm giữ hoàn chỉnh vũ trụ quy tắc, lĩnh hội trong đó huyền diệu, có thể trợ hắn nhanh chóng diễn hóa thần vương bản nguyên, lĩnh ngộ vũ trụ bản đạo. Cái này cùng hắn đại đạo, đúng lúc tương hợp, có thể trợ hắn lĩnh ngộ vô lượng đại đạo. Hệ thống, điều ra ta giao diện thuộc tính. Tính danh Cố Thanh. cảnh giới thần vương trung kỳ, thể chất hỗn độn đạo thai, thiên phú hỗn độn đạo chủng, mệnh cách biến số, mệnh số không biết, khí vận 675.2000, bản mệnh thần thông phệ đạo, hỗn độn vô lượng, hỗn độn bảo bình ấn, âm dương luân, trích tinh thủ, hỗn độn quy khư kiếm quyết, toái tinh chỉ, tinh đấu thần quyền, thần ngục, tích huyết tái tạo, huyền hoàng phong thiên thuật, không gian thần thuật, thôn vệ thần thuật, vạn hóa tinh ảnh, tinh quang đột, luân xuất pháp thủy, thần vương lĩnh vực, thần thông không gian na di, luân hồi thần đồng, sinh tử luân, cựu thiên huyền kiếm quyết, khí huyết hóa long, thiên cương cựu kiếm quyết, huyền hoàng phong thiên chỉ, thiên đế quyền, lạc nhật hoàng hôn, thần vương khai thiên, vô lượng kích pháp, pháp bảo huyền hỏa bảo giám, thời không phi toa, xen lẫn dị bảo hai ách hắc long, tiên vương sơ kỳ, tiên thiên linh căn cựu thải hồn liên, bản đạo thụ, tiên thiên pháp bảo không gian thần văn, huyền thiên kiếm, huyền thiên bảo giám, tạo hóa thanh liên đỉnh, hỗn độn bất diệt kích, hồng mông vô lượng tháp, công pháp hỗn độn bất diệt kinh. Rất tốt. Cố Thanh hài lòng cười một tiếng. Đạo hạnh phóng đại, càng quan trọng hơn là Cố Thanh đối vũ trụ cấu tạo có rất sâu lý giải. Trước đó khai thiên, muốn mở ra một phương hoàn mỹ vũ trụ thế giới, chí ít cần 10 năm trở lên. Nhưng bây giờ, mấy ngày là có thể. Bởi vì cái gọi là sẽ người không thể, có người sẽ không. Cố Thanh thu hồi tạo hóa thanh liên, thần niệm quét qua. Chỉ thấy Hy Linh đứng lặng giữa không trung, khóc không ra nước mắt, tiểu bộ dáng khổ như vậy. Cố Thanh một bước đi vào trước mặt nàng, buồn bực hỏi, "Thế nào? Thế nào? Ngươi nói thế nào?" Hy Linh phản ứng rất lớn, giống như làm mẹ bị dâm đôi. Cố Thanh càng buồn bực hơn, hắn đem Hy Linh đưa vào vô lượng không gian, Hy Linh đạt được lớn lao tạo hóa, chẳng lẽ không cần phải cao hơn sao? Ngươi đến cùng cho các nàng bao nhiêu bà bối? Ta có phải hay không là người thích nhất nữ nhân? Hy Linh bắt lấy Cố Thanh ý liễu vào áo, đôi mắt phát hồng chất vấn. Nàng vô pháp tiếp nhận, Cố Thanh thích nhất nữ nhân không phải nàng. Cố Thanh biến sắc, ngữ khí nghiêm túc, đương nhiên là ta thích nhất Niệm Niệm. Hy Linh tâm linh đạt được một chút an ủi, nhưng không nhiều, ngươi còn chưa nói, ngươi đến cùng cho các nàng bao nhiêu bà bối? Thì cho Thanh Nguyệt hai kiện, còn lại một kiện không cho. Cố Thanh bất đắc dĩ nói, là hắn biết, Hy Linh khẳng định sẽ nháo sự. Muốn là Hy Linh có nữ chính một dạng tính cách, không tranh không đoạt, đồng thời cảm mến phía sau một người, thì quyết chí thể không đổi. Hắn đã sớm đem Hy Linh đưa vào vô lượng không gian. Đáng tiếc cái này là không thể nào. Hy Linh là diệt thế đại phản phái, trong lòng có cao thượng lý tưởng, vì vô thượng đại đạo, không có gì là không thể bỏ qua. Điểm này, ngược lại là cùng hắn rất giống. Hắn cũng có cao thượng lý tưởng. Thật. Hy Linh làm sao như vậy không tin đâu. Thật. Cũng không cần cho. Hỗn độn mẫu xảo đạo vận đã đem pháp bảo của các nàng gột rửa thành tiên tiên bảo vật, cho nên Cố Thanh trả lời rất khẳng định, cái này còn tạm được. Hy Linh vui vẻ, nhất thời mặt mày mang cười, nhìn lấy Cố Thanh, thấy thế nào làm sao thuận mắt. Cố Thanh suy tư một chút, đem cựu thải hồn liên cho nàng. Có hỗn độn linh căn tạo hóa thanh liên, tiên tiên linh căn cựu thải hồn liên, hắn đã sớm bỏ đi không cần. Cho Hy Linh vừa bạn phù hợp. Ngươi chính mình đi luyện hóa đi, ta muốn đem Lâm Phàm động thiên thế giới tế luyện một chút. Cố Thanh xuất ra thế giới động thiên, bên trong tích chứa tiên vương đạo quả có thể thử tinh luyện một chút, luyện chế thành một kiện đặc thủ tiên vương khí, có thể mượn nhờ giới địa phát huy ra tiên vương chi lực, cũng chính là ngụy tiên vương. Cố Thanh luyện hóa tử dương cùng cửu dương đạo quả, lại tinh luyện nhiều như vậy tu sĩ kinh nghiệm, còn có hỗn độn vô lượng gia trì. Cố Thanh cơ hồ là một cái ý niệm trong đầu, lập tức thì thôi diễn ra tốt nhất phương pháp tế luyện. Trong tay hiện lên đại đạo pháp tắc, đem động thiên thế giới quy tắc cải tạo cùng giới địa dung hợp. Quá trình này Cố Thanh chỉ dùng một giờ thì luyện chế tốt, thật cũng là sẽ người không khó, khó người sẽ không. Cố Thanh đem giới địa ném cho Hy Linh, cầm lấy, nếu là tìm tới mấy cái kia con kiến hôi, nhất định muốn bắt sống, biết không? Ân ân ân. Hy Linh ngoan đến không được, một đôi tinh tế cánh tay ôm cổ của hắn, lưu ly đôi mắt đẹp ôn nhu đến phảng phất muốn giọt nước. Cố Thanh quả nhiên yêu nàng nhất, còn lại nữ nhân đều là dung tục, chỉ cần Cố Thanh thích nhất người là nàng là được, còn lại cũng không sao cả. Ừ hừ điểm nhẹ, ngươi buông lỏng một chút, đều nhiều lần như vậy, ngươi làm sao còn cùng cái hồng mông chưa đánh cho một dạng a? Hỗn đản, chẳng lẽ ngươi không biết trên đời này có xá nữ công, xá nữ đan sao? Biết biết. Xá nữ đan có thể nhường nữ nhân chặt chẽ như lúc ban đầu, vĩnh phấn không thay đổi. Một cái xá nữ đan bảo đảm cả đời. Xá nữ công thì lợi hại hơn, nghe nói là Hợp Hoan tông chí cao bảo điện, cũng là thiên hạ nữ tu bắt buộc thần công. Trong đó huyền diệu thì không đồng nhất một lắm lời, chỉ có thể nói đại đạo đường dài còn lắm gian truân, ta chắc chắn từ trên xuống dưới tìm kiếm. Chương 425, thần vương đạp thời gian. Chương 425, thần vương đạp thời gian thật tốt. Hy Linh mềm nhũn, mặt mày nu hòa, tay nhỏ nghịch ngợm đâm Cố Thanh cơ bụng, xúc cảm thật tốt. Nghỉ ngơi tốt sao? Cố Thanh nhíu mày hỏi. Luôn cảm thấy thời khắc này Hy Linh có chút không giống, giống như biến đến càng dính người. Không có đâu. Hy Linh đôi mắt nhu tình như nước, tay nhỏ một đường chân phía trên Cố Thanh góc cạnh rõ ràng gương mặt, nhẹ giọng nỉ non, giống như hỏi thăm, lại như tự nói, ngươi thật thích nhất ta. Đương nhiên. Cố Thanh trong mắt hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Không hiểu, tàn nhẫn tuyệt tình đại phản phái, làm sao đột nhiên biến thành chỉ biết là tình yêu tiểu tiểu thế rồi? Tên lừa đảo. Hy Linh cười cười. Cố Thanh thì là lường gạt, tham tài lại tốt sắc, làm người âm hiểm bị uội. Bất quá trừ cái đó ra, giống như cũng không có gì khuyết điểm. Nàng còn là ưa thích. Nghĩ đến, Hy Linh nói, ngươi đi mau đi, ta luyện hóa pháp bảo, lại đi tìm mấy cái kia con kiến hôi. Nàng ý thức đắm chìm trong hồn hải bên trong, một đóa cựu thải hồn liên, tản mát ra cựu sắc thần quang, thời khắc ôn dưỡng, lớn mạnh, gột rửa thần hồn. Có cựu thải hồn liên cùng rất nhiều tiên tiên linh bảo phụ trợ, nàng lo gì đại đạo hay sao? Còn có cái này vô lượng không gian. Hy Linh chỉ cần ở đây tu luyện mấy ngàn năm, đoán chừng liền có thể chứng đạo tiên vương.
Được.
Cố Thanh tại nàng sung mãn cái chán hôn một cái, liền đánh lấy đại kích đi ra. Lần này vì không bị quấy rầy, phí công nhọc sức, Cố Thanh cố ý đi thái cổ tinh vực nhìn thoáng qua. A thông suốt, còn thật có tiên vương núp trong bóng tối, vẫn là bốn tôn tiên vương. Bất quá lấy chi mộng năng lực, hẳn là có thể giải quyết, huống chi còn có ngắm trăng hoàng nghe tọa chấn. Tiên Nhi Nghiên Nhi cũng là đại khủng bố. Đừng nhìn các nàng chỉ là 3 tuổi tiểu nãi hoa, nhưng thần vương cảnh giới bảy ở cái kia. Trời sinh trưởng không đại đạo, còn giáp tỉnh bản mệnh thiên phú thần thông, lại có một thân tiên thiên linh bảo bình thường tiên vương, còn thật không phải là các nàng hai đối thủ. Cho nên, cái này bốn tôn tiên vương, nhìn như rất khủng bố, kỳ thực còn chưa đủ nhét cái răng. Cố Thanh yên tâm đi khai thiên tích địa. Đi vào mênh mông hư không, Cố Thanh thần niệm khóa chặt không gian bí lũy. Khai mở hoàn chỉnh thế giới, cần khóa chặt tường không gian, đem đánh mỡ, ở trong đó xây dựng thêm, xây dựng thế giới phát tác. Chỉ có huyền thần mới có thể cảm ứng được tường không gian. Là lấy, muốn khai tích thế giới, chỉ ít cần huyền thần trở lên tu vi. Mở. Cố Thanh khóa chặt tường không gian, quát tháo một tiếng, luân xuất pháp thủy, tường không gian vỡ nát, không gian đổ sụp, lại nhanh chóng khép lại. Cố Thanh một kích chém xuống, vô tận lưỡi kích, hướng về bốn phương tám hướng quyết tán, đem không gian nhanh chóng mở rộng. Tiếp lấy tế ra huyền thiên kiếm, bộc phát ra ước vạn kiếm quang, toát ra khai thiên tích địa chi uy, cực tốc bổ ra không gian. Vì phòng ngừa không gian sụp đổ, Cố Thanh liền tạo hóa thanh liên đỉnh, hồng mông vô lượng tháp đều tế ra tới. Tạo hóa thanh liên đỉnh toát ra vô tận đại đạo pháp tắc thần uy, vững chắc không gian. Hồng mông vô lượng tháp chấn áp hoàn vũ. Hai đại chí tôn, phút chốc đem lung lay sắp đổ không gian bích lũy vững chắc. Ầm ầm. Cố Thanh khống chế bốn tôn chí bảo, hỗn độn bất diệt kích cùng huyền thiên kiếm phụ trách khai thiên, mở đất phát triển không gian. Tạo hóa thanh liên đỉnh cùng hồng mông vô lượng tháp phụ trách định trụ thời không, phòng ngừa không gian đổ sụp. Không gian tiếng oanh minh không ngừng, địa thủy hỏa phong hiện. Ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Cố Thanh liếc nhìn một lần không gian lớn nhỏ, so thần hy mộ hải bí cảnh còn lớn hơn nhiều. Sau đó liền dừng lại mở đất phát triển không gian. Dù sao khai thiên thế giới càng lớn, cần thiết phải chịu không gian sức mạnh to lớn lại càng lớn. Cũng may mắn tốt tạo hóa thanh liên đỉnh cùng hồng mông vô lượng tháp là hỗn độn linh bảo, không phải vậy căn bản định không ngừng như thế vô biên không gian đổ sụp. Dù là như thế, Cố Thanh cũng cảm thấy vô cùng cố hết sức. Kế tiếp còn muốn cấu tạo vũ trụ vạn đạo phát tắc, sáng lập thiên đạo. Đây mới là khó khăn nhất mấu chốt nhất. Cố Thanh chân đạp tạo hóa thanh liên, bộc phát ra vô tận thần quang, đại đạo pháp tắc bộc lộ. Tinh thần, luân xuất pháp ủy, miệng ngậm thiên hiến. Đạo âm hóa thành từng mai thần văn, diễn hóa vô tận tinh thần. Tại tạo hóa thanh liên ra chỉ dưới, mênh mông hư không thoáng chốc hiện lên vô số tinh thần, đầy sao như nhiều không đếm xuể, hình thành từng cái lộng lây tinh hà. Ngũ hành, âm dương, thời không vực, sinh tử, tinh thần hải, huyền hoàng thiên địa. Lấy âm dương ngũ hành vì thế giới chi cơ, thời không vì hệ thống, huyền hoàng quy tắc, vững chắc thiên địa thời không, xây dựng vũ trụ quy tắc. Tiếp lấy sáng lập nguyên một đám siêu cấp đại lục, đặc thù tinh vực. Tỷ như ngũ hành đại lục, lấy ngũ hành pháp tắc sáng lập, ẩn chứa nồng đậm ngũ hành chi lực, tương lai dựng dục bảo vật, cũng là ngũ hành bảo vật. Âm dương đại lục, ẩn chứa âm dương pháp tắc. Sinh tử đại lục, ẩn chứa sinh tử chi lực. Thời không vực thì là một vùng không gian hỗn loạn, thời gian tung hoành tinh vực. Tinh thần hải thì là một mảnh vô ngần tinh thần hải, ẩn chứa nồng đậm tinh thần chi lực. Huyền hoàng đại lục là một phương độc lập với động thiên thế giới bên trong động thiên, bên trong tràn ngập huyền hoàng chi khí. Tuy nhiên không bằng huyền hoàng mẫu khí, nhưng tuyệt đối so với tiên nguyên khí cao cấp vô số. Trừ cái đó ra, Cố Thanh còn lấy vạn đạo quy tắc sáng lập 9 tòa siêu cấp đại lục. Đồng thời sáng lập nhiều như vậy đại lục, dù là Cố Thanh pháp lực thông thiên, giờ phút này cũng có chút tiêu hao. Bất quá may ra có vô lượng không gian có thể liên tục không ngừng cung cấp hỗn độn nguyên khí, đền bù pháp lực. Vâng. Cố Thanh dứt khoát đưa lên đại lượng hỗn độn nguyên khí nhập tân thiên địa. Hỗn độn nguyên khí nắm giữ tạo hóa vạn vật chi năng, cũng có thể trực tiếp dung nhập thiên địa quy tắc, ngưng thực thiên địa vạn đạo quy tắc. Có thể vì hắn bớt xuống không ít pháp lực. Chỉ thấy hỗn độn nguyên khí vừa mới xuất hiện, thì lập tức dung nhập rất nhiều siêu cấp đại lục, dung nhập đặc thù lĩnh vực bên trong, thúc đẩy nhanh chóng thành hình. Cố Thanh xem xét hiệu quả như thế rõ rệt, lúc này đưa lên càng nhiều hỗn độn nguyên khí. Dù sao vô lượng không gian có thể diễn hóa vô lượng hỗn độn nguyên khí, vô cùng vô tận. Chỉ cần hồng mông vô lượng tháp không tổn hại, liền có thể liên tục không ngừng diễn sinh hỗn độn nguyên khí. Cố Thanh hết sức chuyên chú hoàn thiện vũ trụ quy tắc. Toàn bộ vũ trụ quy tắc như là một cái lưới lớn, đem mở thiên tiên địa bao khỏa. Tạo hóa thanh liên dâng trào xuất sinh máy quy tắc đại đạo. Siêu cấp đại lục cùng vô số tiểu hình đại lục, tại tạo hóa thanh liên sinh cơ gột rửa dưới, trong nháy mắt màu xanh biết rạng rỡ. Sơn mạch, dòng sông, hải dương. Cố Thanh ngôn xuất pháp thủy, quanh thân đại đạo pháp tắc vần quanh, như là khai thiên tích địa sáng thế thần minh. Theo thanh âm hắn rơi xuống, đại lục cầm ầm dâng lên nguy nga thần sơn, dâng trào dòng sông, vô tận hải dương. Cố Thanh tay kết pháp quyết, hoàn thiện vũ trụ quy tắc, trải bước vũ trụ quy tắc, đem bản thân sở học toàn bộ thi triển mà ra, xây dựng một phương hoàn mỹ bên trong tuần hoàn vũ trụ. Để vũ trụ thế giới tự nhiên diễn sinh tiên thiên chi khí, ngũ hành chi khí, huyền hoàng khí, sinh tử chi khí, thời không chi lực, tuần hoàn qua lại, sinh sôi không ngừng, hình thành hoàn mỹ bế vòng. Cố Thanh đôi mắt buộc phát sáng rực, đang thi triển đạo pháp quá trình bên trong, đạt được rất nhiều minh ngộ. Nhất là thời không, quang ám pháp tắc. Quang ám pháp tắc hoàn toàn là thuộc về thu hoạch ngoài ý muốn. Cố Thanh cũng là lần đầu tiên tiếp xúc quang ám pháp tắc, tại xây dựng trong vũ trụ, nhanh chóng lĩnh ngộ. Đột nhiên, Cố Thanh phúc trí tâm linh, một môn tuyệt thế đại thần thông, tự nhiên sinh ra. Hiểu, ta hiểu, thần vương đạp thời gian. Cố Thanh mặt lộ vẻ mừng rỡ. Đây là tại tinh quang độn trên cơ sở, kết hợp thời không pháp tắc, quang ám pháp tắc lĩnh ngộ mà ra hoàn toàn mới độ thuật. Không nhìn không gian bích lũy, tránh thoát thời gian trói buộc, siêu việt quang ám, ngược dòng thời gian mà đi. Đơn giản tới nói, hắn tốc độ so thời gian còn nhanh hơn. Một bên khác, giao quang thánh tử lề mà lề mề, tìm các loại lý do trì hoãn thời gian. Thật vất vả đi vào vô lượng thần giáo, hắn giao phó xong sự tình, tùy ý tìm cái cớ, trực tiếp bắt đầu chơi mất tích. Giao quang thánh tử sư tôn là cô tinh tiên vương, cũng không ai dám trách phạt hắn. Đến mức cô tinh tiên vương, cũng không có quản giao quang thánh tử, chỉ cần đạt được mục đích là được. Nhiều giao quang thánh tử một người không nhiều, thiếu hắn một không ít người. Giao quang thánh tử chẳng qua là huyền thần nhất trọng tu vi, đối với đại cục mà nói, có cũng được mà không có cũng không sao. Chương 426, giao quang thánh tử lại trốn qua nhất kiếp. Chương 426, giao quang thánh tử lại trốn qua nhất kiếp. Giao quang thánh tử đang muốn tìm một chỗ trốn đi, không ngờ bị một cỗ lực lượng bao khỏa, đem hắn chuyển rời đi. Nhìn đến trước mắt bốn tôn tiên vương, giao quang thánh tử ra đầu siết chặt, hành lễ nói: bái kiến sư tôn, ba vị tiền bối. Vì sao không đánh mà lui? Cô tinh thu liễm một thân uy thế, cả người giống như một tòa đứng sừng sững trong hư không thần sơn, tự có một cố định thiên lập địa chi thế. Hắn khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt như đao sắc bén. Giao quang thánh tử có đi hay không vô lượng thần giáo kiếm chuyện, hắn không quan tâm, có là người đi. Nhưng giao quang thánh tử vậy mà sợ chiến. Phải biết, giao quang thánh tử tông môn, đời thứ nhất sư tôn, sư môn trưởng bối, cùng sư đệ muội đều là bị Cố Thanh chém giết. Có hắn chỗ dựa, giao quang thánh tử vậy mà đều không dám đi trả thù. Cái này khiến hắn rất khó không nghi ngờ, giao quang thánh tử tâm cảnh xảy ra vấn đề. Hồi sư tôn, đệ tử thực lực thấp, không muốn đi làm chuyện vô ích, nếu có nhất kích tất sát cơ hội, ta tất nhiên sẽ không bỏ qua Cố Thanh. Giao quang thánh tử trầm giọng nói. Hắn từ trước đến nay đều là bảy mưu rồi hành động người, chuyện không có nắm chắc, xưa nay không làm. Ngươi đi đi. Gặp giao quang thánh tử trong mắt không sợ hãi chút nào, cũng không phải là tâm cảnh xảy ra vấn đề. Cô tinh trong mắt lóe lên vẻ thất vọng. Hắn cũng không thích lòng dạ quá thâm trầm người, bởi vì tâm cơ thâm trầm người, lo lắng quá nhiều, tâm cảnh cũng không thuần túy, thành tựu cuối cùng có hạn. Đúng, sư tôn. Giao quang thánh tử nhẹ nhàng thở ra, đôi mắt nhìn chằm chằm sư tôn liếc một chút, nội tâm thở dài một tiếng, quay người rời đi, bóng lưng hiu quạnh. Bởi vì hắn biết, hắn sư tôn lại muốn chết, tông môn lại muốn bị diệt. Tuyệt đại song tiêu theo hầu thần bí, thực lực thâm bất khả chắc, căn bản không phải bọn hắn có thể chống đỡ. Đáng tiếc, người khác xem thường nhỏ, biết cũng không thể thay đổi cái gì. Không ai sẽ tin hắn, không ai sẽ nghe hắn. Tinh thần thần giáo không có khả năng chưa chiến trước hàng, dồn bỏ chính mình đại đạo. Hắn duy nhất có thể làm, cũng là rời xa tiên giới, bảo trụ mạng chó của chính mình. Và anh, một bên khác, vừa ý cửa khiêu khích tinh thần thần giáo mọi người, chi mộng lười nhát nói nhảm, nhất niệm mà sát. Màu băng lam đôi mắt, xuyên thủng thời không, nhìn thẳng trong hư không bốn tôn tiên vương. Đạo hữu tốt tâm tính. Cô tinh lãnh nạo đối diện cho, hiếm thấy lộ ra vẻ tươi cười. Tuy nhiên chi mộng giết đông đảo huyền thần cùng thiên tiêu đệ tử, nhưng cái này không trở ngại hắn thưởng thức chi mộng bá đạo quả quyết, bởi vì hắn cũng là bá đạo người quyết đoán. Cô tinh cùng ba tôn tiên vương buông xuống vô lượng thần giáo trên không, triển khai tiên vương lĩnh vực, phòng ngừa bị vô tướng thiên ma đánh lén. Tiên vương, chúng ta bái kiến tiên vương. Ngồi chờ tại vô lượng thần giáo cửa lớn thiên tiêu, huyền thần đại năng thoáng chốc dọa đến nằm dạp trên mặt đất, thần sắc sợ hãi quỳ bái. Vô lượng thần giáo bên trong tiểu tiên tử nhìn đến bốn tôn tiên vương buông xuống, thoáng chốc mặt không có chút máu. Cương ngu không tại tông môn, cái này nên làm thế nào cho phải? Chi mộng có thể ứng đối bốn tôn tiên vương liên thủ sao? Không sợ, chúng ta còn có giáo chủ phu nhân. Nạp Lan Nặc Cường làm chấn định an ủi một đám đồ đệ, thế mà thanh âm của nàng lại đang phát run. Giáo chủ phu nhân. Chúng nữ nghe vậy, não hải thoáng chốc hiện lên Hoàng Nghê trí cao vô thượng thân ảnh, nội tâm an tâm một chút. Đúng nha, chi mộng khủng bố tuyệt luân, lại thêm Hoàng Nghê, các nàng chưa hẳn không có phần thắng. Đúng, các nàng còn có Nguyệt Hoa lão tổ. Đạo hữu, người ta vốn là đồng căn sinh, không biết có hay không sát nhập khả năng. Nếu như có thể thông qua cùng nói, hai giáo hợp nhất, cửu thiên hợp nhất, cái này đối với song phương mà nói, đều là thiên đại hỷ sự. Tinh thần đạo thống cũng chắc chắn càng hưng thịnh, trở lại thượng cổ đỉnh phong. Đáp ứng hắn, vô lượng thần giáo đông đảo trưởng lão, đệ tử, bao quát du khuê, trong mắt bạo phát mừng rỡ ánh sáng. Phải biết, tinh thần thần giáo là kế thừa tinh thần đạo tông di sản nhiều nhất. Cầm đi chư thiên vạn giới tọa độ, cầm đi tất cả tinh thần phi chu. Cái kia tứ trọng tinh thần thiên, cũng là cửu trọng tinh thần thiên bên trong, trọng yếu nhất tứ trọng. Vô số tuế nguyệt đến nay, tinh thần thần giáo trôi nổi vũ trụ mịt mờ, dựa vào chư thiên vạn giới tọa độ, cướp đoạt chư thiên, cường giả như mây, nội tình thâm bất khả trắc. Thì bọn hắn biết, tinh thần thần giáo thì có 5 tôn tiên vương, huyền thần càng là nhiều không kể xiết. Mà tinh thần đạo tông mất đi vạn giới tọa độ, chỉ có thể co đầu rút cổ tại tiên giới. Dù là như thế, đó cũng là vạn cổ trường thịnh đạo thống. Nhưng cùng tinh thần thần giáo căn bản không thể so sánh so sánh. Nếu như hai giáo sát nhập, cửu thiên hợp nhất, vậy bọn hắn vô lượng thần giáo, phút chốc liền có thể nhảy vọt vì toàn bộ vĩnh hằng vũ trụ bá chủ. Thế mà tại vạn chúng chờ đợi dưới, chi ngọc trả lời rất quả quyết, tuyệt đối không thể. Đám người thần sắc trì trệ, một viên lòng nhiệt huyết giống như bị tạt một chậu nước lạnh. Đúng vậy a, bọn hắn đều suýt nữa quên mất. Bọn hắn hiện tại đã không phải là tinh thần đạo thống truyền nhân, là vô lượng thần giáo truyền nhân. Đại đạo lý niệm khác biệt, cũng là trời sinh đại địch. Đạo hữu, vạn sự dĩ hòa vi quý, hết thệ cũng là vì trường sinh tiêu giao, chứng đạo siêu thoát, làm gì vì một chút chuyện nhỏ, không chết không thôi. Cô tinh nhíu mày, trầm giọng nói ra. Chi mộng trầm mặc một chút, sắp nhập có thể, từ đó lại không tinh thần thần giáo, chỉ có vô lượng thần giáo, đồng thời hết thệ lấy vô lượng đại đạo làm chủ. Tuyệt đối không thể. Nghe nói như thế, cô tinh không hề nghĩ ngợi, nghiêm nghị nói. Hắn muốn sáp nhập, đại quyền có thể giao cho Cố Thanh Chi Mộng, nhưng nhất định phải lấy tinh thần đạo thống làm chủ. Chủ muốn truyền thừa đại đạo, nhất định phải là tinh thần đại đạo. Đồng thời, Chi Mộng đem cơ duyên tạo hóa cùng hưởng cho bọn hắn. Xem ra hai giáo chỉ có thể tồn thứ nhất. Đối với cái này, Chi Mộng sớm có đoán trước. Cô Tinh là tinh thần đạo thống truyền nhân, làm sao có thể ruồn bỏ chính mình đại đạo? Coi như cô Tinh nguyện ý, tinh thần thần giáo cái khác tiên vương cũng không nguyện ý đến mức nàng đồng dạng không nguyện ý từ bỏ Cố Thanh vô lượng đại đạo, càng không khả năng đem tạo hóa cùng hưởng ra ngoài. Cho nên, song phương nhất định là tử địch. Cô Tinh cũng minh bạch đạo lý này, bởi vậy cũng không ôm cái gì hy vọng. Muốn cho môn nhân đệ tử cùng vô lượng thần giáo đệ tử quyết chiến giao đấu, thắng đi Tử Vi đạo tông cùng Thái Âm đạo tông tinh thần thiên. Thuận tiện thăm dò một chút Cố Thanh truyền thừa xuống vô lượng đại đạo, thăm dò một chút vô lượng thần giáo sâu cạn. Ai ngờ Chi Mộng như vậy quả quyết, đường đường tiên vương, thế mà xuất thủ đánh giết huyền thần thiên thần, dẫn đến kế hoạch còn chưa bắt đầu thì chết từ trong trứng nước. Cũng may mắn đồ đệ của hắn Giao Quang Thánh Tử không tại, không phải vậy thì chết vô ích. Cô Tinh đạo hữu, ngươi cũng không cần lại mang trong lòng vọng tưởng, hai người các ngươi dạy ở giữa, đại đạo lý niệm khác biệt, không phải ngươi tử chính là nàng vong. Coi như nàng đáp ứng, không quan tâm vô lượng đạo thống, cũng không có khả năng đem tạo hóa cùng hưởng cho tinh thần thần giáo. Đạo hữu không muốn quên ước định giữa chúng ta. Ba tôn tiên vương lạnh lùng mở miệng, cực kỳ phủ đầy cô Tinh lâm thời thay đổi. Cô Tinh khẽ bước cằm, chính muốn ra tay, cùng Chi Mộng một quyết sinh tử, thiên địa bỗng nhiên đại biến. Ầm ầm. Bầu trời đột nhiên vang lên xé rách màng nhi tiếng sấm, huyết sắc lôi điện tàn phá bừa bãi, phảng phất muốn đem bầu trời xé rách. Một cỗ uy hoàng diệt thế thiên uy buông xuống, như là diệt thế thiên hai, toàn bộ tiên giới đều đã bị kinh động. Cảm nhận được lan tràn mà ra diệt thế thiên uy, chúng sinh run lẩy bẩy, nội tâm hoảng sợ tới cực điểm, thì liền huyền thần cũng không ngoại lệ. Bởi vì, đây là diệt thế lôi kiếp. Không đúng, phải nói là diệt thế lôi phạt mới đúng. Bọn hắn tiên giới đến cùng đã làm gì, đến cùng dựng dục cái gì chí bảo, muốn nên đón diệt thế lôi phạt. Chúng sinh không hoài nghi chút nào, một khi diệt thế lôi phạt rơi vào tiên giới, toàn bộ tiên giới phút chốc liền sẽ bị phá hủy. Không đúng, không phải tiên giới tại độ kiếp, là có người tại độ diệt thế lôi kiếp. Cô Tinh thần niệm dò xét thiên địa, rất nhanh liền tìm tới ngọn nguồn. Đi, bốn người sẽ rách không gian, truy tìm mà đi. Có người độ diệt thế lôi phạt, cái kia người này nhất định là có một không hai, vì thiên địa không dung tồn tại. Bọn hắn tới đây chém giết Chi Mộng, chính là vì tạo hóa. Thế mà muốn chém giết một tôn vô thương tiên vương, quá khó khăn. Độ diệt thế lôi phạt người thì không đồng dạng. Nhanh tay, có lẽ có thể lấy không. Chi Mộng do dự một chút, quyết định cùng đi qua nhìn một chút. Tông môn thì giao cho ngươi. Ừm. Hoa Nghê cũng không ngẩng đầu lên ừ một tiếng, ôm lấy Nghiên Nhi, lòng tràn đầy đầy mắt chỉ có bảo bối nữ nhi. Chương 427, nhóm vương hội tụ, độ thế tiên cung. Chương 427, nhóm vương hội tụ, độ thế tiên cung. Khủng bố tuyệt luân diệt thế lôi phạt, đem cửu thiên tiên giới đều kinh động. Một tòa phiêu phù ở vũ trụ mịt mờ tiên cung, thần thánh tiên quang chiếu rọi chư thiên, ngọc vũ quỳnh lâu, tiên âm lượn lờ. Tiên giới có diệt thế lôi phạt hiện thế. Nhanh đi báo cáo văn sư thúc. Trấn thủ vạn giới điện trưởng lão tiếp thu được tiên giới truyền tin, thần sắc kích động phân phó đệ tử đi báo cáo. Độn thế tiên cung thế lực trải rộng chư thiên vạn giới, tại rất nhiều quần quận đại giới đều thiết lập phân tông. Mỗi cái vị diện bố trí chuyên môn gửi đi tin tức truyền tống tháp có thể truyền tin một cái vị diện. Vì chính là tuyển nhận kinh tài tuyệt diễm đệ tử, không chỉ có muốn xem thiên phú, còn muốn có kinh thiên động địa mỹ mạo, siêu nhiên tính cách, một viên xích thành cầu đạo chi tâm. Tóm lại, làm cho độn thế tiên cung tiên vương đến đây thu đồ, vậy cũng là một giới thiên chi tiểu nữ, lạc lưu ngoại trừ. Trừ cái đó ra, nơi nào có chí bảo, thượng cổ bí cảnh hiện thế, độn thế tiên cung cũng tốt trước tiên đến cướp đoạt cơ duyên. Cũng chính là bởi vì có vạn giới tọa độ, độn thế tiên cung thế lực dù là mười không còn một, vẫn là khinh thường đỉnh hàng vũ trụ siêu cấp đạo thống. Mà diệt thế lôi kiếp mỗi lần xuất hiện, không phải kinh thiên động địa chí bảo xuất thế, cũng là thượng cổ phong ấn đại mà phá vỡ phong ấn, hoặc là có người tại độ kiếp. Nhưng mặc kệ là loại tình huống nào, đều đáng giá tiên vương tiến về xem xét tình huống. Không cần, ta đã cảm ứng được. Văn ca phiếu miểu thanh âm xa xa truyền đến. Độn thế tiên cung còn không có rời đi cựu thiên tiên giới bị diện, như thế thật lớn diệt thế lôi kiếp vừa mới xuất hiện, nàng thì cảm ứng được. Muội muội, đi. Song bảo thai từ trước đến nay như hình với bóng, thì liền tu luyện cũng cùng một chỗ, bởi vì các nàng hai tự chế một môn song sinh song tu công pháp có thể cùng hưởng cảm ngộ. Tu luyện có gấp đôi gia trì, chiến lực cũng giống như thế. Nguyên không núi. Mạc Vãn Đường thần niệm dò xét tiên địa, cảm ứng được có người tại độ diệt thế lôi phạt. Muốn tiến thêm một bước điều tra, tuy nhiên lại bị khủng bố tiên vương chi lực che đậy thiên cơ. Mạc Vãn Đường nhíu mày, cảm giác cố khí tức này có chút quen thuộc. Có điểm giống Cố Thanh. Chẳng lẽ là A Thanh tại độ kiếp? Mạc Vãn Đường trong lòng bất an, quyết định xuất quan nhìn xem. Bởi vì nàng rất rõ ràng, tiên vương độ kiếp nguy hiểm cỡ nào. Không chỉ có muốn đối mặt kinh khủng tiên kiếp, còn muốn đối mặt tiên vương thừa cơ đánh lén. Rất nhiều tiên vương, cựu tử nhất sinh độ qua tiên kiếp, nhưng sau cùng đều vẫn lạc tại tiên vương đánh giết dưới, bị đoạt đi một thân tạo hóa. Cựu thiên tiên giới tiên vương, bao quát vượt ngoại tiên vương, ào ào xuất quan, đều muốn thừa dịp Cố Thanh độ kiếp thời khắc, đánh lén một tay. Cô Tinh một bọn người, trước tiên đuổi tới, chỉ thấy một mảnh mênh mông tiên vương lĩnh vực, che đậy bầu trời. Mọi người vận chuyển đồng thuận, muốn phải xuyên qua tiên vương lĩnh vực, nhìn trộm trong đó, đến cùng là ai tại độ diệt thế lôi kiếp. Thế mà tiên vương lĩnh vực, huyền diệu phi phàm, tiên vương đồng thuận căn bản nhìn không thấu. Không hổ là độ diệt thế lôi kiếp yêu nghiệt, chỉ là tiên vương lĩnh vực, liền có thể che đậy chúng ta điều tra. Kẻ này có tiên đế chi tư, dám can đảm ở tiên giới độ kiếp, kẻ này là tự tin, vẫn là tự phụ. Chúng tiên vương ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo. Bọn hắn cũng không có vội vã độc thủ, dù sao diệt thế lôi kiếp còn đang nổi lên, Cố Thanh còn chưa bắt đầu độ kiếp, còn chưa thụ thương. Hiện tại xuất thủ, chẳng khác nào cùng Cố Thanh cùng một chỗ độ kiếp. Ngắn phút chốc ở giữa, trong hư không, thể tụ trên trăm tôn tiên vương, lĩnh vực triển khai, đạo pháp chiếu rọi mênh mông hư không, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên tiên vương lĩnh vực. Hừ. Chi Mộc lạnh hừ một tiếng, thiên địa chấn động, thiên phát sắc cơ, khủng bố tuyệt luân. Thật mạnh. Chúng tiên vương trong lòng run lên. Chi Mộc đạo âm, như là tiên đạo thanh âm, dường như trong lòng mọi người, thần hồn chỗ sâu vang lên. Dù là cùng là tiên vương, chúng nhân thần hồn khẽ run, nội tâm cũng không nhịn được dâng lên một cỗ hoảng sợ. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Chi Mộc dường như ra cổ lão hỗn độn bên trong đi ra thần ma, hỗn độn khí tràn ngập, quanh thân tràn ngập chí cao vô thượng đại đạo thần uy. T. Nhìn đến Chi Mộc lĩnh vực, chúng vương đồng tử động đất, nội tâm lật lên sóng to gió lớn. Bởi vì giờ khắc này Chi Mộc, tại bọn hắn trong mắt, căn bản không phải tiên vương, mà chính là nắm giữ hỗn độn theo hầu hỗn độn thần ma. Bọn hắn nhìn nhiều, thì lâm vào Chi Mộc đạo pháp chiếu rọi bên trong, hai mắt nói nhói, nao hải xuất hiện một thanh tuyệt thế thiên đao, muốn chém vỡ bọn hắn thần hồn. Mọi người không hoài nghi chút nào, nếu như Chi Mộc thật bổ bọn hắn một đao, bọn hắn không chết cũng trọng thương. Chi Mộc đại đạo thật là đáng sợ. Cô Tinh bốn người đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt nghiêm túc. Cái này còn có cần phải đánh sao? Chi Mộc lĩnh vực thì khủng bố như thế. Giòn Đốn có biết bằng cảnh. Không cần nghĩ cũng biết, Chi Mộc thực lực tuyệt đối tại bọn hắn phía trên. Muốn mưu đoạt Cố Thanh cùng tuyệt đại song tiêu tạo hóa thiên vương, giờ phút này đều trầm mặc, sắc mặt một trận biến ảo. Muốn từ bỏ. Dù sao Chi Mộc khủng bố như vậy, thì coi như bọn hắn liên thủ có thể đánh bại Chi Mộc, nhưng thật có thể chém giết Chi Mộc sao? Đánh không lại, nhân gia tùy thời đều có thể đào tẩu. Không thể buông tha, không phải còn có Cố Thanh sao? Cô Tinh truyền âm nói. Xác thực. Đột phá tiên đế, thuế biến hỗn độn ma thần cơ duyên tạo hóa đang ở trước mắt, dù là cựu tử nhất sinh, cũng muốn liều một phen. Huống chi bọn hắn người đông thế mạnh, không tin Chi Mộng có thể lấy một địch trăm. Ván này, ưu thế tại ta. Là A Thanh sao? Chi Mộng một bộ băng màu lam váy dài, quanh thân tràn ngập đại đạo pháp tắc, như là hỗn độn tiên nữ, khinh thường hoàn vũ. Nàng xem thấy lĩnh vực, khí tức có chút quen thuộc. Cố Thanh tu luyện là hỗn độn vô lượng đại đạo có thể triển lộ bất luận cái gì đạo pháp lĩnh vực. Bởi vậy, nàng cũng không xác định đây có phải hay không là Cố Thanh lĩnh vực, chỉ cảm thấy một chút khí tức quen thuộc. Nghĩ tới đây, Chi Mộng băng trong mắt màu lam toát ra vẻ mặt nghiêm trọng, thể bên trong hỗn độn tiên đao vận sức chờ phát động. Một bước đi vào lớn nhất tới gần Cố Thanh lĩnh vực địa phương, chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Nàng nghĩ thầm, chỉ cần mình triển lộ ra đầy đủ cường đại, nhất định có thể trấn nhiếp lòng mang ý đồ xấu tiên vương, vì Cố Thanh tranh thủ mạnh lên thời gian. Vâng. Mặc Vãn đường tới, thay đổi thái sơ kiếm ma ma giáp, quanh thân tràn ngập vô thượng kiếm đạo lĩnh vực, khiến người ta thấy không rõ dung mạo. Nàng đứng xa xa nhìn, bởi vì nàng biết Chi Mộc là Cố Thanh sư tôn. Chi Mộc lại không biết nàng. Vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, cùng Chi Mộc giữ một khoảng cách. Xách, thật náo nhiệt. Văn Vũ âm thanh vang lên, nàng đôi mắt đẹp liếc nhìn toàn trường, ánh mắt dừng lại tại Lâm Sủng Nhân trên thân, cười khẽ một tiếng. Đây không phải Lâm gia tiên vương sao? Làm sao, đường đường tiên đế huyết mạch, sẽ không cũng muốn làm giết người cướp bóc mua bán a? Tiện thì. Lâm Sủng Nhân ám chửi một câu, sắc mặt khó coi, hít thở sâu một hơi, coi như không nghe thấy, không thấy được, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên phía trước lĩnh vực. Hắn tuy nhiên tự xưng là cao quý, nhìn xuống tiên vương. Bởi vì hắn là tiên đế huyết mạch, có tiên đế truyền thừa, có tiên tiên linh bảo. Hắn Lâm gia, cùng những cái kia côn đồ xuất thân tiên vương không giống nhau, Lâm gia sinh mà cao quý, trời sinh cũng là vũ trụ chi đỉnh huyết mạch. Nhưng đối mặt Độn Thế Tiên Cung song bào thai, hắn thật đúng là cao quý không đứng dậy. Bởi vì Độn Thế Tiên Cung truyền thừa từ Cửu Thiên Huyền Nữ thị nữ nói thống, so với bọn hắn Lâm gia không biết cổ lão cao quý bao nhiêu vạn lần. Mà lại, Độn Thế Tiên Cung rất là tù, chỉ có tiên vương mới có thể thu đồ, thu đều là một giới thiên chi kiều nữ, tập hợp mỹ mạo cùng tiên phú khí vận vào một thân. Bởi vậy, mỗi một vị tiên vương sau lưng đều có tiên vương, hoặc là ngụy tiên vương. Độn Thế Tiên Cung có thể nói là cường giả như mây. Đồng thời đồng dạng có tiên tiên linh bảo, có tế luyện vô số tuế nguyệt đại sắc khí. Độn Thế Tiên Cung nắm giữ khinh thường vĩnh hằng vũ trụ thực lực, cho nên mà làm việc vô cùng bá đạo. Cùng các tiên vương không giống nhau, phát sinh cãi vã, nhiều lắm là cũng là nhìn nhau hai ghét, cả đời không qua lại với nhau. Nhưng chọc giận Độn Thế Tiên Cung, nói là ngươi, là thật sẽ là ngươi. Lâm Sùng Nhân lúc ấy bị chỉ cái mũi mang ký nữ, cũng không dám cờ ý tở tê tê một tiếng. Có thể thấy được hắn có bao nhiêu kiên kỵ song bào thai. Nhắc gan trộm cướp. Văn Vũ cười khẩy. Nàng lời này, để Lâm Sùng Nhân rất cảm thấy xỉ nhục, nhưng vẫn là không có lên tiếng. Chúng tiên vương thần sắc thoải mái, niệm ai nhìn lấy Lâm Sùng Nhân. Tốt như vậy chế giễu Lâm gia cơ hội, có thể không thể bỏ qua. Mọi người hào hào truyền âm quan tâm. Văn Ca Văn Vũ ngược lại nhìn về phía Mạc Vãn Đường. Hai tỷ muội thần sắc đột nhiên ngưng trọng lên. Làm sao cảm giác Mạc Vãn Đường lại mạnh lên rồi? Là hảo rất sao? Dù sao tiên vương nào có dễ dàng như vậy tăng cao thực lực. Các nàng đều có mấy chục vạn năm không được voi đòi tiên. Đừng tìm việc cho ta, không phải vậy, ta không ngại lại truy sát các ngươi vào năm. Mạc Vãn Đường truyền âm uy hiếp. Văn Ca Văn Vũ sắc mặt khó nhìn lên. Các nàng hai tỷ muội tâm hữu linh tê, tự chế một môn song sinh song tu công pháp có thể cùng hưởng tu vi, cảm ngộ. Cùng tổ hợp thi triển thần thông, uy năng tăng gấp bội, cũng không phải một cộng một lớn hơn một đơn giản như vậy. Song bào thai chiến lực, có thể nói là tung hoành vũ trụ vô địch thủ. Các nàng từ xuất đạo đến nay, chưa bao giờ bại qua. Duy nhất một lần bại trận, cũng là thua với Mạc Vãn Đường. Hơn nữa còn là thảm bại, bị truy sát vạn năm lâu. Muốn không phải sư tôn cùng lão tổ đổi tới, liên thủ bức lui Mạc Vãn Đường, các nàng không biết còn muốn bị truy sát bao nhiêu năm. Thú này kết lớn. Mạc Vãn Đường, ngươi không muốn phách lối, ta có một đệ tử, có tiên đế chi tư, nhất định có thể chém ngươi. Nghĩ đến bị truy sát lúc chật vật, Văn Vũ cắn răng truyền âm. Các nàng cảm thấy, đời này đều đuổi không kịp Mạc Văn Đường. Bất quá không quan hệ, các nàng có Lâm Sơ Quynh. Lâm Sơ Quynh đã ngưng luyện ra Cựu Thiên Huyền Nữ pháp tướng, giác tỉnh rất nhiều bản mệnh thiên phú thần thông. Sớm muộn cũng có một ngày sẽ siêu việt Mạc Văn Đường, đem chém dưới kiếm, rửa sạch nhục nhã. Ha ha. Mạc Văn Đường cười lạnh một tiếng. Nàng không nghi ngờ Văn Vũ, cũng không nghi ngờ Văn Vũ đồ đệ thiên phú. Dù sao độn thế tiên cung thế lực trải rộng chư thiên vạn giới, tuyển nhận đến nghịch thiên yêu nghiệt, rất bình thường. Nhưng nàng, làm sao không có tiên đế chi tư? Nàng đồng dạng có tiên tiên bảo vật. Có lẽ trở Văn Vũ đồ đệ chứng đạo tiên vương, nàng đã là tiên đế. Chương 428, trước đếm thử lao phu Cựu Dương pháp tướng đi. Chương 428, trước đếm thử lao phu Cựu Dương pháp tướng đi. Cố Thanh quét mắt liếc một chút ngoại giới. Rất tốt, trừ bỏ bế quan lão quái vật, cơ hồ sở hữu tiên vương đều đến đây. Cố Thanh liếc một cái diệt thế lôi kiếp, còn đang nổi lên, đại khái cần nửa canh giờ mới có thể rơi xuống. Nửa canh giờ, đầy đủ hắn hoàn thành một bước cuối cùng hoàn thiện vũ trụ. Nghĩ đến, Cố Thanh cho Chi Mộng truyền âm một câu, liền bắt đầu truyền tâm trải vớt vũ trụ pháp tắc, thần hồn cùng vũ trụ pháp tắc tương dung. Cố Thanh đạo hạnh cảnh giới đang nhanh chóng kéo lên. Toàn bộ vũ trụ như cùng hắn mở ra tới mới đang điền có thể điều động vũ trụ chỗ có pháp tắc. Cố Thanh tựa như là vũ trụ tạo vật chủ, vạn pháp đi theo, sáng lập vạn linh chủng tộc. Về sau thì kêu vô lượng giới đi. Cố Thanh thanh âm rơi xuống, vô lượng giới quy tắc diễn biến, lập tức xuất hiện một khối giới bia. Trưởng khống giới bia, liền có thể trưởng khống vô lượng giới. Đáng tiếc, như thế hoàn mỹ vũ trụ, chung quy là không hoàn mỹ. Cố Thanh thầm than. Hắn sáng lập vô lượng giới, quy tắc vô cùng hoàn thiện, tương đương với một cái tiểu tiên giới. Có thể tuần hoàn qua lại, tự chủ diễn sinh tiên tiên chi khí. Tiên tiên chi khí, so tiên nguyên khí, cao mấy cái đẳng cấp. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều huyền hoàng khí, ngũ hành chi khí, các loại đại đạo chi lực. Mặt khác, Cố Thanh đưa lên đại lượng hỗn độn nguyên khí, pha loãng thành tiên tiên chi khí, hoặc là dung nhập địa mạch, làm núi cao càng thêm nguy nga cuồn cuộn, thai nghén vô số bảo vật. Trong không gian tiên tiên chi khí, đều nhanh nồng đậm đến ngưng tụ thành dịch thể. Có thể nói, luận đẳng cấp, vô lượng giới cùng chưa phá nát trước đó cựu thiên tiên giới tương đương, chỉ là không có cựu thiên tiên giới rộng lớn như vậy vô ngần. Luận tiên tiên chi khí mức độ đậm đặc, 10 cái cựu thiên tiên giới cùng nhau, cũng không bằng vô lượng giới. Duy nhất không hoàn mỹ địa phương, chính là không có luân hồi. Cựu thiên tiên giới cũng không có luân hồi. Cựu thiên tiên giới chỉ là vĩnh hằng vũ trụ bên trong một cái vị diện thôi. Nhưng vĩnh hằng vũ trụ là có luân hồi giới. Cố Thanh hiểu sơ luân hồi đại đạo, nhưng khoảng cách sáng lập luân hồi đại đạo, trên lệch đâu chỉ ước và giảm. Luân hồi đại đạo là chí cao đại đạo, liên quan đến sinh tử, nhân quả, thời không. Chỉ có trưởng khống luân hồi đại đạo, đồng thời đối với sinh tử, nhân quả, thời không đại đạo có rất sâu linh ngộ, mới có thể xây dựng ra tới. Để chúng sinh không nhìn không gian khoảng cách, tử vong tức xuất hiện tại luân hồi giới. Để chúng sinh có nhân tất có quả, bắt trước thiên địa, về ở thiên địa, sinh sinh tử tử, không cách nào đạo thoát luân hồi. Tiên đế vì sao muốn siêu thoát? Cái gọi là siêu thoát chính là siêu thoát thiên địa và đạo, siêu thoát luân hồi sinh tử, tránh thoát nhân quả công xiềng, nhảy ra âm dương ngũ hành, nhất chứng vĩnh chứng, tự thành một đạo. Có lẽ chờ hắn đột phá thần đế, hỗn độn chúa tể cấp bậc thần ma, mới có thể sáng lập sinh tử luân hồi giới. Trong lúc suy tư, Cố Thanh đã đem vũ trụ pháp tắc một bước cuối cùng hoàn thiện. Lúc này thi triển thần thông, đem vô lượng giới thu buộc. Hao hết tiên tân vạn khổ mở ra tới vũ trụ, cũng không thể để diệt thế lôi kết hủy. Hắn còn muốn giữ lấy, cho đệ tử môn nhân lịch luyện, tiến vào bên trong tu luyện, tìm kiếm cơ duyên. Vô lượng giới tuyệt đối là thế gian tối đỉnh cấp bí cảnh. Có lẽ ngày nào chờ hắn đột phá cảnh giới, còn có thể đem vô lượng giới trở về tái tạo. Ầm ầm, diệt thế lôi kết hấp thụ hoàn thành, lôi cuốn hủy thiên diệt địa chi thế, đánh rất Cố Thanh lĩnh vực. Bắt đầu, chúng tiên vương tinh thần chấn động, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm. Rất muốn biết, đến cùng là thần thánh phương nào, như thế to gan lớn mật, không nhìn bọn hắn, dám ở tiên giới độ kiếp. Chúng tiên vương đều làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị, một khi độ kiếp người trọng thương, thì lập tức xuất thủ, cướp đi pháp bảo. Chi Mộc lặng yên lui lại, cho Mạc Văn Đường, song bảo thai truyền âm. Mạc Văn Đường nghe vậy, thần sắc lo lắng, nhưng vẫn là sau rút lui, thể nội thái sơ kiếm vận sức chờ phát động. Một khi Cố Thanh không địch lại, hắn liền lập tức xuất thủ, trợ giúp Cố Thanh độ kiếp. Văn Ca Văn Vũ biến sắc, đôi mắt hiện lên chấn kinh chi sắc. Hai tỷ muội môi đỏ lúng túng, nội tâm lật lên sóng to gió lớn. Thần vương, Chi Mộc lại còn nói, Cố Thanh là thần vương. Các nàng muốn là nhớ không lầm, Cố Thanh là Lâm Sơ Quynh vị hôn phu a. Thời gian tu luyện còn không có Lâm Sơ Quynh sớm. Trước đó không lâu các nàng xem qua Cố Thanh, mới huyền thần cảnh a làm sao lắc mình biến hóa, thì thành thần vương đây. Còn mở ra dẫn động diệt thế lôi phạt thiên kiếp. Cố Thanh mở ra vũ trụ thế giới, có thể nghĩ có bao nhiêu người tiên. Tỷ tỷ, tiểu tử này cùng tuyệt đại song kiêu quả nhiên tà môn, thật không dám tưởng tượng, các nàng đến cùng là cái gì theo hầu, liền xem như tiên đế chuyển thế, cũng không có khả năng như thế nghịch tiên a. Văn Vũ không thể tin nỉ non truyền âm. Có lẽ các nàng là tiên thiên đại thần chuyển thế cũng không nhất định. Văn Ca trầm ngâm trả lời. Tiên thiên đại thần có như thế nghịch thiên sao? Không có chứ. Ai biết được? Chúng ta tuần tự lui đi muội muội. Phong Tư Vô Song Văn Ca Văn Vũ lặng yên im mắng rút đi, cũng không có gây nên mọi người chú ý. Giờ phút này, ánh mắt mọi người đều bị diệt thế lôi phạt hấp dẫn, đều muốn biết đến cùng là ai tại độ kiếp. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, diệt thế lôi phạt để lộ khăn che mặt bí ẩn, lập tức đánh tan Cố Thanh lĩnh vực. Là hắn. Cô Tinh cùng gặp qua Cố Thanh tiên vương, đồng tử đột nhiên co lại. Làm sao cũng không ngờ tới, độ diệt thế lôi phạt lại là Cố Thanh. Bất quá, lại hợp tình hợp lý. Tuy nhiên Cố Thanh đột phá tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng, nhanh đến vượt qua lẽ thường, nhưng Chi Mộng cũng là thần vương, rõ ràng ví dụ đang ở trước mắt. Cố Thanh cùng Chi Mộng là sư đồ, đồng thời phi thăng tiên giới, đột phá thần vương không có gì thật là kỳ quái. Hắn đến cùng cầm giữ có dạng gì cơ duyên tạo hóa? Chúng tiên vương vô cùng nóng mắt cùng ghen ghét, nghĩ bọn hắn khổ tu ước vạn tuế nguyện, trải qua vô số sinh tử gặp chắc trở, lại dừng bước tại này. Mà Cố Thanh cùng Tuyệt Đại Song Tiêu, ba người cầm giữ có vô hạn tiềm lực, đạo đồ vô lượng. Ba người tính toán đâu ra đấy, tu luyện đến bây giờ, cũng không biết có hay không một vạn năm. Chỉ là một vạn năm, có thể làm cái gì? Đối bọn hắn mà nói, trong nháy mắt liền qua. Không tiếc bất cứ giá nào, bản tọa nhất định muốn đạt được bọn hắn tạo hóa. Chúng tiên vương liếc nhau, ánh mắt kiên định mà hòa nhiệt. Bọn hắn đã kẹt tại tiên vương cảnh giới quá lâu, chỉ cần có một tia hy vọng, bọn hắn liền không khả năng sẽ buông tha cho. Rầm rầm rầm, diệt thế lôi phạt, khủng bố tuyệt luân, Cố Thanh lĩnh vực chỉ là ngăn cản một cái chớp mắt, liền bị đánh tan, bay thẳng Cố Thanh mà đi. Cố Thanh không chút hoang mang tế ra tạo hóa thanh liên đỉnh, đại đỉnh đón gió mà lớn dần, thoáng qua ở giữa, liền che đậy nửa bên thương khung. Tạo hóa thanh liên đỉnh thu liễm hỗn độn thần tính, tiên tiên thần tính, chỉ toát ra tiên vương khí tức, cũng là một tôn bình thường tiên vương khí. Thế mà có thể hủy diệt tiên vương khí diệt thế thiên lôi, đánh rơi tại tạo hóa thanh liên đỉnh phía trên, lại không tạo được mảy may tổn thương. Đỏ như máu diệt thế thiên lôi, ẩn chứa hủy diệt khí tức, như là ngân hà ầm ầm, tàn phá hư không. Cố Thanh vận chuyển hỗn độn bất diệt kinh, một miệng đem tứ tán diệt thế thiên lôi thôn phệ, nhanh chóng luyện hóa. Diệt thế thiên lôi tại thể nội tàn phá bừa bãi, thế mà rất nhanh thì bị trấn áp, luyện hóa, hóa thành tinh thuần lôi nguyên, gột rửa nhục thân. Quái thai. Chúng tiên vương nhìn đến tâm căn đều đang phát run, bởi vì bọn hắn thấy rất rõ ràng, diệt thế thiên lôi khủng bố đến mức nào, đây chính là có thể đánh giết tiên vương, đánh nát tiên vương khí thiên lôi. Kết quả bị Cố Thanh thôn phệ luyện hóa. Đây không phải quái thai là cái gì? Còn có cái kia một miệng tạo hóa thanh liên đỉnh, liên tiếp không ngừng diệt thế thiên lôi đánh xuống, như thiên hà nghiêng về mà xuống, kết quả đối với hắn không tạo được mảy may hư hao, coi là thật hư giả cực kỳ. Đây tuyệt đối là một tôn kinh thiên động địa chí bảo. Một chúng tiên vương ánh mắt lửa nóng nhìn lấy tạo hóa thanh liên đỉnh, ánh mắt lấp lóe, nghĩ ngợi làm sao cướp đi tạo hóa thanh liên đỉnh. Cố Thanh có thể như thế mỹ tiên, khẳng định cùng khẩu này tuyệt thế thần đỉnh thoát không ra quan hệ. Thần đỉnh tuyệt đối ẩn chứa đại đạo pháp tắc. Nếu như bọn hắn có thể được đến tạo hóa thanh liên đỉnh, tìm hiểu thấu đáo trong đó huyền diệu, có lẽ cũng có thể như Cố Thanh như vậy mỹ tiên. Nghĩ tới đây, một chúng tiên vương triệt để điên cuồng. Cũng không quản Cố Thanh có phải hay không còn tại độ lôi kiếp, trực tiếp xuất thủ. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, có tôn này tuyệt thế thần đỉnh tại, Cố Thanh căn bản không có khả năng thụ thương. Lúc này không xuất thủ, chờ đến khi nào? Vâng. Thưa không anh minh, trên trăm tôn tiên vương giống như thương lượng xong một dạng, đồng loạt xuất thủ. Thần thông giả tiên tế nhật, thanh thế to lớn vô biên, dường như đem thời không bị diện đều đánh băng. Cố Thanh thần sắc bình tĩnh, lấy tay làm đao, bộc phát ra sáng chói đạo mang, bổ ra một đạo không gian vết nước, đem chỗ có thần thông toàn bộ chìm ngập. Tiếp lấy thi triển đấu chuyển tinh di, toàn bộ chuyển rời về đi. Đến cảnh giới cao, số lượng không cách nào đền bù chất lượng. Tiên vương cảnh giới có thể một hơi ở giữa thi triển hơn vạn môn thần thông, nhưng số lượng lại nhiều, nếu như ở trên cảnh giới không cách nào siêu việt đối phương, cái kia cùng một môn thần thông không khác. Là lấy, cái này hơn 100 tôn tiên vương thi triển ra hơn 100 cửa đại thần thông, nhìn như thanh thế to lớn, hủy thiên diệt địa. Kỳ thực cùng một người thi triển thần thông không sai biệt lắm. Khác biệt duy nhất cũng là có mạnh có yếu, chủ loại phong phú. Ầm ầm. Tiên vương đại chiến, hủy thiên diệt địa, thư không đều bị đánh sập. Tác động đến vô số tinh vực, sinh mệnh cổ tinh. Chúng tiên vương trực tiếp tế ra pháp bảo, toàn lực xuất thủ, mặc kệ có thể hay không đánh tử Cố Thanh, nhất định muốn đánh bay tạo hóa thanh liên đỉnh. Không có tạo hóa thanh liên đỉnh, Cố Thanh tại diệt thế thiên lôi giới, nhất định cửu tử nhất sinh. Bọn hắn có thể thừa cơ cướp đi tạo hóa thanh liên đỉnh. Còn tới, trước nếm thử lão phu Cửu Dương thần thông đi. Cố Thanh không chút nào hoảng, tay kết pháp quyết, chín vòng tiêu dương hoành không xuất thế. Đây là theo Cửu Dương tiên vương trong tay lấy được đến Cửu Dương pháp tướng. Cửu Dương pháp tướng là dùng hỏa chủng, cùng vô số bảo vật, còn có tự thân đạo pháp tế luyện vô số tuế nguyệt mà thành đặc thù bảo vật. Là pháp tướng, cũng là đặc thù pháp bảo. Bản thân thì có khủng bố vô biên uy lực, đồng thời có thể gia trì thần thông uy năng, phụ trợ tu luyện chờ một chút, diệu dụng vô cùng. Cố Thanh dùng hỗn độn vô lượng thi triển Cửu Dương thần thông, uy năng so Cửu Dương Tiên Vương thi triển thời điểm, chí ít cường đại hơn gấp 10 lần. Hơn nữa còn là vô lượng. Chỉ cần Cố Thanh không đình chỉ, Cửu Dương pháp tướng uy năng liền sẽ một mực tiếp tục kéo dài. Cửu Dương pháp tướng, không tốt. Chúng tiên vương đều là Cửu Thiên Tiên giới vị diện tiên vương, tự nhiên nhận ra Cửu Dương pháp tướng. Trong đó không ít người còn tại Cửu Dương pháp tướng phía trên bị nhiều thua thiệt. Đối Cửu Dương pháp tướng có thể nói là ký ức sâu sắc. Đây chính là một môn hoàn mỹ vô giải tuyệt thế đại thần thông. Tại Cửu Dương pháp tướng chiếu rọi xuống, bọn hắn thần thông sẽ bị suy yếu, thậm chí hòa tan, phần liệt. Như chế thoát đi, lâm vào Cửu Dương pháp tướng bao phủ xuống, có vẫn lạc mạo hiểm. Chỉ thấy Cửu Dương hành không, bộc phát ra hừng hực Thái Dương kim quang, chiếu rọi vô ngần thời không. Thái Dương kim quang chiếu đến, trong hư không tinh thần, phút chốc hóa thành cho tàn, vạn đạo phát tác, vũ trụ thời không dường như đều bị phần liệt. Chúng tiên vương thần thông, phút chốc bị hừng hực Thái Dương kim quang hòa tan. Đồng thời chín vòng tiêu dương, đem hơn 100 tôn tiên vương bao phủ. Kinh khủng Thái Dương kim quang, hòa tan chúng tiên vương lĩnh vực, hòa tan bọn hắn nhục thân, thần thông, đạo pháp. Chúng tiên vương quá sợ hãi, vội vàng triệu hồi pháp bảo, bảo vệ tự thân. Nguyên lai Cửu Dương cùng Tử Dương là người chết liệt. Cô Tinh cuối cùng biết, Thái Dương đạo tông, Tử Vi đạo tông vì sao trong vòng một ngày bị vô lượng thần giáo diện. thì liền thanh cao tự ngạo Thái Âm đạo tông cũng tại cùng một ngày quy hàng. Nguyên lai hết thảy đều là Cố Thanh Hạ hạ thủ. Cô Tình ánh mắt như lao, trong lòng sát ý mãnh liệt. Hắn đến tiên giới, nguyên nhân lớn nhất liền là bởi vì anh Trăng nhiều lần cầu hôn, muốn cùng một chỗ tu luyện Thái Âm Thái Dương hỗn độn lục, cùng tham khảo đại đạo. Nhưng một mực bị cự tuyệt, kết quả bị Cố Thanh cho cấp trước. Cố Thanh không có trả lời, tiếp tục hết sức chuyên chú luyện hóa diệt thế thiên lôi. Nhục thân chi lực đang phong thả tăng lên. Lấy hắn bây giờ nhục thân cường độ, có thể tăng lên một tia đã vô cùng khó khăn. Ai biết cái kia như thế nào phá giải Cửu Dương pháp tướng. Lúc này, có một tôn tiên vương nhìn qua Cửu Dương pháp tướng, trầm giọng hỏi: "Bọn hắn tuy nhiên có pháp bảo bảo vệ quân thần, pháp bảo buộc phát ra màn ánh sáng có thể ngăn cách Thái Dương kim quang, nhưng màn sáng vẫn như cũ bị hòa tan, bọn hắn thời khắc muốn chuyển đưa pháp lực duy trì. Cho dù bọn họ pháp lực mênh mông vô biên có thể tiêu hao mấy chục vạn năm, nhưng bọn hắn căn bản hao không nổi. Cố Thanh độ kiếp thời gian chỉ có cửu thiên, 49 ngày, 89-81 ngày. Không có diệt thế thiên lôi kiềm chế Cố Thanh, bị chém giết người chính là bọn họ. Để bản tọa đi thử một chút." Một tôn sử dụng trường thương tiên vương cự đầu, khí thế ngạo lập thiên địa, như là một cây đỉnh thiên lập địa tuyệt thế thần thương. Trong tay trường thương chấn động, hư không khuấy động lên không gian gợn sóng, mũi thương bộc phát ra tuyệt thế hàn mang. Nhân thương hợp nhất, trường thương dường như đem thiên địa thời không đều xuyên phá, uy thế tuyệt luân. Thế mà, còn chưa đánh tới Cửu Dương pháp tướng, thương đạo của hắn thần thông liền bị làm tan, lui ra nhân thương hợp nhất trạng thái. Cả người giống như tay cầm trường thương không trung phi nhân, không có chút nào tiên vương cự đầu phong độ tuyệt thế. Hắn mồ hôi đầm địa, tóc, đảm bảo đều tại giấy lên hừng hực liệt hỏa. Không được, đánh không đến, căn bản đánh không đến. Hắn tuyệt vọng lui về. Cửu Dương pháp tướng nhìn như gần ngay trước mắt, kỳ thực xa cuối chân trời. Hắn còn không có đánh tới, thần thông liền bắt đầu hòa tan, tự thân đạo pháp bị Thái Dương kim quang tiêu đốt. Cố Thanh thi triển Cửu Dương pháp tướng, không biết so Cửu Dương Tiên Vương thi triển ra Cửu Dương pháp tướng mạnh mẽ bao nhiêu lần. Đồng thời còn có không gian thần thông gia trì, bọn hắn không có khả năng đánh cho đến, bởi vì hắn tốc độ lại nhanh, cũng không nhanh bằng không gian thần thông. Còn có, Cố Thanh nhìn như tại bọn hắn trước mắt độ kiếp, nhưng trời mới biết, Cố Thanh đến cũng phải hay không thật tại bọn hắn trước mặt. Cố Thanh tùy thời đều có thể thi triển không gian thần thông, sáng tạo vô biên hư không lĩnh vực. Tinh thông không gian đại đạo thần vương thật là đáng sợ. Tiên Tiên thì đứng ở thế bất bại. Tiên giới, chúng sinh nhìn lên bầu trời, chín vòng phá lệ chiếu rọi kiều dương, bộc phát ra thái dương kim quang, làm cho cả tiên giới đều bốc cháy lên. Các vị đạo hữu, mau theo đạo gia cùng một chỗ, thi triển thần thông ngăn cách thái dương kim quang. Vô số huyền thần đại năng, thiên thần cảnh cường giả, tự phát độn nhập hư không, thi triển thần thông, ngăn cản thái dương kim quang chiếu xạ. Cách nhau vô số khoảng cách, cửu dương pháp tướng uy năng, tuy nhiên đã ước vạn người không được một, nhưng vẫn như cũng không phải tiên giới có thể ngăn cản. Đối tiên giới mà nói, thái dương kim quang ý nguyên có thể hủy diệt tiên giới. Một khi tiên giới sụp đổ, hình thành hủy diệt đại bạo tạc, tuyệt đối có thể đem bọn hắn hủy diệt. Coi như may mắn trốn qua một mạng, không có tiên giới, vũ trụ mịt mờ, bọn hắn nên đi nơi nào? Không có sinh mệnh cổ tinh toa độ, bọn hắn cả một đời chỉ có thể ở tĩnh mịch vô ngần vũ trụ hư không lang thang. Vẫn lạc chỉ là chuyện sớm hay muộn. Không muốn lại đánh, chúng ta khẩn cầu tiên vương tiền bối khai ân. Chúng sinh thần sắc thê điên, nội tâm bi thương tuyệt vọng. Tiên vương đại chiến, chết lại là bọn hắn. Mặc dù bọn hắn là trường sinh giả lại như thế nào, chẳng qua là một cái sống tương đối lâu con kiến hôi thôi. Tại tiên trước mặt, chẳng phải là cái gì? Chương 429, Lạc Nhật Hoàng Hôn, thỉnh chúng tiên vương cùng một chỗ độ kiếp. Chương 429, Lạc Nhật Hoàng Hôn, thỉnh chúng tiên vương cùng một chỗ độ kiếp. Cảm ứng được chúng sinh cầu cứu, giấu ở vòng ngoài bốn nữ nhân, cái này mới phản ứng được, Cố Thanh Cửu Dương pháp tướng thần thông, đạo pháp chiếu rọi quá xa vời. Sau đó tiện tay một người thi triển một đạo che đậy thần thông, ngăn cản Thái Dương kim quang chiếu xạ. Song Bảo Thai kinh ngạc nhìn Chi Mộng liếc một chút, phản phất là không ngờ tới, Chi Mộng sẽ quan tâm chúng sinh chết sống. Tại Lạc Nhu trong miệng biết được, Chi Mộng là một cái tàn nhẫn tuyệt tình người, sát đạo lữ, giết tới thân, sát chúng sinh. Bất quá Song Bảo Thai chỉ là nghi ngờ một cái chớp mắt, rất nhanh liền kịp phản ứng. Tiên giới là vô lượng thần giáo hậu hoa viên, Chi Mộng xuất thủ rất bình thường. Ba vị, trong bóng tối có lao quái vật, nếu bọn hắn xuất thủ, liền từ ba vị ngăn cản bọn hắn. Chi Mộng cảm ứng được hư không có sóng chấn động, bất động thanh sắc truyền âm. Nàng không phải rất tín nhiệm cái này tam nữ, bảo hộ Cố Thanh không bị đánh lén, tự nhiên do nàng tới. Không phải vậy căn bản không cần ba người xuất thủ. Tốt. Mạc Vãn Đường nên được rất là dứt khoát. Bởi vì cái gọi là càng cổ lão càng cường đại càng cổ lão. Cái này cũng không có gì. Nàng tin tưởng Cố Thanh có thể ứng đối Tiên Vương đỉnh phong. Liền sợ những lao quái vật kia có quỷ dị khó lường, có thể chém giết Tiên Vương, hoặc nặng sáng tạo Tiên Vương bí bảo. Song Bảo Thai thì là sự sốt. Các nàng cùng Cố Thanh không thân chẳng quen, tại sao phải giúp Cố Thanh cản hay? Vạn nhất bởi vậy thụ vết thương đại đạo làm sao bây giờ? Muốn đến nơi này, Văn Vũ khó chịu truyền âm, Chi Mộng đạo hữu, ta cùng tỷ tỷ là đến xem náo nhiệt, không tham dự giữa các ngươi tranh đấu. Ừm. Các ngươi không phải nhà ta nghịch đồ hồng nhan chi kỷ. Chi Mộng kinh ngạc nói. Cố Thanh để cho nàng gọi đi Song Bảo Thai, còn tưởng rằng Cố Thanh cùng hai người là người yêu quan hệ. Tuy nhiên cái này nhìn như rất ngang đường, Song Bảo Thai là chứng đạo đã lâu tiền vương, Cố Thanh chỉ là nhân tài mới nổi, cả hai không có khả năng có gặp nhau mới đúng. Nhưng nàng nhà nghịch đồ mị lực vô song, thần vương vĩ đại, không cần nhiều lời. Có tiên vương tự tiến cử cái chiếu không thể bình thường hơn được. Cũng tỉ như trước mắt Mạc Văn Đường. Nói vậy, chúng ta căn bản không biết Cố Thanh. Song Bảo Thai tức giận không thôi. Các nàng qua đây xem cái kịch mà thôi, làm sao lại thành vì người khác hồng nhan chi kỷ rồi? Thật sự là khinh người quá đáng. A, Chi Mộng không mặn không nhạt nga một tiếng, cũng không thèm để ý không phải cũng không phải là đi. Không quan trọng. Nhà nàng nghịch đồ có là cường đại lại ưu tú nữ tu ưa thích. Đã các ngươi không phải nhà ta nghịch đồ hồng nhan chi kỷ, còn xin các ngươi rời xa, tránh cho hiểu lầm. Chi Mộng thanh âm lạnh xuống. Tuy nhiên hai người là thối muội muội cùng Lâm Sơ Quynh sư tôn, nhưng ở siêu thoát đại tạo hóa trước mặt, khó tránh khỏi hai người không hiểu ý động. Hừ. Song Bảo Thai lạnh hừ một tiếng, thật cũng không nói thêm cái gì, lần nữa lui lại vô số khoảng cách, xa xa quan chiến. Theo lý mà nói, lấy độn thế tiên cung cường đại, các nàng căn bản không cần chim chi mộng. Dù sao các nàng cũng đã gặp thần vương, là thượng cổ tiên tiên thần chỉ hậu đại. Tu luyện là thần đạo hệ thống, cường đại tuyệt luân, nhưng tiềm lực cũng liền dừng bước tại thần vương. Tuyệt đại song tiêu cùng Cố Thanh tựa như không đồng dạng. Đây là có thể đạt tới khai thiên thời đại, tiên tiên đại thần độ cao thần vương, có thể không đắc tội, tự nhiên không đắc tội tốt. Các nàng cũng không phải Lâm gia loại này, ra một tôn tiên đế, liền cho rằng toàn vũ trụ vô địch dế núi. Biết rõ vĩnh hằng vũ trụ lòng dạ thâm sâu khó lường. Các nàng lão tổ chủ nhân, khai thiên thời đại tiên tiên đại thần, Cửu Thiên Huyền Nữ cũng không dám xưng toàn vũ trụ vô địch, chỉ dám xưng toàn vũ trụ đẹp nhất thần nữ, so tinh thần thánh mẫu còn mỹ lệ hơn. Gấp một bạn lần. Lâm Sùng Nhân bỗng nhiên nhướng mày, cảm ứng được một cô ác ý, cố này ác ý đến nhanh, đi cũng nhanh, mà lại loại này ác ý hắn rất quen thuộc. Hắn nhìn Song Bảo Thai liếc một chút, cảm thấy khẳng định là cái này hai tiện tỷ tại khinh bị hắn, nhưng hắn không có chứng cứ. Tiện tỷ, chờ tiểu tổ xuất thế, định muốn các ngươi để mắt. Lâm Sùng Nhân băng lãnh thầm nghĩ. Chư vị, người nào có băng thuộc tính thần thông? Cô Tinh trầm giọng nói. Băng hỏa tương khắc, nếu là có người thần thông có thể phá giải Cửu Dương pháp tướng, như vậy bọn hắn thì có biện pháp đánh bay tạo hóa thanh liên đỉnh. Cố Thanh không gian thần thuật lại người tiên, bọn hắn cũng có thể đem không gian đánh băng. Vô dụng, băng hỏa tương khắc, nhưng người nào băng thuộc tính thần thông có thể đạt tới Cửu Dương pháp tướng độ cao? Khó nói chúng ta cứ thế từ bỏ hay sao? Cố Thanh bị diệt thế lôi phạt kiềm chế, trốn không thoát, còn muốn vân thần độ kiếp. Đây là liên thủ chém giết Cố Thanh cơ hội tốt nhất, bỏ qua, cái kia thì sẽ không còn có. Chúng tiên vương nhìn lấy Cửu Dương pháp tướng, thần sắc lo lắng, lại không thể làm gì. Cửu Dương pháp tướng cùng không gian thần thuật kết hợp, quả thực khó giải, để bọn hắn thúc thủ vô sách. Cô Tinh ánh mắt lấp lóe, nhìn lấy Cố Thanh, trầm giọng nói, lập tức triệt hồi Cửu Dương pháp tướng, nếu không, chúng ta lập tức thẳng hướng Vô Lượng Thần Giáo. Lời vừa nói ra, chúng tiên vương trong lòng hơi động, mà không thay đổi nhìn về phía Cố Thanh. Xác thực, bọn hắn không làm gì được Cố Thanh, chẳng lẽ còn cầm xuống không được Vô Lượng Thần Giáo sao? Nghe nói Cố Thanh tham tài hào sắc, thu thiên hạ chi tài, nạp thiên hạ đẹp nhất thần nữ. Vô Lượng Thần Giáo có Cố Thanh đạo lữ, đem Cố Thanh đạo lữ bắt giữ, cũng không tin Cố Thanh thờ ơ. Một bên khác, biết độ kiếp chính là Cố Thanh. Hoa Nghê không bình tĩnh. Nghiên Nhi, mẫu thân phải đi ra ngoài một chuyến, rất nhanh liền trở về. A. Thư thư phục phục, vui ở Hoa Nghê trong ngực Nghiên Nhi. Nghe nói như thế, a một tiếng, bản năng nắm chặt mẫu thân vào áo. Nàng sợ mẫu thân lại đi về sau không biết cái gì thời điểm trở về. Nàng nhếch môi, tiểu biểu lộ đầy vẻ không muốn, nhưng nàng không nói. Hoa Nghê nhìn đến trái tim tan nát rồi. Thế nhưng là Cố Thanh độ kiếp nguy hiểm và phần, nàng không thể không đi. Khủng. Lúc này, ngắm trăng ho nhẹ một tiếng, dừng lại lĩnh hội Vô Lượng đại đạo. Nhu Nhu nhược được nói, Vô Lượng Thần Giáo có tinh thiên bảo giám, có thể dò xét thiên địa, chiếu rọi trừ thiên hình ảnh. Không bằng chúng ta trước xem chừng, dù sao có phó giáo chủ nhìn lấy, không ra được sự tình, ra chuyện, chúng ta cũng có thể trước tiên đuổi tới. Huống chi, trấn thủ tông môn cũng rất trọng yếu, vạn nhất có tiên vương nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, giết vào Vô Lượng Thần Giáo, hậu quả khó mà lường được. Cố Thanh đạo lữ còn tại Vô Lượng Thần Giáo, khó tránh khỏi không có tiên vương để ý các nàng. Dù sao Cố Thanh cùng Chi Mộng là thần vương, tiên vương căn bản không làm gì được. Cùng một chúng tiên vương thu được cái kia một khả năng nhỏ nhoi, không bằng lùi lại mà cầu được khác, giết vào Vô Lượng Thần Giáo, bắt đi Tô Thanh Nguyệt các nàng. Nàng tuy nhiên lợi hại, nhưng cứng thực lực cũng liền như thế, có thể chiến thắng tiên vương, nhưng không dễ dàng. Một khi có tiên vương không quan tâm liên thủ giết địch tiền đến, nàng căn bản ngăn không được. Cũng tốt. Nghe được ngắm trăng phân tích, Hoa Nghê lo lắng nội tâm, thoáng bình tĩnh trở lại. Ngắm trăng ôn nhu cười một tiếng, để người đi lấy tinh thiên bảo giám, ném mạnh vào hư không. Thoáng chốc, Cố Thanh cùng một chúng tiên vương hình ảnh, toàn bộ hình chiếu đi ra. Chỗ có Vô Lượng Thần Giáo đệ tử đều thấy được. Bao quát ngồi xổm giữ ở ngoài cửa thiên tiêu cùng huyền thần đại năng. Tham dò nhìn đến bên trong hình chiếu, tất cả mọi người hít một hơi linh khí. Cố Thanh lại là thần vương, thế mà tại độ diệt thế thiên lôi, còn bị hơn 100 tôn tiên vương săn bắn. Cái này, Vô Lượng Thần Giáo còn có thể lợi sao? Thoải mái tinh thần, thần vương vĩ đại, không phải là các ngươi có thể hiểu được, giáo chủ tuyệt đối sẽ không có việc. Ngắm trăng gặp tiểu tiên nữ nhóm sắc mặt trắng bệnh, không khỏi lên tiếng an ủi. Cùng lúc đó, tiên giới rất nhiều cổ lão thế lực, nắm giữ dò xét thiên địa pháp bảo, ào ào xem xét tình huống. Khi thấy Cố Thanh tại độ kiếp, tại thôn phệ diệt thế thiên lôi, bị nhóm vương săn bắn, cùng nhau hít một hơi linh khí, tê cả da đầu. Không hổ là kinh diễm bạn cổ tuế nguyệt nam nhân, được khoáng cổ không có chi hành động vĩ đại. Cố giáo chủ nhất định sẽ bình an vô sự. Rất nhiều tiên tri tiêu nữ nỉ non, nhìn lấy Cố Thanh, thần sắc sùng bái, ánh mắt không khỏi hiện lên vẻ lo lắng. Sở hữu tiên vương vây giết một người, đây tuyệt đối là có một không hai sự tình. Cố Thanh cũng là thần thoại sống. Tiên tri tiêu nữ nhóm, nhìn lấy Cố Thanh tuấn mỹ vô song thần nhan, ngạo thị quần hùng bá khí, không khỏi tâm trí hướng về. Cố Thanh xếp bằng ở tạo hóa thanh liên đỉnh dưới, thỏa thích thôn phệ luyện hóa diệt thế thiên lôi, lĩnh hội lôi đỉnh đại đạo. Còn dành thời gian tại vô lượng giới lại mở ra một cái lôi đỉnh tinh vực có thể trợ môn nhân đệ tử, thối luyện ra huyền thần khí cấp bậc nhập thân. Nghe được cô tinh, Cố Thanh dừng lại tu luyện, ngước mắt nhìn lại. Bốn mắt nhìn nhau, Cô Tinh âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cũng không cần hù dọa chúng ta, tiên đế đại trận không phải ai đều có thể nắm giữ. Cần gì chứ? Cố Thanh ánh mắt lạnh lẽo, niệm ai cười một tiếng, đã các ngươi một lòng muốn chết, vậy lao phu liền thành toán các ngươi. Nói xong, tạo hóa thanh liên đỉnh cực tốc biến lớn, miệng đỉnh mở rộng, đem sở hữu diệt thế thiên lôi thôn phệ, rất có thôn thiên chi thế. Hắn muốn là chỉ muốn lợi dụng diệt thế thiên lôi, tăng lên nhục thân cường độ, chờ thiên lôi nhanh lúc kết thúc, lại mời chúng tiên vương cùng một chỗ độ kiếp. Có thể Cô Tinh thế mà tìm đường chết, Cố Thanh đành phải sớm tiễn hắn lên đường. Lạc Nhật hoàng hôn, Cố Thanh tay kết pháp quyết, bên ngông hư không bên trong, vãn hà chiếu rọi, vung xuống vàng rực mặt trời lặn ánh chiều tà. Lạc Nhật hoàng hôn thần thông là Cố Thanh tại thần hy mộ hải lĩnh ngộ ý cảnh thời gian thần thông, là một môn quần sát đại đạo thần thông, dùng tới đối phó cái này hơn 100 tôn tiên vương, không có gì thích hợp bằng. Chỉ thấy Cố Thanh vừa triệt hồi cựu dương pháp tướng, chúng tiên vương cùng hỉ. Không nghĩ tới Cố Thanh như thế ngu xuẩn, lại vì môn nhân cùng đạo lữ đem chính mình sinh tử bỏ đi không thèm để ý, thực sự thật quá ngu xuẩn. Không có cựu dương pháp tướng ngăn cản, bọn hắn hơn 100 người, một người một chiêu thần thông, nệ cũng có thể đập chết Cố Thanh, tuyệt đối sẽ không cho Cố Thanh bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Nhưng chúng tiên vương ý niệm mới vừa nuốm, liền thấy một vệ Lạc Nhật hoàng hôn, nụ cười lập tức cứng ngắc ở trên mặt, trong lòng không thể ức chế hiện lên một cỗ buồn phiền đại thống, nội tâm thê lương, niệm thiên địa chi giằng giặc, độc bi thương mà nước mắt phía dưới. Tất cả mọi người bị Cố Thanh đưa vào ý cảnh bên trong, hai mắt ảm đạm mà mê võng, thần sắc bi thương, nước mắt nhạt vào mặt. Tất cả mọi người quên chính mình là tiên vương, quên chính mình làm việc mục đích, thậm chí quên vô số tuế nguyện khổ tu. Bọn hắn về tới lúc đầu thời điểm, cùng người yêu, cùng thân nhân, cùng sư môn bạn lữ, sinh ly tử biệt thời điểm. Cô Tinh rơi lệ không thôi. Hắn còn trẻ, ngông cuồng mà nhiệt liệt, cùng Thanh Mai lưỡng tình tương duyệt, hắn toại nguyện cưới được Âu Yếm tiểu Thanh Mai, thành hôn về sau, phu thê ân ái. Nhưng có một ngày, hắn giác tỉnh tuyệt thế thân thể, vì trường sinh, vì vô thượng đại đạo, vì tiêu giao thiên địa ở giữa, hắn dứt khoát bước lên con đường tu hành. Cổ đạo một bên, Lạc Nhật hoàng hôn, người mang lục giáp nhã nhi thần sắc thê lương, một đôi doanh doanh đôi mắt đẹp, tràn đầy nước mắt. Hắn không đành lòng rời đi, nhưng cuối cùng vẫn là rời đi. Lại lúc trở lại, tuổi trẻ mỹ mạo nhã nhi đã thành thất tuần lão hầu, mắt già vẫn đục nhìn qua hắn, há miệng mơ hồ không rõ. Hắn đại thống, để ý cảnh vô hạn phóng đại trong lòng bi thương phía dưới, Cô Tinh rơi lệ không ngừng, thần sắc thê lương mà chán nản. Những người còn lại cũng giống như thế, đều thân há ý cảnh không cách nào tự kiềm chế. Một cỗ tuế nguyệt chi lực tại cọ rửa chúng tiên vương, thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại thương lão, tràn đầy huyết khí, lộ ra một cỗ tử khí. Thân hồn tại mục nát, đại đạo pháp tắc tại suy bại, tán loạn. Tỉnh lại. Lúc này, hét lớn một tiếng, tại mênh mông hư không nổ vang, tại mọi người náo hải nổ vang. Tất cả mọi người giật cả mình, đột nhiên hoàn hồn, theo ý cảnh bên trong tránh thoát, nhưng lại không tránh thoát được thời gian chi lực cọ rửa. Chúng tiên vương hoảng hốt, cảm ứng được chính mình nhục thân suy bại, thần hồn mục nát, đại đạo pháp tắc tán loạn. Chúng ra đầu nổ tung, mất hồn mất vía. Cố Thanh lúc quang thần hồng, cũng quá nguy thiên. Qua thi triển, thì để bọn hắn toàn bộ chúng chiêu. Đừng nói có thời gian chi lực cọ rửa, coi như không có, tiên vương một khi thất thần, vậy liền mang ý nghĩa sinh tử bị địch nhân trường khống. Nhục thân bị đánh bạo, thần hồn bị nốt, lại thêm thời gian chi lực cọ rửa. Nếu không có lao quái vật tỉnh lại bọn hắn chỉ sợ làm sao vẫn lạc biến mất cũng không biết. Cố Thanh ý cảnh thời gian thần thông, so lấy thời gian pháp tắc chứng đạo hòa quang tiên vương còn khủng bố. Thế nhưng là Cố Thanh không phải không gian thần vương sao? Rất nhiều suy nghĩ chợt lóe lên. Chúng tiên vương không kịp nghĩ nhiều, đội vàng thi triển áp đáy hòm thần thông, đánh tan Cố Thanh Lạc Nhật hoàng hôn thần thông. Nhưng mà chẳng kịp chờ mọi người rút đi, Cố Thanh liền đến đỉnh đầu bọn họ. Tạo hóa thanh liên đỉnh thu nhỏ, chỉ bảo vệ Cố Thanh một người. Đầy trời diệt thế thiên lôi ầm ầm xuống. Chúng tiên vương. Chương 430, Đạo phi đạo, nhân phi nhân. Chương 430, Đạo phi đạo, nhân phi nhân. Chúng tiên vương thần sắc đức. Bất quá mọi người cũng không nói gì. Bọn hắn sớm có đoán trước, Cố Thanh có khả năng sử dụng diệt thế thiên lôi để bọn hắn cùng một chỗ độ kiếp. Bọn hắn một mực phòng bị Cố Thanh, chỉ là bị Cố Thanh cửu dương pháp tướng làm rối loạn trận cước, tiếp lấy lại bị Lạc Nhật hoàng hôn thần thông muốn nửa cái mạng, dọa đến mất hồn mất vía. Nhất thời đem việc này đem quên đi. Nhìn lấy diệt thế thiên lôi như thiên hà giống như ầm ầm mà xuống, mọi người không lo được đánh giết Cố Thanh, bảo mệnh quan trọng. Bọn hắn tuy nhiên tránh thoát Lạc Nhật hoàng hôn thần thông, thế nhưng là cũng đi nửa cái mạng, thụ vết thương đại đạo, thực lực giảm xuống chí ít ba thành. Nếu là bị diệt thế thiên xét đánh trúng, có thể sẽ trực tiếp vẫn lạc. Cô Tinh triệu tập chúng tiên vương, đứng ở cùng một chỗ, các ngươi đến ngăn cản diệt thế thiên lôi, chúng ta tới chém hắn. Hắn rất nhanh làm ra quyết định, đạt được nhất trí tán thành. Đây cũng là trước mắt sáng suốt nhất quyết định. Nhưng Cố Thanh hiển nhiên không có khả năng ngồi chờ chết mặc cho chúng tiên vương hành động mà không hoàn thủ. Với anh, Cố Thanh đỉnh đầu tạo hóa thanh liên đỉnh, tay cầm hỗn độn bất diệt. Tại hỗn độn vô lượng gia trì dưới, kích đạo thần thông, chém nhục thân, chạm thần hồn, cũng chém chúng tiên vương đạo quả. Phong mang vô cùng hỗn độn bất diệt kích, khiến người sợ hãi thần. Chém xuống vô tận lưỡi kích, dường như vô hình vô chất, lại ở khắp mọi nơi. Bổ ra chúng tiên vương hộ thân pháp bảo, bổ ra lĩnh vực của bọn hắn, thẳng chém nhục thân thần hồn. Cái này lại là cái gì thần thông? Chúng tiên vương sợ vỡ mật, nội tâm hoảng sợ đến tột đỉnh. Cố Thanh thần thông quá quỷ dị kinh khủng, không nhìn bọn hắn phòng ngự, trực tiếp xuất hiện tại bọn hắn thần hồn chỗ sâu, xuất hiện tại bọn hắn đạo quả phía trên, thẳng chém bản chất. Bọn hắn muốn phản kháng, liên thủ chém giết Cố Thanh. Thế nhưng là thần hồn bị chém, còn muốn ngăn cản diệt thế thiên lôi, bọn hắn căn bản bất lực ngăn cản đối diện chém tới lưỡi kích. Tuyệt vọng, một cỗ trước nay chưa có tuyệt vọng bao phủ tại trong lòng của mỗi người. Vang một tiếng, Đông đảo tiên vương bị một kích chém vỡ nhục thân thần hồn, còn bị diệt thế thiên lôi bổ. Đạo quả cùng thần hồn đều bị đánh tan, không chết cũng phế đi. Cố Thanh bệnh mắt nhanh, không giống nhau bị thương nghiêm trọng nhất mười mấy tôn tiên vương trọng tố nhục thân, lập tức đem huyết nhục của bọn hắn tinh hoa, thần hồn vai phiến, đại đạo vai phiến, thu sạch nhập tạo hóa thanh liên đỉnh. Tiếp lấy một chỉ thẳng hướng Cô Tinh. Huyền Hoàng Phong Thiên Chỉ, phong ấn thiên địa, cũng phong ấn Cô Tinh thần hồn, đạo quả, pháp lực. Cô Tinh có tiên vương khí hộ thân, tăng thêm là tiên vương hậu kỳ, cho nên hắn là người ở chỗ này bên trong thụ thương nhẹ nhất. Nhưng dù là như thế, thực lực cũng mười không còn một. Vừa mới đoàn tụ nhục thân, liền bị Cố Thanh trọng điểm chiếu cố. Cô Tinh muốn phản kháng, thế nhưng là thể nội đột nhiên lại mạc danh kỳ diệu xuất hiện một cố cường hãn tuyệt luân phong cấm chi lực, như là một cái lưới lớn, đem hắn kiểm chế trong đó. Phá cho ta! Cô Tinh nộ hống, hốc mắt muốn nước, trên thân từng cái nổi gân xanh. Phanh phanh phanh, hắn đứt đoạn rất nhiều phong cấm chi lực, nhưng là còn thiếu rất nhiều, mà lại tránh thoát phong cấm chi lực, lập tức một lần nữa chữa trị. Tránh thoát tốc độ thua xa chữa trị tốc độ, nếu không thể một chút tránh thoát, vậy hắn thì vĩnh viễn không có khả năng tránh thoát. Hắn đồng tử co bảo, Cố Thanh chỉ ấn trong mắt hắn vô hạn phóng đại. Mạng ta xong rồi. Cô Tinh lắc đầu, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng cùng một tia thoải mái. Có lẽ chết cũng tốt, hắn sớm chết rồi. Hắn bỏ rơi vợ con, vứt bỏ phụ mẫu, chết chưa hết tội. Đạo phi đạo, nhân phi nhân, thời khắc sinh tử có đại khủng bố. Cô Tinh lại cảm thấy trước nay chưa có bình tĩnh. Hắn chợt nhớ tới ngồi bất động tại tận cùng vũ trụ cái kia một tôn thông thiên đại năng. Trước đó hắn còn không hiểu, hắn rõ ràng có thông thiên tu vi, tại sao muốn ngồi bất động tại tận cùng vũ trụ? Tại sao muốn hối hận? Vì cái gì không tiếp tục lại kiên định đi về phía trước? Hiện tại hắn hiểu, hắn cầu đạo chi lộ, không thể nghi ngờ là thành công, cũng là thất bại. Vì tài nguyên tu luyện, hắn dùng bất cứ thủ đoạn nào, sở hữu ngăn cản ở trước mặt hắn người, đều bị hắn chém giết. Vì vô thượng đại đạo, không có gì là không thể bỏ qua. Hắn theo một kẻ phàm nhân, từng bước một chứng đạo tiên vương, hắn thành công, siêu việt vô số người, nhưng cũng thất bại. Theo bước lên con đường tu hành một khắc này, hắn thì đã không phải là người, từ vừa mới bắt đầu cũng là sai. Và anh, không giống nhau. Cô Tinh hồi ức xong, liền bị một chỉ bánh sát. Cố Thanh thu hồi hắn một thân tinh hoa, chữa vào giới, pháp bảo. Tiếp lấy thu hoạch còn lại tiên vương. Như thế hảo cơ hội, chỉ có một lần, bỏ qua, vậy liền thật bỏ qua, sẽ không còn có. Việc này sau đó, hẳn không có tiên vương còn dám tổ đội đánh giết hắn. Nghịch đồ. Chi Mộng cao ngạo lãnh ngạo dung nhan tuyệt mỹ, không khỏi hiện lên mỉm cười. Nàng quét mắt liếc một chút ẩn nút trong bóng tối lao quái vật, thầm nghĩ, nhanh xuất thủ đi, ngươi dám đánh lén A Thanh, ta thì dám đánh lén ngươi, nhất kích tất sát. Xem ra ta vẫn là xem thường A Thanh. Mạc Vãn Đường đôi mắt đẹp không nháy một cái nhìn lấy Cố Thanh, lòng say không thôi. Có điều nàng cũng không có buông lòng cảnh giác, một mực để phòng âm thầm lao quái vật. Âm thầm lao quái vật. Hắn ánh mắt băng lãnh hờ hững, tay cầm một thanh tuyệt thế ma kiếm, phát ra kinh khủng ma khí, sát khí, ma khí, phảng phất có vô số ma hồn ở trong đó gào thét, kêu rên. Quanh người hắn tự thành một phương không gian, ngăn cách thiên cơ. Yên lặng chờ thời cơ, một kích trọng thương Cố Thanh, cướp đi tạo hóa thanh liên đỉnh. Tỷ tỷ, chúng ta sẽ không xuất hiện tâm ma đi. Văn Vũ đôi mắt đẹp chớp động, lông mi đen nhánh nồng đậm, quyển nết lên đến, như là một thanh cây cỏ nhỏ. Cố Thanh một người, thế mà một chiêu chém vỡ hơn 100 tôn tiên vương. Đỉnh đầu tạo hóa thanh liên đỉnh, tay cầm hỗn độn bất diệt, anh tuấn uy vũ khoa trường, như là cái thế chiến thần, đuổi theo một đám tiên vương cùng chặn, đánh đâu thắng đó. Đây chính là tiên vương A Trường Sinh cự đầu, cùng tiên đồng thọ tồn tại. Tiên vương khó phân thắng bại, càng khó bị chém giết. Thế nhưng là tại Cố Thanh trong tay, vậy mà nhỏ yếu đến giống như gà chó, bị Cố Thanh nắm lấy truy sát. Dung động Văn Vũ một và năm. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng căn bản sẽ không tin tưởng có người như thế dũng mãnh. Ta cũng cảm thấy xuất hiện tâm ma, hết thảy đều là ảo tưởng, như mộng như ảo. Văn Ca nỉ non, trong trẻo đôi mắt đẹp có chút thất thần. Một đôi mắt đẹp nhìn lấy Cố Thanh tuấn mỹ vô song dung nhan, phấn khởi thần thái, giơ tay nhấc chân, hiển thị rõ vô địch phong thái, như là một tôn tung hoành vô địch cựu thiên thần chỉ, thần uy như ngục. Nàng đỗng nhiên có chút lý giải Mạc Vãn Đường vì cái gì đối Cố Thanh nhất kiến trung tình, thậm chí không tiếc để xuống thể diện, cũng muốn trâu già gặm cỏ non. Như thế anh tuấn vừa tức thịnh tiểu gia hỏa, nàng xem cũng có chút động tâm nữa nha. Muốn cướp về nhà, muốn đến nơi này. Văn Ca trong nháy mắt thanh tỉnh, bị chính mình ý nghĩa giật nảy mình. Tuy nói nam hoan nữ ái, nhân chi thường tình, nhưng nàng thế nhưng là tiên vương, đoạn tình tuyệt ái, tâm như niêm phòng, đời này chỉ còn lại có vô thượng đại đạo. Nhưng bây giờ nàng thế mà đối Cố Thanh tâm động, xem ra đạo tâm của nàng còn chưa đủ kiên định, còn đợi ma luyện. Nắm giữ dò xét thiên địa bảo vật bất hủ đạo thống, còn có vô lượng thần giáo. Nhìn đến Cố Thanh đuổi theo một đám tiên vương cùng chặt, thần uy vô lượng, toàn bộ đều nhìn trợn tròn mắt. Tại bọn hắn cảm nhận bên trong, tiên vương cũng là trí cao vô thượng tồn tại, không gì làm không được, thần thánh không thể xâm phạm. Du Khuê đối cứng tiên vương thần thông dư âm mà bất tử, liền được ca tụng là tối cường huyền thần, đây là tiên giới công nhận. Bởi vậy có thể thấy được, tiên vương cường đại cỡ nào, không thể chiến thắng. Thế nhưng là giờ phút này, tại Cố Thanh thần thông dưới, bọn hắn cảm nhận bên trong không gì làm không được tiên vương, thế mà như là một đám ô hợp. Cái này quá rung động, bọn hắn không thể tiếp nhận. Giang giác, đám người trong lòng dường như có đồ vật gì nát một dạng, sững sờ nhìn lấy hình chiếu, sắc mặt một trận bặm méo biến ảo. Bởi vì trong đó có không ít tiên vương là bọn họ lời nói thống bên trong lão tổ vô lượng thần giáo. Không biết nghĩ tới điều gì, một đám mỹ lệ xuất trần tiểu tiên nữ cùng nhau nhìn về phía Du Khuê. Du Khuê đều nhìn hắn tối thầm. Du Khuê mặt ngoài vững như lão cẩu, chắp hai tay sau lưng, thần sắc tự nhiên mà lãnh khốc. Kỳ thực, tại vô số đôi mắt đẹp nhìn soi mói, hắn có chút bối rối, không biết làm sao, toàn thân không được tự nhiên. Du Khuê không để lại dấu vết chuyển động ánh mắt, nhìn về phía Mai Tuyết Nhạn. Hy vọng Mai Tuyết Nhạn giúp hắn đánh vỡ cái này không khí ngột ngạt. Tạ Vân Tinh trực tiếp cản ở trước mặt nàng, cười nói, "Chúc mừng đạo hữu khoảng cách Tiên Vương đại đạo càng tiến một bước." Du Khuê ẩn dấu ở sau lưng tay không khỏi nắm chặt, thản nhiên nói, "Chỉ giáo cho. Giáo chủ giết hại vô số Tiên Vương cự đầu, chúng ta cũng có thể theo thâm lây, mà vô lượng thần giáo bên trong, đạo hữu là tiếp cận nhất Tiên Vương." Tạ Vân Tinh lời vừa nói ra, chúng nữ trong nháy mắt bạo động. Nhất thời không có hỏi thăm Du Khuê tâm tư. Các nàng tuy nhiên rất ngạc nhiên, Du Khuê đối cứng Tiên Vương thần thông dư âm cảm ngộ, nhưng ở đại tạo hóa trước mặt, đây đều là mây bay. Lấy cô thanh hào phóng, lần này đại thắng trở về, tất nhiên không thể thiếu muốn ban thưởng các nàng bảo vật. Tiên Vương huyết nhục tinh hoa, các nàng không dám hy vọng xa đời. Nhưng Cố Thanh khẳng định dùng không hết nhiều như vậy tiên vương khí, đến lúc đó còn không phải ban thưởng cho các nàng. Vừa nghĩ tới đó, chúng nữ thần sắc kích động, ánh mắt phá lệ kiên định. Các nàng tuyệt đối sẽ không cô phụ Cố Thanh vung trồng. Nỗ lực tu hành, đem vô lượng thần giáo phát dương quang đại. Cùng vui. Du Khuê lòng đang dỉ máu, nhàn nhạt trả lời một câu. Tuy nhiên nhưng là, Tạ Vân Tinh nói đến có lý. Nhưng ngươi hắn nương, có thể hay không đem phu nhân trả lại cho ta, đem nữ nhi trả lại cho ta? A. Chương 431, không phải tiên vương trở nên yếu đi, là hòa nghe quá mạnh. Chương 431, không phải tiên vương trở nên yếu đi, là hòa nghe quá mạnh. Du Khuê hiện tại không muốn làm tối cường huyền thần. Cái này mặc dù là hắn cả đời vinh dự, là tiên giới chúng sinh đối công nhận của hắn cùng sùng bái, là vô số người tha thiết ước mơ vinh diệu, hắn là vô số trường sinh giả đuổi theo mục tiêu. Nhưng là đây là dùng phu nhân cùng nữ nhi đổi, giá quá lớn, hắn vô pháp tiếp nhận. Tìm giáo chủ thỉnh giáo kinh nghiệm, cấp bách a. Du Khuê ám đạo, chờ Cố Thanh độ kiếp trở về, hắn liền đi tìm Cố Thanh thỉnh giáo ngự nữ kinh nghiệm. Hắn là sẽ không buông tha cho phu nhân cùng nữ nhi. Cái gì cầu thí tối cường huyền thần, cái gì tiên vương, không cần cũng được. Du Khuê cũng nghĩ thoáng, cái gọi là đại đạo, làm theo khả năng là được, tuyệt đối không thể vì thế phai mở nhân tính. Ai nha, xấu phụ thân đang làm cái gì nha? Lúc này, một đạo non nớt tiểu sữa âm vang lên, để mọi người sắc mặt nhất biến. Tiên Nhi mở to hai mắt, ánh mắt đi theo Cố Thanh thân ảnh mà chuyển động, thanh tịnh hồ đồ trong mắt tràn ngập hiếu kỳ. Tiên Nhi ngoan, chúng ta không nhìn, không có gì để mắt, Hồng Di dẫn ngươi đi ăn ăn ngon. Hồng Lan lập tức đem người ôm đi. Tiên Nhi còn nhỏ, không nên nhìn máu tanh như thế chẳng diện. Và anh, vô lượng thần giáo bên trong, một cố cường hãn tiên vương thần niệm buông xuống, muốn tìm Cố Thanh đạo lữ, nữ nhi, tiên vương. Chúng nữ tại tiên vương thần niệm bao phủ xuống, dường như gánh vác thần sơn, ép tới thở không nổi, sinh không nổi một tia sức phản kháng. Không tại, Cố Thanh đạo lữ ở nơi nào? Lang Húc rõ ràng vừa bước một bước vào vô lượng thần giáo, ở trên cao nhìn xuống tinh thần thiên. Hắn lạnh lùng thanh âm uy nghiêm, lộ ra một cô lo lắng. Tinh thần thiên quá mênh mông vô biên, hắn thần niệm căn bản là không có cách khái quát. Chúng chi có thật nhiều đại trận, bí cảnh động thiên, hắn thần niệm căn bản là không có cách xuyên thấu. Nhất thời nửa khắc tìm không thấy Cố Thanh đạo lữ cùng nữ nhi, chờ chi mộng trở về, hắn thì cũng không có cơ hội nữa. Dương Diễn lão già này muốn lợi dụng hắn, hắn cũng muốn lợi dụng lão già này. T. Xong. Chúng nữ sắc mặt trắng bệch, ngước đầu nhìn lên Lang Húc rõ ràng. Lang Húc rõ ràng tại vạn đạo pháp tác phụ trợ dưới, thần uy như ngục, như là tắm rửa tại thần thánh quang huy bên trong thần minh, tại nhìn xuống phàm nhân. Mà các nàng thì là phàm nhân. Tại Tiên Vương lĩnh vực dưới, các nàng liền động đậy một chút đều khó khăn. Tự thân dường như không bị khống chế một dạng, thần hồn run rẩy, sinh tử không do chính mình. Chúng nữ không khỏi lòng sinh tuyệt vọng. Bây giờ Cố Thanh tại độ kiếp, Chi Mộng đi trợ trận, Nguyệt Hoa lão tổ đang bế quan. Khương Ngu lại không tại tông môn. Vô lượng thần giáo là trước nay chưa có trống rỗng. Tiên Vương nhất niệm thì có thể đưa các nàng theo trên bản chất toàn bộ mà sát. Đến mức nói cho Lăng Húc rõ ràng, Cố Thanh đạo lữ tung tích của nữ nhi, đó là không có khả năng. Đừng nói các nàng không biết, coi như biết cũng sẽ không nói. Đương nhiên, cũng có hiểu rõ tình hình trưởng lão, biết tông môn bên trong còn có một tôn kinh khủng tồn tại. Cái kia chính là Nghiên Nhi mẹ đẻ. Có điều các nàng vẫn là không cầm được lo lắng, tuyệt vọng. Dù sao đây là tại vô lượng thần giáo bên trong, một khi đại chiến, các nàng chưa thắng trước thua. Đệ nhất cái chết trước người, khẳng định là các nàng. Đến mức tinh thần thiên tiên đế đại trận, tại cửu trọng tinh thần thiên hợp nhất thời điểm, sắp có, nghe nói, chỉ cần tiên vương dám vào sâm, thì sẽ tự động phát động vây giết đại trận. Nhưng cửu trọng tinh thần thiên đều phân liệt. Nói cách khác, tiên đế đại trận là tàn khuyết không đầy đủ, cần tinh thông trận đạo đại năng mới có thể trưởng khống. Muốn mạng chính là, các nàng cũng không ai có thể trưởng khống. Các nàng liền tiên đế đại trận giấu ở cái nào cũng không biết. Hừ. Hoa Nghê làm sử dụng pháp thuật để Nghiên Nhi mê man. Nàng đôi mắt lạnh lùng, lĩnh vực triển khai, bao phủ tinh thần thiên, đem tất cả mọi người bảo vệ. Bước ra một bước vô lượng thiên cung. Thân ảnh của nàng có mông lung đại đạo thần uy bao phủ, khí tức phiếu miểu, chí cao vô thượng, chiếu rọi nhập mỗi người trong mắt. Thần vương. Lăng Húc rõ ràng lạnh lùng thần sắc, thoáng qua biến thành kinh dị. Vô lượng thần giáo thế mà còn có thần vương. Vẫn là thần vương đỉnh phong tồn tại. Ước vạn năm đều khó gặp thần vương, cái gì thời điểm nước tràn thành lũ rồi? Cái này ôm lấy sữa trẻ con thần vương đến cùng là ai? Chẳng lẽ cũng là Cố Thanh đạo lữ nữ nhi? Lăng Húc rõ ràng nhìn lấy Hoa Nghê trên thân đại đạo thần uy, thôi diện hắn theo hầu, nhất thời như bị sét đánh. Tại hắn thôi diện dưới, Hoa Nghê căn bản không phải người, càng không phải là tiên vương, cũng không giống là cái gọi là thần vương, càng giống là đại đạo hóa thân. Đương nhiên, những thứ này đều trọng yếu. để Lăng Húc rõ ràng hoảng sợ là hắn bị đối phương lĩnh vực áp chế. Chết. Hoa Nghê đưa tay một chỉ, một đạo kiếm quang, phản phất là một luồng khói nhẹ, cùng thời không dung hợp. Xong. Lăng Húc rõ ràng muốn dùng thần thông ngăn cản, muốn thi triển thần thông bỏ chạy. Thế nhưng là, cái này nhìn như chậm rãi kiếm khí, kỳ thực so thời gian còn nhanh hơn. Hắn suy nghĩ còn chưa dâng lên, kiếm khí đã giết tới. Lăng Húc biết rõ, đây là bởi vì hắn bị đối phương lĩnh vực áp chế duyên cớ. Nếu không, liền xem như thời gian thần thông, hắn cũng có đầy đủ thời gian đường nối. Lăng Húc rõ ràng cảm nhận được, chính mình sinh cơ đang trôi qua, thần hồn tại tịch diệt, đạo quả tại tán loạn. Tại sao có thể như vậy? Hắn vẫn không dám tin, chính mình sẽ như thế yếu ớt, không chịu nổi một kích. Cả người, tại trong khoảnh khắc, biến thành cho bụi. Thu hồi Lăng Húc rõ ràng chữ vào giới, Hoa Nghê ôm lấy bảo bối nữ nhi, trở về vô lượng tiên cung. Cái này. Chúng nữ đôi mắt rung động, nói chuyện đều cả lăm. Thần vương, các nàng trong tông môn thế mà còn có một vị thần vương. Vẫn là một kiếm có thể chém giết tiên vương tồn tại. Hoa Nghê xác định là thần vương mà không phải thần đế sao? Sư tôn, nàng. Nàng nuốt một ngụm nước bọt, nhìn về phía chính mình sư tôn, thần sắc rung động. Sư tôn của nàng lúc này cũng rất rung động, cũng không biết trả lời thế nào chính mình ái đồ. Nàng là Nghiên Nhi đại tiểu thư mẹ đẻ. Nàng biết đến chỉ có nhiều như vậy. Thì ra là thế. Chúng nữ bừng tỉnh đại ngộ. Rốt cuộc biết, Nghiên Nhi vì cái gì vẫn là tiểu sữa em bé, thì có huyền thần cảnh giới. Có lẽ cũng chỉ có dạng này thông tiên đại năng mới có thể dựng dục ra Nghiên Nhi như thế nghịch thiên theo hầu a. Thế nhưng là, các nàng vẫn là không hiểu, Hoa Nghê làm sao cường đại như vậy. Thục Anh ở một bên cười không nói. Muốn là để những người này biết, Nghiên Nhi tiên nhi không phải huyền thần, mà là chân chính thần vương, không biết có thể hay không đem bọn này băng thanh ngọc khiết tiên tử hủ chết. Tiên vương thì ra là thế yếu đất sao? Du Khuê gương mặt hoài nghi nhân sinh. Lúc trước hắn để chứng minh chính mình, vì cảm ngộ tiên vương đại đạo, không để ý sinh tử đi đối cứng tiên vương thần thông dư âm. Tuy nhiên thành công, nhưng cũng mất đi nửa cái mạng. Phải biết, hắn nhưng là tối cường huyền thần a, vì mạnh lên, tích lũy nội tình, hắn vô số lần rời rạc tại bên bờ sinh tử, trải qua vô số tuế nguyệt khổ tu. Liên phu nhân cùng nữ nhân đều không có quản. Không phải tiên vương yếu, là nữ nhân này quá mạnh, thế giới này trùng quy là không bình thường a. Ngắm trăng ở trong lòng nỉ non. Nàng đánh lén qua rất nhiều tiên vương, rất rõ ràng tiên vương cường đại. Càng là rõ ràng, tiên vương ở giữa chênh lệch. Có chút tiên vương cự đầu, chứng chính là đại đạo, đạo tâm thông minh, thân cùng đạo hợp, cường đại không thể chiến thắng. Coi như nàng phí hết tâm tư đánh lén đắc thủ, cùng đối phương hòa làm một thể, nhưng vẫn như cũng không thể ma diệt ý thức của bọn hắn. Ngược lại kém chút bị phản sát. Mà có chút tiên vương thì yếu nhược, chứng là tiểu đạo. Nàng có thể nhẹ nhõm nắm. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, vô luận Lăng Húc chứng cứ rõ ràng chính là đại đạo hoặc tiểu đạo, tại Hoàng Nghê trước mặt đều không có gì khác biệt. Hoàng Nghê cũng là cái quái thai. Từ khi Cố Thanh đi vào vô lượng thần giáo về sau, thế giới đều biến đến không bình thường. Phế vật. Cảm ứng được Lăng Húc rõ ràng vẫn lạc dừng diễn, không khỏi thầm mắng lên tiếng. Trong tay ma kiếm, bạo phát ngập trời ma huy, vô số oan hồn phóng lên tận trời, hung lệ ngập trời. May ra, hắn tự thành một phương không gian, phong tỏa khí thế, rời rạc tại không gian tường kép bên trong. Chi Mộng chỉ là cảm ứng được, xung quanh tinh vực có không gian ba động, thoáng qua lại biến mất không thấy gì nữa, không cách nào khóa chặt Dừng Diễn. Dừng Diễn trong mắt phun lửa. Vốn là tại dự đoán của hắn bên trong, Thiên Vương trung kỳ Lăng Húc rõ ràng, định có thể bắt lấy Cố Thanh đạo lữ cùng nữ nhi. Bắt không được cũng không quan hệ, Chi Mộng Cố Thanh không có khả năng ngồi nhìn vô lượng thần giáo bị diệt. Coi như Chi Mộng kịp thời chạy về, một trận đại chiến không thể tránh né. Vô luận như thế nào, đều có thể vì hắn kìm chân Chi Mộng. Như thế, hắn liền có thể xuất thủ đối phó Cố Thanh. Dừng Diễn đã không muốn chờ đợi thời cơ đánh lén Cố Thanh. Nhìn lâu như vậy, hắn xem như đã nhìn ra, chỉ dựa vào những người này, căn bản không có khả năng uy hiếp được Cố Thanh. Còn nữa, chờ đợi thêm nữa, hắn nhi tử Lâm Sùng Nhân đều phải chết. Cho nên muốn để đẩy ra Chi Mộng. Đến mức Thái Sơ kiếm ma. Cái này đoán chừng là người trong đồng đạo, đều muốn làm ngư ông, kiếm tiện nghi. Bọn hắn có lẽ có liên thủ cơ hội. Đột thế tiên cung song bạc thai, không đề cập tới cũng được. Hắn duy nhất phải phòng bị, là trong bóng tối có khả năng còn ẩn tàng cùng hắn đồng dạng cường giả. Dừng Diễn kế hoạch rất tốt, không biết sao, Lăng Húc rõ ràng vừa xuất hiện thì bị diệt. Cái này khiến Dừng Diễn tức giận đồng thời, nội tâm dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Lăng Húc rõ ràng thực lực không thể nghi ngờ, dù sao cũng là con rể hắn, hắn truyền thụ Lăng Húc rõ ràng rất nhiều tiền vương kinh văn, tuyệt thế đại thần thông, không có khả năng yếu. Giải thích duy nhất, vô lượng thần giáo bên trong thần vương là một tôn đại khủng bố. Có lẽ không so Chi Mộng yếu, không phải là cùng Chi Mộng nổi danh Khương Ngũ a. Vừa nghĩ đến đây, Dừng Diễn càng nghĩ đến hơn đến Cố Thanh tạo hóa truyền thừa. Tôn này tuyệt thế thần đỉnh, hắn nhất định phải được. Chương 432, Ma kiếm. Phản sát Lâm Diễn chương 432, Ma kiếm. Phản sát Lâm Diễn Thái Sơ đạo hữu, không bằng ngươi ta liên thủ. Lâm Diễn hướng Mạc Vãn Đường truyền âm nói, giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt, cũng xứng cùng bản tọa hợp tác. Mạc Vãn Đường trầm trọng nói, thân niệm khóa chặt Lâm Diễn chỗ không gian, rốt cuộc tìm được ngươi. Mạc Vãn Đường ánh mắt lạnh lẽo, bọn chuột nhắt, Lâm Diễn làm sao cũng ngờ tới, chính mình có một ngày sẽ bị một cái nhân tài mới nổi coi như giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt. Hắn là tiên đế đời thứ 18 tôn, huyết mạch tôn quý cùng cực, sinh mà thần thánh, một đường quét ngang vô địch, chứng đạo tiên vương đỉnh phong. Hắn cũng là cựu thiên tiên giới đỉnh phong tồn tại, chấp trưởng đế tộc, nhìn xuống tiên vương cự đầu, một lời nhất định cựu thiên tiên giới sinh tử vô thượng cự bá. Cương đại như hắn, Mạc Vãn Đường lại còn nói hắn là giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt. Lâm Diễn đè nén lửa giận, ngữ khí đạm mạc, bản tọa chính là Lâm gia lão tổ, cùng bản tọa hợp tác, tạo hóa có ngươi một phần. Ồ, là đem hắn thần đỉnh cho ta, vẫn là cùng hưởng tạo hóa. Mạc Vãn Đường tựa như nhắc lên một tia hứng thú. Thần đỉnh quy ta Lâm gia, chỗ tốt không thể thiếu ngươi. Lâm Diễn ngữ khí ẩn chứa lửa giận. Trước đó Mạc Vãn Đường không biết thân phận của hắn, nói hắn là bọn chuột nhắt, hắn nhận. Hiện tại hắn lóa lộ thân phận, Mạc Vãn Đường không nghĩ giao hảo hắn, dám chiếm đầu to, đây là đối với hắn Lâm gia to lớn mệt thị. Giờ khắc này, Lâm Diễn đối Mạc Vãn Đường sinh ra sát tâm. Bất luận kẻ nào, can đảm dám đối với Cấm Thiên Tuyệt Địa Lâm gia bất kính, đáng chém. Chờ sử dụng hết Mạc Vãn Đường, nếu không chịu vì Lâm gia hiệu lực, cái kia cũng không cần phải tồn tại. Ha ha. Mạc Vãn Đường cười lạnh một tiếng. Lão già này, thật sự là đánh cho một tay tính toán thật hay, bản tính hạt châu đều bằng trên mặt nàng. Cái gì phân nàng một phần, loại chuyện hoang đường này, cũng liền lừa gạt một chút búng ốc. Bất quá cái này cũng phù hợp Lâm gia tác phong làm việc. Cấm Thiên Tuyệt Địa Lâm gia, hành sự từ trước đến nay bá đạo đã quen. Tộc nhân trải rộng Cửu Thiên Tiên Giới, coi trọng thứ gì, đối phương hai tay dâng lên, không cho thì diệt hắn cả nhà. Đem Cửu Thiên Tiên Giới làm thành chính mình hậu hoa viên. Mạc Vãn Đường nhìn Lâm gia khó chịu rất lâu. Muốn không phải không biết Cấm Thiên Tuyệt Địa ở nơi nào, nàng đã sớm giết đến tận cửa, cướp đi Lâm gia tiên tiên linh bảo. Mạc Vãn Đường ánh mắt lấp lóe. Có lẽ lão giả này thần hồn bên trong không có cấm chế, đợi lát nữa cùng Chi Mộng cùng một chỗ đánh lén hắn, đánh nát Lâm Diễn một thân, tìm một chút hắn thần hồn. Có thể lục soát tốt nhất, không lục ra được, liền đem Lâm gia bên ngoài tộc nhân toàn đổ. Đạo hữu, ngươi có thể đã suy nghĩ kỹ. Lâm Diễn nghe được nàng cười lạnh, ngữ khí tràn ngập uy hiếp cảnh cáo. Chỉ là Thái Sơ kiếm ma, dù cho là chém giết qua tiên vương tồn tại, có thể xưng cấm kỵ. Nhưng hắn Lâm gia, cần gì để bà mắt? Có thể đạt được mục đích, Mạc Vãn Đường cũng lười nói nhảm nữa. Chỗ lấy cùng lão giả này nói nhiều như vậy, chẳng qua là vì lừa gạt lão già này tín nhiệm thôi. Tốt. Lâm Diễn cười ngạo nghễ, coi như Mạc Vãn Đường thất thời. Chờ lấy được Cố Thanh trên thân tạo hóa, hắn cũng sẽ không bạc đãi Mạc Vãn Đường, hắn ngược lại là có thể để Mạc Vãn Đường trở thành Lâm gia cung phụ. Chúng ta đồng loạt xuất thủ, cho Cố Thanh nhất kích chí mệnh, đắc thủ về sau, ngươi đến ngăn trở Chi Mộng. Lâm Diễn nhìn thoáng qua Cố Thanh, như thế truyền âm nói. Tốt. Mạc Vãn Đường thần sắc tự nhiên, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Lâm Sủng Nhân chuyển rời không gian. Chờ đến diệt thế lôi phạt phạm vi, Mạc Vãn Đường cùng Chi Mộng liếc nhau, quả quyết xuất thủ. Thái Sơ kiếm vừa ra, toàn bộ thời không dường như đều dừng lại, thì liền khủng bố vô biên diệt thế thiên lôi đều dừng lại. Thời không lâm vào một mảnh hoang vu, như là trở về đến Thái Sơ hư vô. Đây chính là Thái Sơ kiếm nói khủng bố, là tất cả bắt đầu, thẳng chém bản nguyên. Bây giờ đạt được thượng phẩm tiên tiên linh bảo Tử Tiêu kiếm, cùng Lâm Thất Dạ kiếm phôi. Mạc Vãn Đường đem hai kiếm, cùng mình bản mệnh kiếm, ba kiếm dung hợp. Không chỉ có Thái Sơ kiếm uy năng bạo tăng vô số lần, thì liền nàng kiếm đạo, cùng Thái Sơ đại đạo, đều nâng cao một bước. Mạc Vãn Đường hoàn toàn có thực lực, có thể đơn giết tiên vương đỉnh phong. Chi Mộng cũng xuất thủ, hỗn độn thiên đao như là tấm lụa, đem thời không đều bổ ra, địa thủy hỏa phong nhiệt lên. Thần thông của nàng nhìn như rất đơn giản, kỳ thực lộ ra một cố vạn pháp quy nhất, đại đạo đơn giản nhất thần vận. Không tốt. Lâm Sùng Nhân đột nhiên cảm ứng được nguy hiểm chí mạng, thần hồn run rẩy. Bị lừa rồi. Nguyên lai Thái Sơ kiếm ma cùng Chi Mộng là cùng một bọn. Thế nhưng là, cái này sao có thể a? Thái Sơ kiếm ma chứng đạo tiên vương thời điểm, Cố Thanh cùng Tuyệt Đại Song Tiêu tổ tông 18 đời còn không biết ở nơi nào. Ba người xuất hiện tiên giới về sau, thời gian cũng quá ngắn. Huống chi Thái Sơ kiếm ma tàn nhẫn tuyệt tình, xuất quỷ nhập thần, lai lịch bí ẩn cùng cực, vô số người quỷ cầu cũng không thể gặp một lần. Kết hợp trở lên các loại tình huống, mấy người kia căn bản không có khả năng có tiếp xúc mới đúng. Hết lần này tới lần khác hai người liên thủ cùng một chỗ tập kích hắn. Sự thật bày ở trước mắt, không cho phép hắn không tin. Rất nhiều suy nghĩ chợt lóe lên, Lâm Diễn không kịp tìm tòi nghiên cứu, hắn phản ứng cực nhanh, lập tức toàn lực thúc động trong tay ma kiếm. Đây là dùng vô số tu sĩ sinh hồn tế luyện ma kiếm, ẩn chứa tu sĩ vô tận oán khí, lệ khí, sát khí, hận ý. Ma kiếm phong mang vô cùng, có thể tùy tiện chém ra tiên vương nhục thân, thôn vệ một thân huyết đục tinh hoa. Càng kinh khủng chính là, ma kiếm chuyên chém tiên vương thần hồn, ô nhiễm thần hồn. Ô ô ô. Ma kiếm hành không trong nháy mắt, toàn bộ vũ trụ đều lâm vào vô biên hắc ám minh dạng, dường như có thể thôn vệ hết thảy, tất cả mọi người đã mất đi cảm giác. Trong đầu, dường như xuất hiện vô số lệ quỷ hung hồn, cắn xé bọn hắn thần hồn. Vô tận oan khí, lệ khí, sát khí, ô nhiễm bọn hắn thần hồn. Lâm gia. Chúng tiên vương nhận ra ma kiếm, vội vàng vận công ngăn cản, xua tan trong đầu sát khí, trong lòng nghiêm nghị. Sớm liền nghe nói, Lâm gia có một tôn khủng bố tuyệt luân đại sát khí, có thể tùy tiện chém giết tiên vương. Bây giờ thấy một lần, quả nhiên danh bất hư truyền. Khủng bố như thế đại sát khí, căn bản không phải đồng dạng tiên vương có thể ngăn cản. Huống chi, vẫn là đột nhiên đánh lén. Ma kiếm cũng là Lâm gia khinh thường cựu thiên tiên giới lực lượng chỗ một trong. Có ý đồ. Cố Thanh liếc qua. Ma kiếm đối với hắn một điểm ảnh hưởng đều không có. Hắn bạn pháp bất xâm, chu tả lui tránh. Ma kiếm cường đại tới đâu gấp trăm lần, đối với hắn cũng không có chút nào ảnh hưởng. Mạc Vãn Đường cùng Chi Mộng cũng giống như thế. Hỗn độn tiên đao bổ ra vô biên hắc ám, thẳng chém Lâm Diễn. Đại đạo đơn giản nhất, Thái Sơ kiếm nói, đạo tâm thông minh, tâm nhược chỉ thủy. Lâm Diễn đồng tử đột nhiên co lại, ma kiếm vậy mà đối Chi Mộng cùng Mạc Vãn Đường một điểm ảnh hưởng đều không có. Hai người này, so với hắn trong dự đoán càng cường đại. Song, nếu như ma kiếm không thể ảnh hưởng Chi Mộng cùng Mạc Vãn Đường, cái kia chính là một tôn cường đại tiên vương khí. Đổi lại bình thường, hắn tự nhiên có nắm chắc đối phó Chi Mộng cùng Mạc Vãn Đường, nhưng bây giờ, hai người đột nhiên đối với hắn phát động đánh lén, Chi Mộng hỗn độn tiên đao cùng Mạc Vãn Đường Thái Sơ kiếm đã tới, hắn căn bản không kịp lại thi triển thần thông đường nối. Oanh một tiếng, Lâm Sùng Nhân bị bổ hai bên, đao kiếm thần thông đều là thẳng chém hắn thần hồn, đạo quả. Lâm Diễn một chiêu bại trận, bị xoắn nát, thần hồn tứ tán. Thái Sơ Kiếm Ma, ngươi dám tính kế bản tọa, ta Lâm gia sẽ không bỏ qua ngươi, thượng cung Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyển, ngươi hẳn phải chết. Lâm Diễn thần hồn bại phiến, phát ra nộ hống, lửa giận ngập trời. Lao Đông Tây, ngươi là thật không biết chết sống, còn sống tại đi qua, không dung tha ngươi Lâm gia, là ta. Mạc Vãn Đường một phát bắt được hắn thần hồn, âm thanh lạnh lẽo, ẩn chứa lửa giận. Sắp chết đến nơi còn uy hiếp nàng, lão già này là có bao nhiêu xem thường nàng? Hay là thật đem mình làm cựu tiên tiên giới chúa tể rồi? Chương 433, Lâm gia phụ tử tử, thu hoạch lớn. Chương 433, Lâm gia phụ tử tử, thu hoạch lớn. Ngươi sẽ không bỏ qua ta Lâm gia. Lâm Diễn giống như nghe được cái gì nói mơ giữa ban ngày. Hắn Lâm gia hạng gì tồn tại? Chứ hắn, còn có càng cổ lão tồn tại, còn có rất nhiều đại sát khí. Chỉ là Thái Sơ Kiếm Ma, liền cấm tiên tuyệt địa ở nơi nào cũng không biết, cũng dám vọng tưởng diệt Lâm gia. Quả thực buồn cười. Có gì không thể? Chẳng lẽ ngươi cái này lão Đông Tây còn đắm chìm trong tổ tiên vinh quang bên trong, cảm thấy tiên đế còn sống? Mạc Vãn Đường ánh mắt rất lạnh, thi triển siêu hồn thuật, tìm hắn thân hồn. Dừng tay. Lâm Diễn rốt cục hoảng rồi. Hắn xác thực một mực đắm chìm trong tổ tiên vinh quang bên trong, thân chạy xuôi tiên đế huyết mạch. Tiên đế lưu lại để lại, để hắn, để Lâm gia, khinh thường cựu thiên tiên giới, nhìn xuống chúng tiên vương. Liền xem như cùng hắn cùng cảnh giới, cái kia cũng bất quá là côn đồ xuất thân, vừa sinh ra thì cũng liền dừng bước tại này. Cấm tiên tuyệt địa Lâm gia thì không đồng dạng. Bọn hắn có tiên thiên linh bảo, có tổ tiên lưu lại tiên đế kinh văn, có tổ tiên lưu lại cấm thiên tuyệt địa, có tổ tiên lưu lại con nối dõi. Lâm gia có chứng đạo tiên đế nội tình, chờ tiểu tổ tông xuất thế, nhất định có thể chứng đạo tiên đế, lại hiện ra tổ tiên vinh quang. Thế nhưng là Mạc Vãn Đường thế mà tìm hắn hồn, phải biết hắn thần hồn bên trong căn bản không có cấm chế. Nếu để cho Mạc Vãn Đường biết được cấm thiên tuyệt địa toa độ, lại liên hợp vô lượng thần giáo. T. Lâm Diễn triệt để sợ hãi, không còn dám sâu nghĩ tiếp, điên cuồng dãy rủa. Có thể trung quy là vô dụng công, hắn đều đã không phải là tiên vương, chỉ còn lại có tiên vương tàn hồn, như thế nào là tiên vương hậu kỳ Mạc Vãn Đường đối thủ? Dừng tay. Thả ta ra phụ thân. Lâm Sùng Nhân khẩn trương, tròn mắt tận nước, một cỗ khủng hoảng ở trong lòng lan tràn. Phốc phốc. Một cây đại kích xuyên qua thời không, đem hắn xuyên qua. Hai cha con mặt dán mặt, đều là theo lẫn nhau trong mắt nhìn đến hoảng sợ, kinh hoàng. Phụ thân. Sùng Nhân. Phụ thân hai làm sao cũng không ngờ tới, bọn hắn thế mà tại cùng một ngày bị chém giết. Bọn hắn có thể là tiên đế huyết mạch ra, những người này làm sao dám? Cha cha. Tỷ tỷ, hai cái này quê mùa ba ba, sắp chết đến nơi, gia tộc sắp bị hủy diệt, bọn hắn thế mà còn đang suy nghĩ bọn hắn tôn quý huyết mạch, coi là thật buồn cười đây. Đại chiến kết thúc, Song Bảo Thai một bước đi vào Mạc Vãn Đường trước mặt. Nhìn lấy hai cha con vừa giận lại dáng vẻ kinh hoàng, Văn Vũ không khỏi châm chọc nói: "Ha ha." Văn Ca ha ha cười lạnh. Vô tận tuế nguyệt đến nay, thiên điêu yêu nghiệt xuất hiện lớp lớp, đệ nhất người mới thay người cũ. Bao nhiêu tiên đế gia tộc, tiên đế đạo thống, tiên thiên thần chỉ tộc quần, trong vòng một đêm biến mất tại lịch sử trường hạ bên trong. Không có bị diệt, vậy cũng là dấu tốt. Lâm gia những thứ này dế nhủi, muốn không phải dấu tốt, sớm đã bị người diệt. Sa không nói, các nàng hai tỷ bội đã sớm muốn diệt Lâm gia. Dứt bỏ cựu đoán không nói, ai sẽ ghét bỏ tiên tiên linh bảo nhiều đây? Ngươi ngươi ngươi, ngươi có ý tứ gì? Dế nhủi. Song Bảo Thai lại còn nói bọn hắn là dế nhủi. Lâm Diễn Lâm Sùng Nhân cảm giác mình muốn bị giận điên lên. Văn Vũ không nhìn thẳng đối với dế nhủi phụ tử. Lâm gia đối Độn Thế Tiên Cung mà nói, cũng là một cái co đầu rút cổ tại một góc, tự cao tự đại dế nhủi. Trên đời so Lâm gia bộ tộc càng mạnh mẽ hơn, chỗ nào cũng có. Nàng nhìn về phía Mạc Vãn Đường, âm thanh lạnh lùng nói, giang hồ quy củ, gặp mặt phân một nửa. Nói nhiều như vậy, nàng cũng là muốn chia ly canh tới. Đến đều tới, không thể đi một chuyến uổng công không phải. Ngươi nói thế nào? Mạc Vãn Đường nhìn về phía Chi Mộng. Nàng và Song Bảo Thai tuy nhiên oán hận chất chứa đã lâu, nhìn nhau hai ghét, nhưng đánh về đánh, náo thì náo, Độn Thế Tiên Cung có thể không đắc tội, vẫn là không nên đắc tội tốt. Mà lại, Vô Lượng Thần Giáo muốn đi ra tiên giới, muốn đem Vô Lượng Thần Giáo thế lực trải rộng chư thiên vạn giới, kia liền càng không thể đắc tội Độn Thế Tiên Cung. Song Bảo Thai cũng không muốn đem Mạc Vãn Đường làm mất lòng. Không khác, Mạc Vãn Đường quá kinh diễm. Căn cứ Độn Thế Tiên Cung lão tổ phỏng đoán, Mạc Vãn Đường có cực lớn khả năng chứng đạo tiên đế. Hơn nữa còn là tiên đế bên trong, cường đại nhất tiên đế. Độn Thế Tiên Cung có thể hoành hành bá đạo vĩnh hằng vũ trụ vô số tuế nguyệt, tự nhiên có đạo lý riêng. Ngươi hỏi A Thanh đi. Chi Mộng không thèm để ý nói. Tiên tiên linh bảo, đối nàng, đối Cố Thanh, cũng không trọng yếu. Hết thể coi chừng xanh làm sao quyết định. Không tốt. Hai cha con triệt để sợ hãi. Bọn hắn nghe được cái gì? Cái này bốn cái nữ nhân điên, thế mà thật muốn liên thủ diệt Lâm gia. Không, các ngươi không thể làm như thế, chúng ta là tiên đế huyết mạch. Các ngươi sao dám đối tiên đế bất kính? Hai cha con vô pháp tưởng tượng, Vô Lượng Thần Giáo cùng Độn Thế Tiên Cung liên thủ, bọn hắn Lâm gia xuống chẳng sẽ như thế nào? Tứ nữ không thèm để ý đối với lão phế vật phụ tử. Mạc Vãn Đường tìm hết hồn, liền đem hai người thần hồn ma diệt, thu hồi trang bị của bọn họ, bao quát thần hồn phái phiến, Lâm Sùng Nhân một thân tinh hoa. Ánh mắt nhìn về phía Cố Thanh. Lúc này Cố Thanh, ngay tại quan thai tự đắc độ kiếp, đến mức tiên vương, sớm tại Lâm Diễn bị thua một khắc này thì giải tán lập tức. Tuy nhiên bọn hắn có thể vì tiên đế tạo hóa, không tiếc bất cứ giá nào, đem sinh tử không để ý thế, nhưng cũng phải có một chút hy vọng. Bọn hắn tại Cố Thanh trên thân, không nhìn thấy một tia hy vọng thành công. Cố Thanh có tạo hóa thanh liên đỉnh hộ thân. Diệt Thế Lôi Kiếp không chỉ có không có kiểm chế lại Cố Thanh, ngược lại tương trợ Cố Thanh. Bọn hắn một bên đối mặt Diệt Thế Thiên Lôi, một bên ứng đối Cố Thanh, tiếp tục đánh xuống, chỉ có một con đường chết. Lúc này không đi, chờ đến khi nào? Chúng Tiên Vương muốn đi, Cố Thanh cũng không có cách nào. Dù sao hắn còn tại độ kiếp. Bất quá chém giết 37 tôn Tiên Vương, Cố Thanh vô cùng thỏa mãn. Nhiều như vậy Tiên Vương tinh hoa, hẳn là có thể để hắn đối đạo pháp lĩnh ngộ tiến hơn một bước. Ngoài ra, Tiên Vương đều là đại khí vận giả, chém giết bọn hắn là có hệ thống khen thưởng. 37 tôn Tiên Vương cũng là 37 phần khen thưởng. Cái này một đợt độ kiếp, phát đại tài A Cố Thanh đắc ý xem xét khen thưởng. Ừm, Vũ trụ chi tâm, thượng phẩm tiên thiên linh căn trong mắt thần thụ, nghe thưởng vũ ý ỉa, thiên tiên kim la vũ áo. Còn có tiên thiên linh bảo, thời không đạo kinh, thiên diễn đạo kinh, vũ hành luân hồi bất diệt kinh. Cố Thanh càng xem càng mừng rỡ. Tiên thiên linh bảo cấp bậc tiên váy cùng sở hữu 7 kiện, tiên thiên linh bảo 20 kiện. Tiên thiên linh căn 3 cây, vô thượng đạo kinh 3 môn, tăng cao tu vi bảo vật 4 kiện. Theo thứ tự là vũ trụ chi tâm, âm dương đạo quả, cửu thiên tức ngưỡng. Vũ trụ chi tâm Cố Thanh luyện hóa, đã khám phá trong đó huyền diệu, lại luyện hóa cũng sẽ không có cái gì dùng. Âm dương đạo quả là cực phẩm đạo quả bên trong cực phẩm, ẩn chứa âm dương đại đạo. Cái này đồng dạng đối Cố Thanh không có tác dụng. Bất luận cái gì đạo quả, đối với hắn đều không có tác dụng, nhiều lắm là cũng là tăng lên một chút pháp lực, thỏa mãn ăn uống chi dùng. Sau cùng cửu thiên tức ngưỡng, đây là tái tạo thế giới chí bảo, cũng là trọng tố nhục thân tốt nhất chí bảo có thể tái tạo ra tiên thiên chi khu, lột xác thành tiên thiên thần thánh. Ngoài ra, cũng có thể luyện hóa, tăng lên nhục thân cùng tu vi. Cố Thanh thần thức liếc nhìn một lần cửu thiên tức ngưỡng, không khỏi lắc đầu. Cửu thiên tức ngưỡng đối tiên vương đều có đại tác dụng, nhưng đối với hắn không dùng. Đây là chuyện tốt. Nói rõ hắn nội tình đã cường đại đến không phải những bảo vật này có thể sánh được. Bản thân hắn cũng là một tôn chí bảo. Hắn một giọt máu, ẩn chứa đại đạo tinh túy, so thế gian bất luận cái gì bảo vật đều cao cấp. Đây cũng chính là vì cái gì, cùng hắn song tu nữ nhân đều có thể đạt được chỗ tốt to lớn. Thần vương vĩ đại, không cần nhiều lời. Cố Thanh mừng rỡ nhận lấy bảo vật, nghĩa phụ, yêu người nhà. Có sữa cũng là mẹ người tử. Hệ thống kinh thường chi. Chờ Khương Ngu trở về, đoán chừng cái này nghịch tử đệ nhất cái ghét bỏ người cũng là hắn. Ầm ầm. Cố Thanh thỏa thích luyện hóa diệt thế thiên lôi, tăng lên nhục thân, lĩnh hội lôi đỉnh đại đạo. Một khi có lĩnh ngộ, ngay tại vô lượng giới xác minh một chút, cải thiện lôi đỉnh vực. Núp trong bóng tối lao quái vật, ánh mắt tham lam lại kiên kỵ nhìn lấy Cố Thanh. Còn có chim ngậm cùng Thái Sơ kiếm ma. Hai người này đại đạo quá mạnh. Chứng chính là vô thượng đại đạo, đã có tiên đế chi cơ. Đạo hữu, muốn xuất thủ sao? Thời cơ chưa tới. Cái kia đi thôi. Cố Thanh tạo hóa thanh liên đỉnh, phòng ngự quá mạnh. Lại có Thái Sơ kiếm ma cùng chim ngậm thủ hộ, bọn hắn rất khó một kích thành công. Chim ngậm vẫn chưa buông lỏng cảnh giác, một mực lưu ý lấy bốn phía không gian ba động. Còn muốn phòng Mạc Vãn Đường cùng Song Bảo Thai một tay. Tỷ tỷ, cái kia cán đại kích, ta làm sao nhìn như vậy giả đâu? Văn Vũ nói khẽ. Hỗn độn bất diệt kích cùng tạo hóa thanh liên đỉnh một dạng, thu liệm hỗn độn thần tính, thiên tiên thần tính. Nhìn lấy cũng là kiện hậu thiên luyện chế tiên vương khí. Thế nhưng là nào có tiên vương khí có thể không nhìn diệt thế thiên lôi, có thể một kích chém giết tiên vương a? Có lẽ vậy. Văn Ca nhìn lấy Cố Thanh, không yên lòng trả lời một câu. 49 ngày lôi tiếp, bình an vô sự vượt qua. Cố Thanh thu hồi tạo hóa thanh liên, đang muốn chuẩn đi, dù sao thời gian quá ngắn, Chi Mộng khẳng định còn không có đem chính mình hướng tốt. Chi Mộng cười lạnh một tiếng, nàng đã sớm chuẩn bị, vụ trộm bố trí giam cầm không gian thần văn. Tuy nhiên y nguyên ngăn không được Cố Thanh, nhưng chỉ cần ngăn lại Cố Thanh trong nháy mắt là được rồi. Chi Mộng bắt lấy nghịch đồ cánh tay, mặt lộ vẻ cười lạnh. Để Khương Ngu xưa em bé, có thể thông cảm được, dù sao Khương Ngu thật trò quá nhiều. Nhưng tên nghịch đồ này, thật quá không ra gì, lại muốn bị đói nữ nhi bảo bối của nàng. Còn nghĩ đến đánh vợ khí nữ, người muốn đi đâu? Lại muốn đi tìm cái nào hồ ly tinh? Nữ nhi cùng tông môn còn cần hay không? Sư tôn, cho chút mặt mũi, còn có người ngoài ở đây. Cố Thanh truyền âm nói, muốn không phải bận tâm mặt mũi ngươi, ta sẽ truyền âm. Ngươi mơ tưởng chạy trốn. Chi Mộng bắt lấy hắn tay, không buông ra. Đây là cái gì tình huống? Song Bảo Thai nhìn một chút hai sư đồ, cảm thấy có cố sự. Bất quá cái này không liên quan chuyện của các nàng. Văn Ca nói ra, Cố giáo chủ, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ diệt lâm ra, không biết ý của ngươi như nào. Cố Thanh sảng khoái nói, có thể, bảo vật chia đều. Lâm gia tồn tại quá lâu, tại Cửu Thiên Tiên Giới thâm căn cố đế. Hắn muốn xưng bá Cửu Thiên Tiên Giới, Lâm gia phải chết. Đến mức chia đều bảo vật, thật sự là Lâm gia điểm này vô liếng, Cố Thanh căn bản không coi trọng. Song Bảo Thai là Lâm Sơ Khuynh sư môn, chút mặt mũi này vẫn là muốn cho. Huống chi, Lâm gia tồn tại vô số tuế nguyệt, không tốt diệt, nhiều mấy cái người trợ giúp cũng tốt. Còn nữa, Độ Thế Tiên Cung là tung hành vũ trụ siêu cấp đạo thống, cũng không có có phân liệt trước đó tinh thần đạo thống tương đương. Nếu như có thể dùng một hai kiện tiên thiên linh bảo giao hảo, tuyệt đối có lợi mà vô hại, chỗ tốt vô cùng, đối tông môn phát triển phi thường trọng yếu. Về sau nói không chừng có cần dùng đến Độn Thế Tiên Cung địa phương. Đến lúc đó tìm các nàng giúp đỡ, các nàng cũng không tiện cự tuyệt. Hiển nhiên, Cố Thanh suy tính được rất sâu xa. Dự định để Vô Lượng Thần Giáo đi ra tiên giới, để Vô Lượng Thần Giáo quang huy chiếu rọi toàn bộ vĩnh hằng vũ trụ. Tốt. Rộng thoáng. Song Bảo Thai đối Cố Thanh hảo cảm tỏa ra, quá thoải mái, nhanh ngươi về trước Nguyên Không núi đi, ta rất nhanh đi tìm ngươi. Cố Thanh cho Mạc Vãn Đường truyền âm. Tốt a. Xem ra muốn dẫn đi Cố Thanh là không đùa. Mạc Vãn Đường xé rách không gian, trở lại Nguyên Không núi, tiếp tục bế quan. Chương 434, thế lực khắp nơi phản ứng, Đan Mậu trở về, cười đến giống ngốc chó. Chương 434, thế lực khắp nơi phản ứng, Đan Mậu trở về, cười đến giống ngốc chó. Cố Thanh đem Song Bảo Thai mời đến Vô Lượng Thần Giáo, đàm phán như thế nào diệt Lâm gia. Lâm gia tộc người trải rộng cửu thiên tiên giới, chiếm đoạt vô số mỏ quặng, cường giả vô số. Độn Thế Tiên Cung muốn điều động cường giả, thăm dò Lâm gia thế lực phân bố. Những thứ này đều cần thời gian. Kỳ thật Cố Thanh ngược lại là có thể sử dụng Thai Ách Hắc Long, một cái nguyền rủa đi xuống, cam đoan Lâm gia huyết mạch toàn diện. Nhưng làm như vậy, Thai Ách Hắc Long thì huyên náo mọi người đều biết. Cố Thanh tuy nhiên không sợ Thai Ách Hắc Long bại lộ, nhưng cũng không muốn làm đến mọi người đều biết, mà lại lấy Thai Ách Hắc Long khủng bố quỷ dị, tuyệt đối sẽ dẫn đến vô số cường giả kiêng kỵ. Hắn tuyệt đối sẽ thế gian đều là địch, bị toàn vũ trụ cường giả truy sát. Điều này hiển nhiên là không thể làm. Cố Thanh càng có khuynh hướng vững vàng phát triển. Dù sao hắn lại không thiếu tài nguyên, có thể vững vàng thì vững vàng. Hồng Lan, Diệt Lâm gia sự tình thì giao cho ngươi đến an bài. Cố Thanh đối Hồng Lan bốn người vô cùng yên tâm. Tốt cô gia. Hồng Lan nhấp nhấp môi đỏ, nói như thế. Song Bảo Thai cũng đem chính mình tông môn tông chủ trưởng lão cùng đệ tử kêu đến. Lâm gia là một khối không tệ đá mài đao, vừa vặn có thể để đệ tử trưởng lão nhóm mở khai sát giới. Song Bảo Thai đi Vô Lượng Thần Giáo tiếp khách Sơn Phong ở lại, các nàng đối Cố Thanh phi thường tò mò. Dù sao cũng là có thể so với Tiên Thiên Đại Thần theo hầu, muốn lưu lại nhiều quan sát Cố Thanh một đoạn thời gian. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, về đi trừ mắng Lạc Nhu bất tranh khí, cũng không có chuyện khác làm. Tiên rồi sắp biến tiên a. Đông đảo thế lực thu hồi dò xét thiên địa bảo vật, mà không có chút máu, thân thể ngăn không được phát run. Những cái kia vẫn là Tiên Vương đạo thống, trong mắt tất cả đều là hoảng sợ. Không có Tiên Vương lão tổ, bọn hắn căn bản không xứng nắm giữ hiện tại tài phú cùng địa vị. Chờ đợi bọn hắn kết quả, có thể nghĩ, đến mức những cái kia may mắn nhặt về một cái mạng Tiên Vương. Bọn hắn đạo thống, trong mắt ngoại trừ may mắn, cũng là lo lắng. Cũng không biết Cố Thanh sẽ không bỏ qua bọn hắn, có thể hay không tìm bọn hắn thanh tẩy. Mà không có tham dự vây giết Cố Thanh Tiên Vương đạo thống, giờ phút này đừng đề cập có bao nhiêu hưng phấn, còn kém quỳ xuống bái tổ tông phù hộ. Sông dài đạo tông, tại Thần Hy mộ hải trong hư không Lạc Đường đan mộng. Thần sắc hắn hưng phấn bước vào tông môn. Đã bao nhiêu năm, hắn rốt cục lịch luyện hoàn thành, chứng đạo huyền thần, viên mãn trở về. Về sau, hắn cũng là tung hoành tiên giới huyền thần đại năng, cũng không tiếp tục là cái gọi là thiên tiêu. Đan Mậu một đường ngự kiếm phi hành, nhìn đến người nào, vậy cũng là vẻ mặt vui cười đón lấy, nụ cười vô cùng rực rỡ. Thánh, thánh tử, dọc đường đệ tử, thần sắc kinh nghi bất định, có chút không dám nhận Đan Mậu. Tại bọn hắn ký ức bên trong, thân hình cao lớn uy mạnh Đan Mậu, uy nghiêm mà lãnh cốc, người hung ác không nói nhiều, một phái tuyệt thế thiên tiêu phong phạm. Dù cho đối mặt tuyệt sắc tiên tử, đó cũng là lãnh khốc đến cùng, không chút nào cho đối phương mặt mũi, xem nhân gian tuyệt sắc như hồng phấn cô lâu. Vậy mà lúc này Đan Mậu, nụ cười rực rỡ đến giống như một cái đại hân hoa, càng giống một đầu ngốc chó. Đây quả thực để mọi người mở rộng tầm mắt. Đan Mậu cũng không quản mọi người là nghĩ như thế nào, hứng thú bừng bừng đi tìm sư tôn. Vừa tiến vào đại điện, Đan Mậu nụ cười chỉ trệ. Trưởng lão, thái thượng trưởng lão, làm sao đều xuất quan? Chẳng lẽ tông môn gặp phải nguy cơ sinh tử rồi? Sư tôn, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đan Mậu hỏi lên. Tông chủ đơn gìn giữ hòa bình lắc đầu, gặp Đan Mậu đã đột phá huyền thần nhất trọng, hắn rất trầm mặc, một chút cao hứng cũng không có. Đệ tử đột phá huyền thần, đây là thiên đại hỷ sự, hắn muốn nên cao hứng, quảng mời giao hảo thế lực, muốn cả tông chúc mừng. Nhưng hắn nghĩ tới Cố Thanh cùng tuyệt đại song tiêu, làm thế nào cũng cao hứng không nổi. Đại điện bên trong rất nhiều trưởng lão cùng thái thượng trưởng lão đồng dạng như thế. Bọn hắn thì bế cái tiểu quan mà thôi, thậm chí không tính là bế quan, làm sao vừa ra tới, thiên thì bên đây. Đây chính là tự thượng cổ thời đại về sau, thì cũng không có xuất hiện nữa thần vương A Cố Thanh cùng chi mộng trưởng thành. Quả thực để bọn hắn hoài nghi nhân sinh, muốn có thế giới quan đều phá toái, như mộng như ảo, cảm giác quá không chân thật. À, là Cố huynh đệ, Chi Mộng tiên tử, sư tôn, chúng ta tông môn tại sao có thể có bọn hắn hoạt tượng? Chẳng lẽ hắn ngay tại ông trời của chúng ta hạ vực? Đan Mậu ánh mắt xéo qua thoáng nhìn hai người bức họa, không khỏi kinh hỉ nói ra. Hắn có thể thoát đi mênh mông hư không, may mắn mà có Cố Thanh cho tọa độ. Không phải vậy, hắn bây giờ còn đang mênh mông hư không lang thang, lại hoặc là không thể chịu được, đã tự mình hóa đạo. Cố Thanh cùng Chi Mộng thì là hắn nhân sinh bên trong một đạo quang, chiếu sáng hắn điên lại đèn ám nội tâm. Im ngay. Đại điện mọi người nghe vậy, quá sợ hãi. Cố Thanh cùng Chi Mộng là hàng thật giá thật thần vương, một cái càng so một cái người tiên. Cái trước có thể đuổi theo một đám tiên vương cùng chặt, cái sau cũng có thể chém giết tiên vương đỉnh phong. Há lại bọn hắn có thể gọi thẳng tên húy. Đơn Đình giữ hòa bình đem tin tức của hai người một mạch rót vào Đan Mậu trong đầu. Đan Mậu trong nháy mắt đứng chết chân tại chỗ, thần sắc tràn đầy không thể tin, thất thần nỉ non, không có khả năng, không có khả năng à? Ta biết bọn hắn thời điểm, bọn hắn giống như mới thần hỏa cảnh tới. Làm sao có thể là thần vương đâu? Lời vừa nói ra, đại điện mọi người hai mặt nhìn nhau, thần sắc cuồng hỉ. Cấm Thiên Tuyệt Địa Lâm ra. Rộng rãi đại điện bên trong, một mảnh trầm mặc, sắc cơ mãnh liệt. Khinh người quá đáng, thực sự khinh người quá đáng. Cố Thanh, Thái Sơ Kiếm Ma, dám can đảm khiêu khích ta Lâm gia, đáng chém. Xem ra là ta Lâm gia yên lặng quá lâu, thế nhân đã đem ta Cấm Thiên Tuyệt Địa Lâm gia quên lãng. Dù cho kỷ nguyên chung kết, thiên địa tịch diệt, ta Lâm gia cũng sừng sững trường tồn. Thỉnh lao tổ rời núi, không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn tiêu diệt Vô Lượng Thần Giáo, Cấm Thiên Tuyệt Địa tọa độ. Tuyệt đối không thể bại lộ. Mọi người giận không nhịn nổi, ánh mắt băng lãnh, tràn ngập sát ý đến mức Song Bảo Thai, bọn hắn mang tính lựa chọn không nhìn thẳng rơi. Cũng may mắn Song Bảo Thai nói diệt Lâm gia thời điểm, che giấu thiên cơ, sở hữu bảo vật đều nhìn trộm không đến. Không phải vậy, đoán chừng Lâm gia lại là một phen khác quan cảnh. Lâm gia so sánh độn thế tiên cùng, cũng là một cái không có thấy qua việc đời dế núi, thực lực càng là ngày đêm khác biệt. Lâm gia căn bản cũng không dám đắc tội độn thế tiên cùng, dù là bị cưới mặt phát ra, cũng không dám thả một cái dám. Chỉ có thể ở cựu thiên tiên giới vị diện này dốc hết ra lắc một cái bá đạo, ra cựu thiên tiên giới, Lâm gia cái gì cũng không phải. Cho dù ở cựu thiên tiên giới, đó cũng là ỷ có cấm thiên tuyệt địa, mới dám hoành hành không sợ. Hiện tại cấm thiên tuyệt địa bại lộ, đây là Lâm gia tuyệt đối không cho phép sự tình. Cấm thiên tuyệt địa mặc dù là một cái độc lập tiểu tiên giới, ẩn nặc trong hư không, bọn hắn có thể đem cấm thiên tuyệt địa chuyển rời đi. Nhưng Lâm Diễn nắm giữ cấm thiên tuyệt địa ấn ký, vô luận chuyển rời ở đâu đều vô dụng. Trừ phi bọn hắn có thể đem cấm thiên tuyệt địa triệt để trùng luyện một lần, thế nhưng là tiên vương căn bản làm không được. Dù sao cái này là tiên đế luyện chế tiểu tiên giới, nắm giữ tiên đế đạo văn. Chư vị, Cố Thanh cùng Thái Sơ kiếm ma thì giao cho lão tổ quyết định. Bây giờ là hoàng kim thịnh thế, thiên địa quy tắc chính đang thức tỉnh, đây là một cái có thể chứng đạo tiên đế hoàng kim đại thời đại. Chúng ta là không phải cái kia đem đạo tử tỉnh lại. Tốt, ta đồng ý. Đạo tử nhất định có thể chấn áp đương thế, chấp trưởng thiên mệnh. Ta Lâm gia, tất nhiên lại hiện ra tổ tiên vinh quang. Sư tôn, ta ra ngoài lịch luyện, đạt được một kiện trung phẩm tiên tiên linh bảo. Cố Thanh nói, liền đem tiên tiên kim la vũ áo lấy ra. Đây là một kiện phòng ngự phi thường cường đại tiên thiên linh bảo, đồng thời còn có thể phụ trợ hấp thu tiên khí, chiết xuất tiên khí. Đương nhiên, những thứ này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, thiên tiên kim la vũ áo vô cùng lộng lẫy xinh đẹp, sau khi mặc vào, tự mang tôn quý khí chẳng, như thiên tiên lâm trần. Nhìn lên trời tiên kim la vũ áo, chi mộng dài mà bệnh lên lông mi run rẩy. Nàng rất ưa thích. Càng ưa thích, Cố Thanh đưa nàng không tiễn những nữ nhân khác. Nhưng là, sư tôn, ngươi vốn là cựu thiên tiên giới, thậm chí toàn bộ vĩnh hằng vũ trụ đẹp nhất thần nữ. Chỉ có thiên tiên kim la vũ áo mới có thể xứng với sư tôn phong hoa tuyệt đại. Cố Thanh một mặt nghiêm túc nói, đem thiên tiên kim la vũ áo nhét vào trong tay nàng, thúc giục nàng nhanh thay đổi. Miệng lưỡi trơn tru, chi mộng sụ mặt gian dậy, thế mà hồng nhuận vươn phất cánh môi hơi bệnh, băng trong mắt màu lam lưu lộ ra nét mừng, còn có mừng rỡ ngữ khí, đều thật sâu bán rẻ nàng. Sư tôn nhanh thay đổi đi, ta muốn đệ nhất cái nhìn đến kinh diệm nhất sư tôn. Cố Thanh mở ra cấm chế, để chi mộng đánh lên thần hồn là cấn, lập tức triệt hồi chính mình là cấn. Hắn tuy nhiên không muốn rút lui, nhưng chi mộng cũng không phải Tô Thanh Nguyệt. Chi Mộng suy nghĩ khẽ động, quanh thân quang mang lóe lên, thì đổi lại thiên tiên kim la vũ áo. Cố Thanh bị kinh diễm đến, thay đổi thiên tiên kim la vũ áo Chi Mộng, quả nhiên mỹ lệ tuyệt luân, dùng thiên tiên đều không đủ lấy hình dung. Khí chất tôn quý vô song, phản phất là theo trí cao vô thượng thiên giới, đi ra vô thượng thiên nữ. Nhất cử nhất động, hiển thị rõ khinh thường cửu tiên, bao trùm cao hơn hết khí phách. Một cái nhăn mày một nụ cười đều tản ra yêu nhã mê người. Nhất là Chi Mộng eo thon thần, như là liễu rủ trong gió, lại như một đầu thủy xà, phong tình vô hạn. Tinh tế thân eo như ẩn như hiện một vẻ tinh tế tỉ mỉ trắng như tuyết, để Cố Thanh ánh mắt đều nhìn thẳng. Cố Thanh cảm thấy hai tay nắm ở sư tôn thân hình như thủy xà, nếu như dùng quá sức, khả năng liền sẽ bị bẻ gãy. Bởi vì hắn biết rõ sư tôn thân eo có bao nhiêu tinh tế mềm mại, tựa như không có xương cốt một dạng. Xuống chút nữa nhìn, sư tôn đôi chân dài quả thực vô địch, chỉ là như ẩn như hiện hình dáng, thì hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là giết người không cần đao, toàn bộ nhờ chân và hông. Chi Mộng màu băng lam đôi mắt không khỏi lộ ra vẻ tự đắc. Nàng tuy nhiên một mực không thèm để ý mỹ mạo của mình, không có gì so tu vi quan trọng hơn. Nhưng giờ phút này, nàng đột nhiên cảm giác được, nắm giữ kinh thiên động địa mỹ mạo, kỳ thật cũng rất tốt. Không đúng, nàng muốn giao huấn tên lịch đồ này tới. Chi Mộng thần sắc lạnh lẽo, bắt được Cố Thanh, một trận thuyết giáo. Cố Thanh cảm giác mình thật sự là chết oan. Tiên Nhi Nghiên Nhi khẩu vị lớn như vậy, hắn đi đâu đi bắt nhiều như vậy yêu thú a? Tuy nhiên dùng các loại tiên dược nấu nướng yêu thú, hiệu quả cùng tiên đan không sai biệt lắm, thậm chí đối nhục thân chỗ tốt, so tiên đan còn tốt. Nhưng là, Tiên Nhi Nghiên Nhi theo hầu như vậy người tiên, ăn nhiều một chút ăn ít một chút, căn bản không có ảnh hưởng gì. Nhiều lắm là cũng là trưởng thành đến chậm một chút, hắn chỉ cần ngẫu nhiên ném cho ăn một chút là được rồi. Bởi vì cái gọi là nhi nữ tự có nhi nữ phúc, không có nhi nữ ta hưởng phúc. Thôn vệ tiên nguyên khí thì có thể giải quyết, làm gì đi phí cái nào kỉnh. Cố Thanh nghĩ như vậy, ngoài miệng lại liên tiếp cam đoan, về sau tuyệt đối sẽ không nếu có lần sau nữa. Gặp nghịch đồ biết sai, Chi Mộng lúc này mới buông hắn ra, nói ra, xin lỗi, không đi cùng được những cái kia hồ ly tinh, nhiều bồi một chút nữ nhi. Tốt, đều nghe sư tôn. Cố Thanh có thể không có quên, muốn bắt lại sư tôn cái này chướng ngại vật, mới có thể cưới siêu cấp đại lao khương ngu. Có tiên nhi cái này trợ công tại, có lẽ có thể gia tốc công lược Chi Mộng. Bất quá trước đó, hắn đến bế quan một đoạn thời gian, luyện hóa tiên vương tinh thúy, lĩnh hội hệ thống khen thưởng ba môn vô thượng đạo kinh. Còn muốn hoàn thiện một chút vô lượng giới. Giáo chủ, Du Quê trưởng lão cầu kiến. Lúc này, có một tên nữ đệ tử tiến đến báo cáo. Hắn tìm ta làm gì? Cố Thanh nghi ngờ đích nói thầm một câu. Quyết định gặp một lần Du Quê, có lẽ thật có việc gấp. Hừ. Trong hoa viên, gặp Cố Thanh không đến thăm chính mình cùng nữ nhi, lại muốn rời khỏi, Hòa Nghê lạnh hừ một tiếng, biểu thị bất mãn của mình. Nghĩ thầm, A Thanh thật sự là một điểm làm phụ thân tự giác đều không có, cũng không biết đến xem Nghiên Nhi, quay đầu có hắn đẹp mắt. Chương 435, đến chậm thâm tình so thảo tiện A chương 435, đến chậm thâm tình so thảo tiện A đến cùng thế nào? Nói thẳng là được. Vô Lượng cung bên trong, gặp Du Khuê muốn nói lại rồi, một bộ khó có thể mở miệng dáng vẻ. Cố Thanh không khỏi hiếu kỳ hỏi. Du Khuê hít sâu một hơi, không thèm đếm xỉa, giáo chủ, xin hỏi như thế nào truy hồi đạo lữ? Ta nên làm như thế nào mới có thể để cho đạo lữ hồi tâm chuyển ý? A, Cố Thanh kinh ngạc. Vốn cho rằng Du Khuê là có cái gì chuyện trọng yếu không tiện mở miệng cầu hắn, hoặc là bởi vì một ít sự tình không quyết định chắc chắn được. Ai ngờ thì cái này, Cố Thanh nhất thời càng hiếu kỳ. Đến cùng là nguyên nhân gì, để một cái một lòng tu đạo, một lòng muốn chấn hương tinh thần đạo thống con người kiên cường, bắt đầu truy vợ lò hỏa táng. Cố Thanh ánh mắt không cầm được dò xét Du Khuê. Du Khuê giải tướng vẫn là vô cùng đẹp mắt, anh tuấn uy vũ bất phàm. Vũ quan góc cạnh rõ ràng, thần sắc lạnh lùng, là thuộc về lãnh khốc con người kiên cường một loại. Giáo chủ, Du Khuê bị nhìn thấy toàn thân không được tự nhiên. Du Khuê trưởng lão, Cố Thanh thu hồi ánh mắt, bất đắc dĩ lắc đầu, khuyên, chân trời nơi nào không có cỏ thơm, Mai Tuyết Nhạn đã có đạo lữ, mà lại bọn hắn phu thê vô cùng ân ái. Chúng ta tông môn tuyệt sắc vô số, huyền thần trưởng lão cũng nhiều không kể xiết, cùng tình yêu cay đắng, mong mà không được, không bằng mở ra bố cục. Từ bỏ một cái cây, ngươi sẽ phát hiện nguyên một mảnh rộng lớn lớn rừng rậm. Nghe nói như thế, Du Khuê mặt đều đen, bản năng muốn răn dạy Cố Thanh, nhưng lời đến khỏe miệng, lại đã ngừng lại. Cố Thanh đã không phải là năm đó Cố Thanh. Cái này nhưng là đương thế thần vương, thần thoại đồng dạng tồn tại. Nếu như hắn không phải vô lượng thần giáo trưởng lão, nếu như hắn không phải cùng Cố Thanh có mấy phần tình nghĩa, vậy hắn liền gặp Cố Thanh một mặt tư cách đều không có. Giáo chủ, Tuyết Nhạn trong lòng ta, không có thể thay thế, nàng là độc nhất vô nhị, ta đời này chỉ cầu một mình nàng. Du Khuê hít sâu một hơi, ngữ khí kiên định lên keng. Hắn đời này chỉ thích qua Mai Tuyết Nhạn, cũng nhận định nàng. Những nữ nhân khác tuy đẹp, cũng không có quan hệ gì với hắn. Tội gì khổ như thế chứ? Cố Thanh thẳng lắc đầu. Mai Tuyết Nhạn tính cách chấp nhất mà kiên định, một khi quyết định sự tình, căn bản không có khả năng cải biến, ngươi không có cơ hội. Du Khuê trầm mặc. Cố Thanh nói, hắn làm sao không biết? Cũng chính là bởi vì Mai Tuyết Nhạn tính cách chấp nhất mà định ra, bị hắn lạnh nhạt vô số tuế nguyệt, cũng không có lựa chọn rời hắn mà đi. Thẳng đến có nữ nhi, Mai Tuyết Nhạn cũng không còn cách nào chịu đựng, dưới cơn nóng giận, bán sạch tài sản, mang theo nữ nhi trở lại tông môn. Ngay lúc đó Du Khuê cũng không thèm để ý, cảm thấy Mai Tuyết Nhạn chỉ là nhất thời sinh khí, chờ qua một thời gian ngắn, Mai Tuyết Nhạn sẽ tự mình đem chính mình hướng tốt. Du Khuê tiếp tục khổ tu, muốn chấn hương hạ giới 3000 đạo thống. Ai ngờ, hắn chờ a chờ, đợi đến Mai Tuyết Nhạn tái giá tin tức, phu nhân của hắn cùng nữ nhi đều bị Tả Vân tính cướp đi. Đây quả thực là sấm sét giữa trời quang, cơ hội cũng không phải hoàn toàn không có. Gặp Du Khuê tinh thần chán nản, Cố Thanh có chút không đành lòng. Dù sao Du Khuê vì bọn hắn 3000 đạo thống nỗ lực nhiều lắm, nếu không có Du Khuê đỉnh lấy, đánh giá kế tinh thần đạo thống lao đông tây, đã sớm huyết tế hoang cổ tinh vực. Nơi nào còn có hắn chuyện gì? Cố Thanh sờ lên cằm, nghĩ nghĩ, nói ra, trừ phi Tả Vân tinh chủ động buông tay, hoặc là hắn vẫn lạc. Không có khả năng. Du Khuê không hề nghĩ ngợi, trực tiếp phủ định Tả Vân tinh không có khả năng từ bỏ Mai Tuyết Nhạn. Hắn cũng không có khả năng giết Tả Vân tinh. Cố Thanh liền biết, Du Khuê sẽ không đồng ý muốn là Du Khuê muốn giết Tả Vân tinh, đã sớm động thủ, làm sao đến mức nhịn đến bây giờ. Nói thực ra, Du Khuê dạng này đối cứng, tình nguyện đội nón xanh, cũng không nguyện ý dùng cường ngạnh thủ đoạn tàn nhẫn, hắn vẫn là rất bội phục rất tôn trọng. Như vậy chỉ có một biện pháp cuối cùng, hai người các ngươi cùng hậu hạ một vợ. Cố Thanh bất đắc dĩ nói, tu luyện giới, không chỉ có nam nhân có thể thê thiếp thành đàn, nữ nhân cũng có thể đi được như mây. Tu sĩ theo đuổi là trường sinh tiêu dao, hết thảy tùy tâm sử dụng, thế tục quy củ, đối tu sĩ căn bản không có tác dụng. Không được, tuyệt đối không được. Du Khuê sắc mặt đỏ lên tức giận đến nổi trận lôi đình. Không, Du Khuê trưởng lão, ngươi lanh tính một chút, ta còn có một kế. Cố Thanh ho nhẹ một tiếng, cũng cảm thấy mình cái này hoàn toàn cũng là chủ ý ngu ngốc. Nghĩ nghĩ, Cố Thanh truyền tin để Mai Tuyết Nhạn Tả Vân tinh tới. Có một số việc, ở trước mặt nói rõ ràng tương đối tốt. Hai người tới vô lượng cùng, thấy chỉ có Cố Thanh cùng Du Khuê, trong lòng hai người dâng lên một cố dự cảm bất tưởng. Tả trưởng lão, ngươi có muốn hay không muốn tiên thiên linh bảo? Có muốn hay không chứng đạo tiên vương? Cố Thanh hỏi. Hắn có tuyệt thế công pháp, cùng vô số bảo vật, chỉ cần hắn nghĩ, một con lợn, hắn cũng có thể bồi dưỡng thành một đầu tiên vương cấp bậc heo. Huống chi Tả Vân tinh còn không phải heo, có thể chứng đạo huyền thần, Tả Vân tinh tiên phú không có khả năng kém. Nghe được lớn như thế tạo hóa, Tả Vân tinh không có vui sướng chút nào, ngược lại sắc mặt trắng bệnh, thất kinh. Bởi vì hắn biết rõ, chính mình có bao nhiêu cân lượng, cùng Cố Thanh cũng không có bất kỳ cái gì giao tình. Lớn như thế tạo hóa, làm sao cũng không có khả năng đến phiên hắn. Mà thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Chớ hoảng sợ. Mai Tuyết Nhạn cũng nghĩ đến, nàng đỡ lấy lung lay sắp đổ Tả Vân tinh, thần sắc kiên định nhìn lấy Cố Thanh. Nét môi đỏ, không nói một lời, thần sắc quả cường. Cố Thanh khỏe miệng giật giật, nói, chỉ cần hắn nguyện ý cùng ngươi ly hôn, ta thì cho hắn một tôn tiên thiên linh bảo, bảo vệ hắn chứng đạo tiên vương. Dừng một chút, lại nói, đương nhiên, ta cũng biết thả mang ra 10 tòa miếu, không hủy một có hôn ước đạo lý, lựa chọn thế nào, toàn bằng các ngươi tự nguyện, ta sẽ không bắt buộc các ngươi. Chia rẽ nhân gia ân ái phu thê, cái này quá thất đức. Cố Thanh cảm thấy thể diện không ánh sáng. Nhưng Du Khuê đối với hắn có ân, đối hoang cổ tinh vực có đại công hiến, hắn lại không thể không làm. Đương nhiên, chỉ là dụ dỗ, hắn tuyệt đối không có uy hiếp ý tứ. Là đại đạo trọng yếu, vẫn là nữ nhân trọng yếu, đều xem Tả Vân tinh lựa chọn thế nào. Du Khuê thở một hơi dài nhẹ nhõm, Cố Thanh không có uy hiếp liền tốt. Không phải vậy, lấy Mai Tuyết Nhạn tính cách, cận kề cái chết cũng sẽ không theo. Hắn cũng không nguyện ý uy hiếp Mai Tuyết Nhạn. Chỉ là, Cố Thanh trả ra đại giới, thật là quá lớn. Du Khuê nội tâm vô cùng cảm động. Đồng thời, cũng vô cùng khẩn trương nhìn lấy Tả Vân tinh cùng Mai Tuyết Nhạn. Vô cùng hy vọng Tả Vân tinh lựa chọn đại đạo. Chỉ cần để hắn một lần nữa truy hồi thế tử, thiếu Cố Thanh, hắn sẽ dùng một đời đến hoàn lại. Ta chọn sư tỷ. Tả Vân tinh nhìn thoáng qua Cố Thanh, gặp Cố Thanh thật không có uy hiếp ý tứ, hắn không chút do dự lựa chọn Mai Tuyết Nhạn cùng nữ nhi. Không có cái gì so sư tỷ cùng bảo bối nữ nhi trọng yếu. Tốt, tốt đi. Cố Thanh cho Du Khuê một cái thương mà không giúp được gì ánh mắt. Cung điện nhất thời lâm vào như chết trầm mặc, chỉ nghe được Du Khuê to khỏe tiếng thở dốc. Du Khuê biểu lộ một trận bặm mẻo, nhìn lấy Mai Tuyết Nhạn, trong mắt ẩn chứa nồng đậm tâm tình. Mai Tuyết Nhạn nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc một chút, đối với Cố Thanh túi người hành lễ, giáo chủ, nếu không có chuyện khác, ta đi về trước. Xem ra Du Khuê thật không đùa a, Cố Thanh xuất ra một thứ sợi hỗn độn nguyên khí phân cho hai người, phất phất tay, đi thôi, thật tốt tu luyện, chúc các ngươi phu thê ân ái, thật dài thật lâu. Nhận giáo chủ các luôn, tạ giáo chủ ban thưởng. Hai người thở dài một hơi, thần sắc cảm kích. Cố Thanh là thần vương, chi phối lấy bọn hắn sinh tử, không có cường thế nhúng tay, cái này khiến thân là người yếu bọn hắn vô cùng cảm kích. Dù sao, người yếu tại cường giả trước mặt là không có tôn nghiêm, thậm chí ngay cả mệnh đều không phải là chính bọn hắn. Cố Thanh không chỉ có không có ép buộc, ngược lại ban thưởng bảo vật, điều này nói rõ, Cố Thanh triệt để sẽ không lại quản giữa bọn hắn chuyện, cũng là thật tâm chúc phúc bọn hắn phu thê. Hai người đi ra cung điện, nhìn nhau cười một tiếng, ánh mắt đều kéo thi. Hoàn toàn không để ý còn ở trong đại điện trông mòn con mắt Du Khuê. Tạ Vân Tinh thần thức tra nhìn thoáng qua trong bình bảo vật. Cố Thanh ban thưởng bảo vật đẳng cấp không có khả năng thấp, hắn định cho Mai Tuyết Nhạn cùng Tạ Ngư Nhi. Không nhìn không sao cả, xem xét người đều choáng váng. Cái này, đây rốt cuộc là cấp bậc gì bảo vật? Ẩn chứa hỗn độn pháp tắc tinh túy khí thể, dù hắn kiến thức bên bác, cũng chưa nghe nói qua. Chớ có lộ ra, việc này không thể tiết lộ, trở về thật tốt tu luyện đi. Cố Thanh thanh âm xa xa truyền đến, để cho hai người biến sắc, vô cùng cảm kích bái tạ, hai phu thê dắt tay rời đi. Có hỗn độn nguyên khí, bọn hắn đại đạo có hy vọng rồi. Chứng đạo tiên đế bọn hắn không muốn, nhưng tiên vương vẫn có thể nghĩ một hồi. Vừa nghĩ tới hai người đều chứng đạo tiên vương, trường sinh cửu thị, hai người nhất thời kích động đến không thể tự đè xuống. Đừng xem, đều nói đến chậm thâm tình so thảo tiện, ngươi tuyển cái khác phu nhân đi. Cố Thanh kín đáo đưa cho hắn một cái chữ vật giới, vỗ vô bả vai hắn. Chữ vật giới bên trong, trang 10 giọt cô tinh tinh huyết, 100 ức sợi hỗn độn nguyên khí, một tôn trung phẩm tiên tiên linh bảo. Là một tôn bảo tháp, cùng Du Khuê ngược lại là phù hợp. Cố Thanh chuẩn đi, thẳng đến hoa viên. Nhìn đến Du Khuê thê thảm như thế, Cố Thanh cũng có chút sợ, hoàng nghe dưới cơn nóng giận, vơ vét đi vô lượng thần giáo bảo vật, mang theo nữ nhi đào tẩu. Tuy nhiên điều đó không có khả năng. Chương 436, vĩnh viễn không chia lìa, sống chết có nhau. Chương 436, vĩnh viễn không chia lìa, sống chết có nhau, ngươi còn biết trở về. Hoàng nghe mặt không thay đổi nói ra. Đừng nói nữa, vừa làm xong độ kiếp, lại muốn vất vả tông môn sự vụ, phiền chết. Không phải sao, vừa có rảnh thì tới tìm chúng ta bảo bối nữ nhi. Đến, Nghiên Nhi, để lao cha ôm một cái. Cố Thanh nói, liền đưa tay ôm lấy Nghiên Nhi. Vui ở Hoàng Nghê trong ngực Nghiên Nhi, ngoan ngoãn mở ra tay nhỏ, mập phì khuôn mặt nhỏ, lộ ra hàm xúc đủ cười. Nhìn lấy Cố Thanh ánh mắt tràn đầy ỉ lại. Bẹp. Nhìn đến nữ nhi rất đáng yêu yêu tiểu bộ dáng, Cố Thanh tâm đều bị manh hóa. Hoàng Nghê nhếch môi đỏ, nghe được Cố Thanh những lời này nói xuống, nàng cũng không tiện nói gì. Nghĩ nghĩ, nàng nói ra, nhiều bồi một chút Nghiên Nhi. Nàng chỉ muốn Cố Thanh làm tốt một cái phụ thân, quan tâm nhiều hơn một chút Nghiên Nhi. Đến mức cái khác, nàng mới không muốn nói. Ừm. Cố Thanh nhừ một tiếng, biết Hoàng Nghê tại nghĩ một đằng nói một nẻo, đại thủ kéo qua nàng vai. Ta được đến mấy cái môn vô thượng đạo kinh, muốn bế quan một đoạn thời gian, đại khái cần 1-2 năm, ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ bế quan sao? Vô lượng không gian có 1:1000 thời gian tỷ lệ, ngoại giới 1-2 năm, tương đương với vô lượng không gian 1-2000 năm, đầy đủ hắn tiêu hóa chỗ được. Chuyện của Lâm gia, ngươi mặc kệ. Hoàng Nghê nhíu mày hỏi, sao có thể mọi chuyện đều cần ta ạ? Giao cho sư tôn là được. Chi Mộng hoàn toàn có năng lực che diệt Lâm gia, huống chi không phải còn có độn thế tiên cùng, cùng Mạc Vãn Đường cùng ngắm trăng sao? Các nàng đã có thể giải quyết, Cố Thanh cũng không cần thiết mọi chuyện đều bóp nhọn muốn cường. Vô lượng thần giáo rời hắn, như cũng có thể vận chuyển, xương bá cửu thiên tiên giới. Ngoài ra, Cố Thanh chữ Nhật Ca Văn Vũ có đồng dạng dự định, dùng Lâm gia đến ma luyện môn nhân thần thông đạo pháp. Dù sao bọn hắn nắm trong tay ưu thế tuyệt đối, biết cấm thiên tuyệt địa tọa độ, tùy thời đều có thể che diệt Lâm gia. Hoa Nghê không có trả lời, nàng sờ lên Nghiên Nhi cái đầu nhỏ, Nghiên Nhi muốn cùng cha ngươi bế quan sao? Phụ thân cùng mẫu thân đi nơi nào, ta liền đi nơi đó. Nghiên Nhi âm thanh như trẻ đang bú nói ra. Tốt. Vậy chúng ta cùng đi tu luyện. Hoa Nghê đem nữ nhi ôm lấy. Cố Thanh nhìn đến kinh thán không thôi, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn thật không thể tin được, trên đời có biết điều như vậy an tĩnh sữa trẻ con. Không khóc không náo, phụ mẫu đi đâu liền đi đó. Nghiên Nhi thậm chí có thể tại Hoa Nghê trong ngực một mực qua lấy. Cố Thanh đều có chút hoài nghi, Nghiên Nhi có thể qua đến Thiên Hoàng Địa Lão. Nghĩ đến, Cố Thanh hiếu kỳ hỏi, Nghiên Nhi không muốn đi chơi sao? Cả ngày tại mẫu thân ngươi trong ngực đợi không kẻ nhà sao? Không muốn đi. Nhàm chán là cái gì? Nghiên Nhi chớp mắt to. Hoa Nghê cười, nhu giải thích rõ cái gì gọi là nhàm chán. Nghiên Nhi nghe xong, nhỏ giọng nói, mới không kẻ nhặt đây. Mẫu thân trước ngực lại hương vừa mềm, đợi có thể dễ chịu. Tốt a, là hắn mạo phạm. Cố Thanh lấy ra cực phẩm tiên thiên linh bảo, Huyền Thiên Bảo Giám, trợ giúp Nghiên Nhi nhận chủ. Huyền Thiên Bảo Giám, hắn vốn là muốn lưu cho Lâm Sơ Quynh, nhưng Lâm Sơ Quynh như là đã có Thiên Châu, vậy liền cho Nghiên Nhi đi. Cái này cho ngươi. Cố Thanh đem vũ trụ chi tâm, nghe thường vũ ý địa đều đưa cho Hoàng Nghê. Còn có 3 môn vô thượng đạo kinh cũng phân hưởng cho nàng. Ừm. Hoàng Nghê dạ. Đối với Cố Thanh thỉnh thoảng xuất ra tiên thiên bảo vật, nàng đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Chỉ là, Hoàng Nghê ánh mắt hơi trầm xuống, đáy lòng khẽ run. Nàng nhìn không ra, Cố Thanh đến cùng phải hay không cường giả chuyển thế, nhưng theo Cố Thanh đạt được vô số bảo vật đến xem, khẳng định là cường giả chuyển thế. Trong khoảng thời gian này nàng muốn rất nhiều, chốt ở ký ức chỗ sâu một đoạn ký ức, bị nàng một lần nữa nhặt lên. Ngoại trừ cường giả vẫn lạc, bất đắc dĩ chuyển thế, cường giả chăn sống, tự mình hóa đạo chuyển thế. Còn có một loại tình huống, cường giả tu luyện một loại vô thượng đại đạo, chém ra một luồng phân hồn, đưa vào luân hồi, tu luyện vô thượng đại đạo, đợi đạo quả thành thủ, liền có thể ngắt lấy, dung hợp, đột phá vô thượng chi cảnh. Cố Thanh thấy thế nào, đều giống như loại tình huống này. Mạc Danh kỳ diệu đạt được các loại vô thượng công pháp, còn có các loại vũ trụ không có chí bảo. Hoa Nghê càng nghĩ, ánh mắt càng âm trầm, trong lòng hiện lên một cỗ mãnh liệt tâm tình, muốn trở nên mạnh hơn, siêu việt Cố Thanh, siêu việt Cố Thanh bản thể. Chỉ có dạng này, nàng mới có thể ngăn cản cả hai dung hợp. Đang suy nghĩ gì đấy? Cố Thanh tức giận giật giật khuôn mặt nàng, ta thật không có không quan tâm ngươi cùng Nhiên Nhi, chỉ là ta cũng có chuyện bận rộn, sao có thể một mực bồi tiếp các ngươi à? Ta biết. Hoa Nghê thu hồi suy nghĩ, nhuận miệng cười, nhìn qua anh tư bộ phát Cố Thanh, nội tâm của nàng là trước nay chưa có kiên định. Vô luận là ai, cũng không thể cướp đi nàng nam nhân, nếu như ngày nào nàng bất lực ngăn cản, như vậy cùng một chỗ tiêu vong, chưa chắc không phải một cái viên mãn kết cục. Nàng và Cố Thanh, vĩnh viễn không chia lìa, sống chết có nhau. Cái kia đi thôi. Cố Thanh nhẹ nhàng thở ra, mang hai người tiến vào vô lượng không gian, triệu hồi ra tạo hóa thanh liên, hai mẹ con ngồi lên. Nghiên Nhi giống như là một cái tiểu hấu tể, tại Hoa Nghê trên thân ủi ủi, tìm tới một cái dễ chịu tư thế, yên lặng bắt đầu ngủ. Tự chủ tu luyện đạo dẫn thổ nạp pháp. Đây vốn chính là dựa vào cường hãn thể phách, nghịch thiên bản nguyên, hô hấp thổ nạp công pháp. Bởi vậy, ngủ cũng có thể tu luyện. Ngươi chờ chút, ta đi một chút sẽ trở lại. Nói xong, Cố Thanh người đã đi tới khổ trúc xuống. Hy Linh rất mắt sáng, nhưng Hy Linh sau lưng khổ trúc phía trên cái kia 11 chữ càng mắt sáng hơn. Cố Thanh rất im lặng. Biết Hy Linh bá đạo hộ ăn, nhưng làm sao cũng không nghĩ ra, Hy Linh thế mà làm ra ngây thơ như vậy sự tình. Kỳ thật Hy Linh cũng không muốn cắt chữ, nhưng không cắt chữ nàng có thể làm sao? Cũng không thể đem khổ trúc đào đi thôi. Đó là không có khả năng. Vô lượng không gian có vô cùng tận hỗn độn nguyên khí, hỗn độn đại đạo pháp tắc rõ ràng, có thể xưng đại đạo phúc địa. Thế gian không có khả năng có so vô lượng không gian cường đại hơn nơi tu luyện. Đào đi khổ trúc, ra ngoài tu luyện, cái kia hoàn toàn cũng là ném dưa hấu nhặt hạt bừng. Rút xong, Hy Linh dừng lại tu luyện, đôi mắt tràn đầy rung động, mừng rỡ. Cái này mới tu luyện bao lâu? Nàng đã đột phá đến huyền thần cửu trọng sơ kỳ, thể chất còn phát sinh nghiêng trời lệch đất thủy biến. Lại tu luyện cái mấy ngàn năm, nàng cũng có thể lộ sát thành hỗn độn theo hầu. Đây là ra vào vô lượng không gian đơn ký, ta muốn bế quan một đoạn thời gian, ngươi đừng quên, mấy cái kia con kiến hôi muốn bắt sống, có thần hồn cũng được. Cố Thanh đem ấn ký đánh ở trên người nàng, liền đi bế quan. Hy Linh nhíu mày, không hiểu rõ Cố Thanh để ý như vậy mấy cái này con kiến hôi làm cái gì. Suy tư một lát, quyết định xuất quan, đem mấy cái kia con kiến hôi xử lý, miễn cho Cố Thanh cả ngày nhớ thương, ảnh hưởng tâm cảnh. Một bên khác, Du Khuê thất hồn lạc phách trở lại động phủ của mình. Hắn biết, đời này đều cùng Mai Tuyết Nhạn không thể nào, nội tâm đau đớn như thủy triều ập tới, để hắn hô hấp đều có chút khó khăn. Tiến vào động phủ, hắn đóng lại trận pháp, trực tiếp ngồi tại trên một tảng đá ngồi bất động, cũng không biết ngồi bao lâu. Du Khuê chỉ cảm thấy nhân sinh một mảnh mờ mịt. Tiếp đó, hắn cái kia làm gì? Tiếp tục tu luyện, chứng đạo tiên vương. Chứng đạo tiên vương về sau đâu? Đem tinh thần đạo thống phát dương quang đại. Thế nhưng là, tinh thần đạo thống có Cố Thanh, có hay không hắn, một dạng có thể phát dương quang đại. Cố Thanh là tinh thần thánh mẫu truyền nhân, sẽ không để cho tinh thần đạo thống xuống dốc. Du Khuê suy tư nửa ngày, chợt phát hiện, chính mình còn sống là như thế hồ đồ, bận rộn vô số tuế nguyệt, thế mà liền chính mình nhân sinh mục tiêu cũng không biết. Hắn đem phu nhân nữ nhi làm mất rồi. Chương 437. Trên đời lại thêm một cái tối tăm bặm bẹo bò sắt điên phê. Chương 437, trên đời lại thêm một cái tối tăm bặm bẹo bò sắt điên phê. Không được, ta không thể mất đi Tuyết Nhạn. Du Khuê chậm rãi lắc đầu, ngữ khí kiên định, Tả Vân Tinh có thể đợi, ta cũng có thể các loại, vạn năm không đủ, vậy liền 10 vạn năm, 100 vạn năm, ước vạn năm. Tả Vân Tinh cùng Mai Tuyết Nhạn là đồng môn sư tỷ đệ, ám đâm đâm không biết ngấp nghé Mai Tuyết Nhạn bao nhiêu vạn năm. Cũng trách hắn đại ý, quá mức tự tin, một mực không có đem Tả Vân Tinh coi ra gì, dẫn đến bị bắt cóc phu nhân nữ nhi. Nếu là Cố Thanh biết ba người ân ái tình cửu, cao thấp được đến phía trên một câu không người góc tối bên trong, lại thêm một cái tối tăm bặm bẹo bỏ sát điên phê. Du Khuê thần sắc kiên định, muốn một lần nữa đoạt lại thế nữ, bước đầu tiên, trước chứng đạo tiên vương. Du Khuê mở ra Cố Thanh cho chữ vật giới, nhìn đến bên trong một tôn bảo tháp, bị phong ấn ở màn sáng bên trong. Hắn thần thức quét qua, nhất thời ngây dại. Tiên, tiên tiên thần tính, đây là tiên tiên linh bảo. Còn có, đây là cái gì bảo vật? Hỗn độn bảo vật sao? Du Khuê nội tâm lật lên sóng to gió lớn, xem đi xem lại, sắc mặt một trận biến ảo. Hắn vốn cho rằng Cố Thanh sẽ cho hắn một số tiên vương tinh huyết để hắn lĩnh hội tiên vương huyền diệu. Nhưng bạn không nghĩ đến, tiên vương tinh huyết là cho, thế mà liền tiên tiên linh bảo cũng cho, cái kia toát ra hỗn độn pháp tắc tinh túy khí thể, càng là quý giá cùng cực. So tiên tiên linh bảo không biết chân quý gấp bao nhiêu lần, chí ít đối với hắn mà nói là như vậy. Nếu như lượng đủ nhiều, những thứ này hỗn độn nguyên khí hoàn toàn có thể tế luyện ra một tôn cường đại cùng cực tiên tiên linh bảo, thậm chí là hỗn độn bảo vật. Ngoài ra, hỗn độn nguyên khí là tăng cao tu vi, để thăng theo hầu vô thượng bảo vật. Có cái này ba loại chí bảo, Du Khuê hoàn toàn chắc chắn chứng đạo tiên vương. Du Khuê trái tim phanh phanh đập mạnh, vận chuyển tinh tâm bí thuật, một hồi lâu mới bình tĩnh trở lại. Hắn trước lấy ra một giọt cô tinh tinh huyết, lĩnh hội tiên vương đại đạo. Một giọt máu, ẩn chứa khủng bố vô biên uy năng, cũng may mắn bị Cố Thanh thần thông phong ấn. Không phải vậy hắn liền tới gần Tiên Vương tinh huyết đều khó khăn. Du Khuê thần thức chạm đến Cố Thanh phong ấn, mở ra một đạo lỗ hổng nhỏ. Oanh một tiếng, Tiên Vương thần uy tiết ra, đem toàn bộ động phủ trận pháp đều phát động. Động phủ phù văn như hải, thần quang dâng lên. Đây vẫn chỉ là giải khai một tiểu cái lỗ hổng, nếu như toàn bộ giải khai, hắn đoán chừng sẽ bị Tiên Vương tinh huyết trọng thương, thậm chí đánh giết. Du Khuê ánh mắt sáng rực nhìn trước mắt tinh huyết, trong suốt sáng chói, đại đạo pháp tắc lưu chuyển, như cùng một vùng biển mênh mông huyết hải. Du Khuê nhìn đến tê cả da đầu. Vốn cho rằng Cố Thanh đuổi theo một đám Tiên Vương cùng chặt, cảm thấy Tiên Vương cũng không gì hơn cái này. Nhưng giờ phút này, hắn đối Tiên Vương có một cái càng sâu nhận biết. Không phải Tiên Vương trở nên yếu đi, mà chính là Cố Thanh quá kinh khủng. Hắn đối cứng Tiên Vương thần thông dư âm mà bất tử, tuyệt đối không phải bởi vì hắn mạnh bao nhiêu, sợ không phải gặp vận may. Du Khuê không dám nghĩ, Cố Thanh thực lực chân thật có bao nhiêu người tiên. Đoán chừng hắn chứng đạo Tiên Vương, coi như thành vị tối cường Tiên Vương, cũng không phải Cố Thanh địch. Một bên khác, khi Linh vừa xuất quan, thì tế ra thời không phi toa, xé rách không gian, thoáng qua ở giữa, thì vượt qua mấy trăm thiên vực, đi vào Trường Sinh thiên vực. Đem Tô Thần cái này còn kiến hôi giao ra. Khi Linh vận dụng giới bia Tiên Vương chi lực, thanh âm truyền khắp toàn bộ Trường Sinh thiên vực. Thanh âm của nàng thanh lãnh biến ảo không lường, như là âm thanh tự nhiên, không sai mà rơi vào trong thai mọi người, quả thực giống như diệt thế thương sinh ác ma. Từ khi Hy Linh diệt thiên hỏa vực, Trường Sinh thiên vực lòng người bàng hoàng, Bất Hủ đại giáo càng là dự định rời xa Trường Sinh thiên vực. Bởi vì Tô Thần cũng là Trường Sinh thiên vực tu sĩ, càng chết là bọn hắn tìm không thấy Tô Thần. Thiên Kiếm Tông, Ngọc Hoa Phong, một cái uống đến say khướt nữ tử, trong nháy mắt cảm giác say hoàn toàn không có. Nàng dung mạo tuyệt mỹ, tư thái càng là nổ tung, dù là mặc lấy rộng thùng thình đã bảo, y nguyên khó nén nàng bị ổi tư thái. Dương Văn Tinh lôi thôi lết hết, hóa trang tùy ý, cho người ta một loại thoải mái không bị trói buộc cảm giác. Nhưng giờ phút này, nàng thần sắc vô cùng nghiêm trọng. Sư tôn, chúng ta nên làm thế nào cho phải nha? Một cái tuyệt sắc nữ tử vội vã ngự kiếm mà đến, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Bởi vì nàng biết, nàng đại sư minh cũng là Tô Thần. Tô Thần còn một mực gọi dầm dĩ lấy, thường xuyên thể muốn tìm Hy Linh báo thủ tới. Trước kia nàng và Tô Thần cùng chung mối thủ, đối Tô Thần vô cùng sùng bái. Dù sao Tô Thần không sợ cường quyền, đạo tâm kiên định, dù là Hy Linh thiên phú vô song, dù là Hy Linh là tiền vương chi nữ, cũng không có đả kích đến Tô Thần. Ngược lại kích phát Tô Thần hừng hực đấu trí, muốn cao bằng trời. Như thế tính cách khí phách, không phải cái gọi là thiên tiêu có thể sánh được. Nhưng là, làm Nam Cung Băng Như biết được, Hy Linh trực tiếp giết hại thiên hỏa vực, quét ngang huyền thần, Nam Cung Băng Như lòng tràn đầy đều là hoảng sợ. Nàng không sợ chết, nhưng nàng có phụ mẫu, đệ đệ, tộc nhân, sư môn. Dương Văn Tinh sắc mặt một trận biến ảo, nửa ngày, nàng chán nản đặt mông ngồi dưới đất. Hai tay run rẩy mở ra hồ lô rượu, muốn uống mấy ngụm an ủi một chút, thế mà loại rượu lại toàn bộ theo miệng nàng một bên chảy ra. Dương Văn Tinh đem hồ lô rượu quăng ra, run giọng nói, người khác đâu? Hắn tại sinh tử lôi đài, cùng đệ tử đánh cược, quyết sinh tử chiến. Sư tôn, Tô Thần nghe được Hy Linh thanh âm, nơi nào còn có tâm tư lừa giết tiểu phản phái. Vội vã chạy đến Ngọc Hoa Phong. Tô Thần rất hoảng, sợ Dương Văn Tiến trực tiếp đem hắn giao ra. Tô Thần không phải không nghĩ tới đào tẩu, nhưng trời đất bao la, hắn có thể trốn đi nơi nào? Lấy hắn tiên thần sơ kỳ tu vi, ngự kiếm phi hành một cái đại châu, đều cần thời gian mấy năm. Hắn toàn lực thi triển độn thuật một canh giờ, huyền thần đại năng một cái thần niệm, liền có thể đem hắn bao trùm. Có thể nói, thiên địa to lớn, ngoại trừ sư môn, căn bản không có hắn đất dung thân. Thần nhi, Dương Văn Tinh bờ môi nhúc đích, trong mắt tất cả đều là dãy rủa. Đây chính là nàng nhặt về đệ nhất cái đệ tử, nếu như có thể, nàng cận kề cái chết cũng sẽ không đem Tô Thần giao ra. Phải biết, Tô Thần thế nhưng là nàng theo một đám truy sát giả trong tay cứu trở về, khi đó Tô Thần căn cơ bị hết, là nàng phí tổn vô số đại giới cứu trở về. Tô Thần chút xuống nàng quá nhiều tâm huyết. Không ổn. Tô Thần thấy thế, trong lòng cuồng loạn. Sư tôn đang do dự dãy rủa cái gì? Vì cái gì không kiên định đứng tại hắn bên này? Vì cái gì không lập tức an bài cho hắn con đường sau này? Chẳng lẽ sư tôn cũng sợ Hy Linh quyền thế, cũng tham sống sợ chết, muốn đem hắn giao ra bảo mệnh? Tô Thần não hải hiện lên vô số suy nghĩ, Dương Văn Tiến thay lòng đổi dạng, để hắn lòng như lao cắt, cảm giác thế giới đều sợ. Sư muội, Tô Thần sắc mặt trắng bệnh, quay đầu nhìn hướng Nam Cung Băng Như, hy vọng Nam Cung Băng Như có thể giúp hắn trò chuyện, cải biến Dương Văn Thiến quyết định. Nam Cung Băng Như xấu hổ cúi đầu xuống, không dám nhìn Tô Thần, thân thể mềm mại ngăn không được phát run. Thần nhi, ngươi đi với ta một chuyến đi. Đợi Tô Thần một lát, cũng không thấy Tô Thần chủ động đứng ra nhận gánh trách nhiệm. Dương Văn Thiến hít thở sâu một hơi, nói như thế, nàng thật không muốn giao ra Tô Thần, nhưng không giao Tô Thần, nàng muốn tử, Thiên Kiếm Tông muốn tử, toàn bộ Trường Sinh Thiên Vực tỷ tỷ triệu sinh linh, toàn bộ đều phải chết. Hy Linh cũng là cái điên cuồng. Mấu chốt là, không có bất kỳ người nào có thể ước thúc cái này điên cuồng. Tiên Vương cự đầu cũng không được. Cái gì? Sư tôn ngươi thật muốn đem ta đẩy đi ra chịu chết sao? Vì cái gì? Dù là sớm có đoán trước, thật là nghe được Dương Văn Thiến muốn đẩy hắn ra ngoài chịu chết, Tô Thần vẫn là không thể ức chế đau lòng. Tùy theo mà đến là căm giận ngút trời. Tô Thần ánh mắt đỏ thẫm, nộ hống chất vấn. Hắn một mực đem Dương Văn Thiến làm sư tôn, theo đấy lòng tán thành Dương Văn Thiến, thế nhưng là tại sống chết trước mắt, Dương Văn Thiến lại muốn bắn hắn. Chẳng lẽ những cái kia đối với hắn tốt đều là giả? Tại sinh tử trước mặt, Dương Văn Thiến thì bản tính bại lộ, cũng muốn thấy người sang bắt quàng làm họ, định bợ định nọ Hy Linh. Chương 438, 6 cái nhân vật chính, toàn bộ rơi vào Hy Linh ma trảo. Chương 438, 6 cái nhân vật chính, toàn bộ rơi vào Hy Linh ma trảo. Dương Văn Tiến ngây mẩn cả người, nhìn lấy Tô Thần đỏ thâm ánh mắt, mặt mũi bặm mẹo, nàng người đều choáng váng. Trong lòng nàng, đồ đệ của nàng Tô Thần, tuy nhiên sát phạt quyết đoán, nhưng một mực mang trong lòng chính nghĩa, có chính mình đạo đức phòng tuyến cuối cùng. Nhưng bây giờ, sự tình quan trường sinh thiên vực tồn vong, Tô Thần thế mà sợ chết. Chẳng lẽ Tô Thần không biết, nếu như không hy sinh hắn, toàn bộ trường sinh thiên vực đều sẽ cùng theo chôn cùng, bọn hắn toàn bộ đều phải chết sao? Khi linh tiếng xấu truyền xa, Tô Thần không có khả năng không biết. Thế nhưng là thời khắc này Tô Thần làm những gì? Oán hận nàng. Là tại oán hận nàng, không nghĩ biện pháp dẫn hắn rời đi trường sinh thiên vực sao? Nam Cung Băng Như cũng ngây ngẩn cả người, không thể tin nhìn lấy Tô Thần. Nàng thử do hỏi, sư minh, ngươi đang nói cái gì a? Ngươi có ý tứ gì? Tô Thần nghe vậy, càng nổi giận hơn, chỉ cảm thấy mình một phen thực tình đều cho ăn. Hắn như vậy ưa thích Nam Cung Băng Như, Nam Cung Băng Như thế mà cũng muốn đem hắn giao ra bảo mệnh. Ha ha ha. Hắn vẫn nộ cười to, thanh âm tràn ngập bi thương. Sư tôn, để cho ta một lần cuối cùng bảo ngươi sư tôn, từ đó ngươi ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Còn có ngươi, Nam Cung Băng Như. Ta Tô Thần, không có tham sống sợ chết, không có thấy người sang bắt quảng làm họ sư tôn sư muội. Dương Văn Tiến cùng Nam Cung Băng Như nghe vậy, nhất thời như bị sét đánh. Nguyên lai Tô Thần là nghĩ như vậy các nàng. Tô Thần nụ cười điên, kỳ thực hắn chỉ là nghĩ lấy tiến làm lùi. Tô Thần một mực dùng ánh mắt còn lại, vô cùng khẩn trương nhìn lấy Dương Văn Tiến, hy vọng Dương Văn Tiến đối hắn còn có một chút sư đồ chi tình, dẫn hắn rời đi trường sinh thiên vực. Chỉ cần để hắn trốn qua kiếp này, hắn ắt có niềm tin hướng Hy Linh báo thủ. Hy Linh một cái mệnh lệnh, hại chết hắn toàn tộc, hắn còn có huyết hải thâm cửu không có báo. Hắn không thể chết. Ha ha. Dương Văn Tiến cười, nụ cười có chút thê lương. Nàng là huyền thần đỉnh phong, Tô Thần điểm ấy tiểu động tác, lại như thế nào có thể giấu giếm được con mắt của nàng cùng cảm giác. Dương Văn Tiến cười chính mình, thật sự là quá ngu quá ngây thơ rồi. Thế mà đem một cái vì tư lợi bạch nhãn lang, làm thành không sợ sinh tử, đạo tâm kiên định tính trẻ con. Thấy thế, Tô Thần trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt nguy cơ, môi hắn giật, còn muốn tiếp tục mở miệng khích tướng Dương Văn Tiến. Thế mà, Dương Văn Tiến đã không muốn nghe hắn nói nhảm không cần, huyền thần tu vi bạo phát, đem Tô Thần phong cấm. Vốn là nàng còn muốn không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải vì Tô Thần cầu tình, bảo vệ Tô Thần một mạng. Lấy nàng huyền thần đỉnh phong tu vi, bao nhiêu đối Hy Linh có chút dùng chính mình trao đổi Tô Thần sống sót cơ hội. Dù sao hai người cũng không có thủ, chỉ cần giao ra hỏa chủng, cho ra đầy đủ lợi ích, Hy Linh có lẽ sẽ buông tha Tô Thần. Hiện tại xem ra, loại này bạch nhãn lang, chết chưa hết tội. Ầm. Dương Văn Tiến đem Tô Thần ném đến Hy Linh trước mặt. Chính mình phù một tiếng quỳ xuống, hết thảy đều là ta bị ma quỷ ám ảnh, ta nguyện chịu chết, còn thỉnh thần nữ khai ân, cho trưởng sinh tiên vực một đầu sinh lộ. Hy Linh nhìn cũng chưa từng nhìn nàng liếc một chút, ánh mắt khóa chặt tại Tô Thần trên thân, môi đỏ khẽ mở. Ngươi chính là không chịu giao ra hỏa chủng con kiến hôi, Tô Thần. Tô Thần bị Hy Linh tuyệt mỹ thần nhan, tôn quý xuất trần khí chất, kinh diễm đến. Nghe được Hy Linh, Tô Thần cái này mới đột nhiên hoàn hồn. Hắn không trả lời ngay, mà chính là nhìn thoáng qua Hy Linh tu vi, huyền thần cựu trọng sơ kỳ. Trung quanh cũng không có Hy Linh hộ đạo người. Tô Thần trong lòng cuồng hỉ, hướng Dương Văn Tiến truyền âm nói, sư tôn, chỉ cần chúng ta bắt nàng, trường sinh thiên vực nguy cơ nhất định có thể giải quyết dễ dàng. Dương Văn Tiến lạnh lùng quét mắt hắn liếc một chút. Tô Thần không rõ ràng, Hy Linh dùng chính là tiên vương chi lực truyền âm, chẳng lẽ nàng còn không rõ ràng làm sao? Huống chi, Hy Linh là thân phận gì? Có tiên vương phụ thần, thần vương đạo lữ, vô lượng thần giáo phu nhân, Hy Linh thân phận có thể nói là tôn quý hiển hách đến cực hạn. Cái nào là bọn hắn có thể uy hiếp? Tô Thần nhìn như tại giải quyết nguy cơ, kỳ thực là đem toàn bộ thiên vực kéo vào vô tận thâm nguyên. Nàng tuy nhiên cả ngày say rượu, ngơ ngơ ngác ngác sống qua ngày, nhưng còn không có hồ đồ đến, không phân rõ hiện thực cùng tưởng tượng. Nguyên lai ngươi cũng biết, ngươi không chết, toàn bộ trường sinh thiên vực đô phải bồi tăng a. Dương Văn Tiến một trái tim vô cùng băng lãnh. Tô Thần biết tất cả mọi chuyện, nhưng vẫn là muốn để bọn hắn đi chết, chỉ vì chính mình có thể sống tạm. Cái gọi là tham sống sợ chết, thấy người sang bắt quàng làm họ, chẳng qua là muốn khích tướng nàng, để cho nàng dẫn hắn đào tẩu. Tô Thần ti tiện lãnh huyết, để Dương Văn Tiến cảm thấy vô cùng trái tim băng giá. Nàng đến cùng có bao nhiêu mù, mới đem Tô Thần làm thành truyền nhân a? Cũng may mắn, nàng không có phạm hồ đồ, kịp thời thấy rõ Tô Thần chân diện mục. Sư tôn, bây giờ không phải là nói những thứ này thời điểm, ngươi nhanh. Tô Thần đương nhiên biết, hắn sau khi đi, Trường Sinh Thiên Vực cùng sư môn sẽ đối mặt với hậu quả gì. Nhưng cái này cùng hắn lại có quan hệ gì? Cũng không phải hắn muốn diệt Trường Sinh Thiên Vực, hắn cũng là người bị hại, hắn chỉ muốn sống. Khi linh tạo ra sát nghiệt, thiếu chúng sinh nợ, hắn Tô Thần sớm muộn cũng có một ngày thay Trường Sinh Thiên Vực từng cái đòi lại. Vâng. Khi linh trực tiếp xuất thủ, nhất niệm phá hủy Tô Thần nhục thân. Tô Thần cái này con kiến hôi lại dám không nhìn nàng, cái này khiến nàng vô cùng phẫn nộ. Dù sao Cố Thanh chỉ cần thần hồn, vậy trước tiên để Tô Thần nếm thử thần hồn thiêu đốt nỗi khổ. Khi linh thi triển thần thông, cha nhìn thoáng qua Tô Thần thần hồn, xác nhận là bản thân, lúc này phong ấn, dùng thần hỏa thiêu đốt. Đến tại trên mặt đất Dương Văn Tiến, nàng không thèm liếc mắt nhìn lại, khống chế phi trùng, đi tìm phía dưới một con kiến hôi. A, Tô Thần phát ra lạnh lẽo kêu thảm, thần hồn bị thiêu đốt, so nhục thân thống khổ hơn gấp trăm lần, vạn lần. Nội tâm càng là hoảng sợ và phẫn. Hắn không thực sự phải chết a? Không, không thể nào. Hy Linh không có lập tức giết hắn, hắn còn có một đường sinh cơ. Hy Linh bắt chước làm theo, để cái kia thiên vực giao người, không giao trực tiếp diệt cái kia thiên vực. Những thứ này khí vận nhân vật chính, tuy nhiên đều ẩn giấu đi thân phận, dùng chính là dùng tên giả. Nhưng luôn có mấy cái như vậy người, hoặc là nữ chính, hoặc là nhân vật chính sư tôn, hoặc là nhân vật chính huynh đệ, biết nhân vật chính thân phận. Có người lựa chọn giao ra nhân vật chính, có trực tiếp mang theo nhân vật chính chạy trốn. nhưng lại làm sao có thể thoát khỏi toàn bộ thiên vực tu sĩ đuổi bắt đâu? Huống chi còn có Hy Linh đang ngó chừng, thời không phi toa nơi tay, phàm là bị phát hiện nhân vật chính, đều chạy không khỏi Hy Linh ma chảo. Các ngươi thật sự là thật to gan a. Hy Linh nhìn trước mắt 6 cái quan cầu, Lưu Ly đôi mắt hoàn toàn lạnh lẽo. Những thứ này con kiến hôi, thế mà cả đám đều bái nhập đại tông môn, bái danh sư. Sửa lại cái tên, thì nên làm cái gì, thì làm cái đó, hành sự vô cùng cao điệu khoa trương. Thiên tiêu tranh phong, bí cảnh lịch luyện, tham gia các loại đấu giá hành thì không đình chỉ qua. Nếu không phải nàng đem thiên hỏa vực diệt, chấn nhiếp tiên giới, trực tiếp uy hiếp toàn bộ thiên vực, đoán chừng nàng đời này cũng tìm không thấy những thứ này con kiến hôi. Chỉ là con kiến hôi cũng dám khiêu khích Cửu Thiên Chân Long. Hy Linh càng nghĩ càng nổi nóng. Những thứ này con kiến hôi làm sao dám không đem nàng coi là chuyện đáng kể? Là thân phận nàng không đủ tôn quý, vẫn là thủ đoạn không ngoan độc. Thần nữ tha mạng, chúng ta cũng không biết rõ tình hình, đều quái. Mọi người dọa đến mất hồn mất vía, nằm rạp trên mặt đất, run giọng cầu xin tha thứ. Chết. Hy Linh một trường gỗ rơi, lôi cuốn tiên vương chi lực, đem những thứ này huyền thần toàn bộ mạt sát. Đem các ngươi thiên vực chín thành tiên nguyên, toàn bộ dâng lễ cho Vô Lượng Thần giáo, nếu không, chết. Vốn là chỉ muốn bắt những thứ này con kiến hôi, có thể tiên giới thế lực thực sự cho thể diện mà không cần, tất cả đều đem mệnh lệnh của nàng làm gió thoảng bên hai. Vậy cũng đừng trách nàng không khách khí. Lấy đi chín thành tiên nguyên, đã có thể rất tốt lập uy, cũng có thể cho Vô Lượng Thần giáo mang đến vô số tiên nguyên. Về sau Vô Lượng Thần giáo đệ tử cũng không tiếp tục thiếu tiên nguyên. 6 cái thiên vực tiếp thu được Hy Linh mệnh lệnh, tất cả đều giận mà không dám nói gì, cũng không dám có bất kỳ tiểu tâm tư. Dù sao Hy Linh là Cố Thanh đạo lữ, Cố Thanh một người liền có thể ném lăn tiên giới sở hữu tiên vương, đắc tội Hy Linh, bọn hắn toàn bộ đều phải chết. Mọi người thấy thu nhân vật chính vì đệ tử huyền thần đại năng, hận không thể đem chém thành muôn mảnh. Bọn hắn thật không nghĩ ra, thế trên thiên tiêu vô số, vì cái gì nhất định muốn thu đắc tội Hy Linh người đâu? Có phải hay không muốn đụng vào Hy Linh, mới có thể chứng minh chính mình có bao nhiêu nhu bức? Có phải hay không ngại lâu sinh qua đến rất thư thái, phải cho trên tông môn một điểm cường độ? Mọi người lửa giận ngập trời, nhưng tức giận nữa, lúc này cũng là chuyện vô bổ. Vừa nghĩ tới muốn lên giao cựu thành tiên nguyên, chúng đại năng chỉ cảm thấy trái tim đều đang chảy máu. Không có tiên nguyên, bọn hắn tu luyện thế nào a? Tiên tinh căn bản không thể thỏa mãn huyền thần cơ bản tu hành. Thời không phi toa nhảy vọt không gian, trở lại Vô Lượng Thần giáo, Hy Linh tâm tình cuối cùng khá hơn một chút. Chuyến này cũng không tính tòi công bận rộn. Đạt được 6 đóa hòa trùng, cho Vô Lượng Thần giáo mang đến vô số tiên nguyên. Đến mức trộm tới 6 người, Hy Linh căn bản không có để ở trong lòng, chỉ cho rằng là Cố Thanh nhất thời cao hứng thôi. Đại tiểu thư, ngươi muốn cùng chúng ta cùng đi diệt lâm ra sao? Hồng Lan hỏi. Không được. Hy Linh lắc đầu. Nàng hiện tại chỉ muốn tại Vô Lượng không gian bế quan tu luyện, ở bên trong tu luyện, so tham ngộ thiên đạo tình túy diễn biến đều không thua bao nhiêu. Mà lại, cảnh giới càng cao, tại Vô Lượng không gian tu luyện chỗ tốt lại càng lớn. Đến huyền thần hậu kỳ, chỉ dựa vào tham ngộ thiên đạo tinh túy diễn biến, rất khó đột phá cảnh giới. Nhưng Vô Lượng không gian thì không đồng dạng. Đây là một phương hoàn mỹ hỗn độn giới, vị cách phi thường cao, dù cho tiên đế cũng có thể ở bên trong lĩnh hội vô thượng đại đạo. Hy Linh hiện tại liền luyện hóa vĩnh hằng vũ trụ đều không có hứng thú, chỉ muốn tại Vô Lượng không gian một mực tu luyện tới tiên đế, thậm chí siêu việt tiên đế. Muốn không phải Cố Thanh nhớ thương mấy cái này con kiến hôi, nàng căn bản sẽ không xuất quan. Cái kia, đại tiểu thư có thể hay không cho ta mượn thời không phi toa? Có thời không phi toa, các nàng liền có thể tùy ý tung hoành cửu thiên tiên giới. Đối với Diệt Lâm gia trợ giúp vô cùng to lớn. Vô luận là trợ giúp, điều động cường giả, vẫn là truy sát Lâm gia cường giả, thời không phi toa đều có thể tùy tiện làm được. Hy Linh nhíu mày, suy tư một chút, nói, cho ngươi sử dụng có thể, nhưng quyết không thể rơi vào những nữ nhân khác chi thủ. Thời không phi toa tác dụng quá lớn, đối nàng có tác dụng lớn, Hy Linh cũng không muốn bị Cố Thanh những nữ nhân khác cướp đi. Biết đại tiểu thư. Hồng Lan trịnh trọng nói ra. Nội tâm lại không nói gì đầu đen rau muống, chứ ngươi, ai sẽ bá đạo như vậy hộ ăn a? Cố Thanh nữ nhân, một cái so một cái tốt. Ừm. Hy Linh đem thời không phi toa giao cho Hồng Lan, liền tiến vào Vô Lượng không gian tìm Cố Thanh. Cố Thanh biết nàng bắt đến cái này 6 cái con kiến hôi, còn được đến 6 cái thiên vực chín thành tiên nguyên, nhất định sẽ cao hứng đi. Nghĩ đến, Hy Linh dung nhan tuyệt mỹ không tự giác hiện lên nhàn nhạt ý cười.